Chương 118, Tô phủ vị thứ 5 nguyên anh tu sĩ. Chương 118, Tô phủ vị thứ 5 nguyên anh tu sĩ. Tô Khai Vân ở tại nơi này một tòa yên lặng tiểu viện bên trong đã nhiều năm không người quấy rầy. Người bàng chi Tô gia cũng bởi vì hắn giết cha nghe đồn đối với hắn tránh không kịp. Tô Trọc hôm nay đến nhà tới chơi nhất định là có việc muốn nhờ. Đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta cũng không nói nhảm liền đi thẳng vào vấn đề. Theo ta được biết ngươi cùng Ảm Nguyệt cung Liễu Thưởng trưởng lão quan hệ cá nhân rất tốt, ta hy vọng từ ngươi ra mặt mời Ảm Nguyệt cung giết một người. Tô Trọc trực tiếp nói ra mục đích của mình. Tô Khai Vân nghe vậy lông mày nhíu lại, làm như vậy đối ta có chỗ tốt gì? Tô Trọc đối với mặt đất đưa tay vung lên, sử dụng võ đạo chân khí dọn dẹp trên mặt đất nhiều năm tích lũy cho bụi phía sau chậm rãi ngồi xuống. Ta muốn giết tên người kêu Diệp Trần, hắn là Tô Ưu Hải tử, Tô Thịnh Niên ngoại tôn, đời sau Tô gia gia chủ. Tô Trọc tiếng nói rơi xuống, Tô Khai Vân không có chút rung động nào, sắc mặt hơi đổi một chút. Tô Trọc gặp cái này tiếp tục nói, hắn lần này trở về Tô phủ tất nhiên sẽ điều tra mâu thân hắn nguyên nhân cái chết. Tô Khai Vân cười lạnh, năm đó Tô Thịnh Niên đều không có điều tra ra được bất cứ tin tức gì, hắn lại có thể điều tra ra cái gì? Tô Trọc, cái này có thể không nhất định, những ngày này ta dò thăm chủ mạch có người tại điều tra Tô Diễn Chi. Ta đoán chừng Diệp Trần tiểu tử kia biết một chút cái gì, không phải vậy chủ mạch sẽ không vô duyên vô cớ đi điều tra Tô Diễn Chi. Đối với Tô Diễn Chi người này chắc hẳn nguyên nên sẽ không lạ lắm à, năm đó có thể là ngươi đích thân kết qua hắn. Tô Khai Vân sắc mặt triệt để ngưng trọng lên, hắn trầm thấp nói ra, 20 năm trước Diệp Trần mới vừa vặn sinh ra, tiểu tử kia làm sao sẽ biết Tô Diễn Chi. Tô Trọc nhẹ nhàng thở dài, 20 năm trước ta đã từng tại kinh thành dò thám Tô U dấu vết để lại, liền phái ra một tên kêu Tô Hồng Tư ám vệ đi ám sát Tô U. Kinh thành cũng không phải là cô Tô Thành, chúng ta cổ võ Tô gia tại nơi đó không có chút nào căn cơ, cho nên cái kia một tên ám vệ trước khi rời đi, ta đặc biệt bàn cho hắn bách cổ tuyệt mệnh cỏ. Nếu là vũ lực ám sát khó mà thực hiện, liền để hắn sử dụng bách cổ tuyệt mệnh cỏ hạ độc chết Tô U. 20 năm trôi qua, kinh thành bên kia tựa hồ chuyện xảy ra. Tô Khai Vân hừ lạnh một tiếng, thật là phế vật, hơn 20 năm đi qua còn có thể bị người phát hiện hạ độc vết tích. Tô Trọc nhẹ nhàng thở dài, kinh thành tình huống cụ thể ta cũng không biết, chẳng qua hiện nay ta đã phái người tiến đến kinh thành dò xét, tin tưởng không lâu sau đó liền sẽ có tin tức. Tô Thịnh Niên điều tra Tô Diễn Chi mặc dù là trong bóng tối tiến hành, đồng thời phân phó thủ hạ người làm đến tận lực không lưu vết tích. Nhưng người bàng chi Tô gia cũng không thật sự tất cả đều là phế vật, không phải vậy Tô gia bàng chi cũng khó có thể tại Tô Thịnh Niên chèn ép bên dưới vẫn như cũ sinh cơ bừng bừng. Tại Tô Diễn Chi điều tra ra Tô Mặc, Tô Trọc, Tô Khai Vân ba vị người hiểm nghi thời điểm, Tô Trọc thủ hạ cơ sở ngầm phát hiện Tô Thịnh Niên trong bóng tối điều tra Tô Diễn Chi. Lúc ấy hắn nghe đến tin tức này thời điểm trực tiếp giống như chim sợ cảnh con từ chỗ ngồi bắn ra. Bởi vì Tô Diễn Chi trong tay có một loại tên là Bách Cổ Tuyệt Mệnh cổ độc dược bị hắn dùng đến độc chết Tô U. Tô Khai Vân lạnh lùng liếc qua Tô Trọc nói, ngươi thật đúng là tìm cho ta một cái phiền phải lớn. Hơn 20 năm trước, Tô Khai Vân tu vi đạt tới bình cảnh, vì vậy hắn liền đem chủ ý đánh vào chủ mạch trăng sáng thiên địa quyết bên trên. Tô gia bảng chi mặc dù cũng có thể có kỷ cương thắng thiên địa quyết, nhưng Tô gia bảng chi từ đệ sở tu trăng sáng thiên địa quyết là bị cắt xén qua. Mặc dù cũng có thể nhờ vào đó dùng võ nhập đạo, nhưng cùng cảnh phía dưới sẽ bị tu luyện hoàn chỉnh trăng sáng thiên địa quyết võ giả khắc chế, lại tu luyện độ khó muốn so hoàn thành bản khó hơn một bậc. Khi đó hắn bắt đầu len lén chặn giết chủ mạch ra ngoài võ giả. Bất quá bản đầy đủ trăng sáng thiên địa quyết chính là cổ võ Tô gia hoạch tâm công pháp, ra ngoài chủ mạch võ giả gần như sẽ không đem minh nguyệt thiên địa quyết mang ở trên người. Mà còn cũng không phải chủ mạch tất cả mọi người đều có tư cách tu luyện hoàn chỉnh trăng sáng thiên địa quyết. Cho nên Tô Khai Vân cướp đoạt trăng sáng thiên địa quyết tiến độ rất không thuận lợi. Khi đó Tô Trọc muốn mưu cầu Tô Dạ cùng Tô Ú trên người kêu hoàng sách liền tìm được trong bóng tối chặn giết chủ mạch tử đệ Tô Khai Vân. Hai người ăn nhịp với nhau chuẩn bị cộng đồng liên thủ. Tại mưu đồ một thời gian về sau, hai người chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn đối ngoại ra Tô Dạ cùng với Tô Ú tiến hành chặn giết. Cái kia một chàng chặn giết Tô Khai Vân thành công được đến hoàn chỉnh thiên địa trăng sáng quyết, Tô Trọc cũng như nguyện được đến kêu hoàng sách. Đến đây về sau Tô Khai Vân liền trở lại bên trong tiểu viện của mình bế quan không còn có đi ra ngoài qua. Mà Tô Diễn Chi chính là hai người chuẩn bị thủ đoạn thời điểm giết chết, vì chính là trong tay hắn bách cổ tuyệt mệnh cỏ. Khi đó bọn họ cũng đem độc chết cân nhắc ở trong đó xem như thủ đoạn một trong. Tô Khai Vân lạnh lùng mở miệng, ta trước kia tại bên ngoài đi chơi cuối cùng xác thực cùng Liêu Thưởng trưởng lão có một tia giao tình, bất quá Liêu Thưởng trưởng lão chính là Ả Nguyệt cung bên trong người, ngươi muốn để hắn không ràng buộc cho các ngươi xuất thủ đó là không có khả năng. Tô Trọc khẽ cười nói, điểm này ta biết, không nói gạt ngươi, chúng ta bảng chi kỳ thật cùng Ả Nguyệt cung là có một ít hợp tác. Ả Nguyệt cung trưởng lão tập tính chúng ta cũng biết một hai, bọn họ cơ hội là không có lợi không làm. Lần này ta mời ngươi ra mặt cũng là vì phòng ngừa Ả Nguyệt cung công phu sư tử ngoạm. Tô Khai Vân khẽ bước cằm nói, nếu là như vậy ta ngược lại thật ra có thể chạy một chuyến Ả Nguyệt cung. Ả Nguyệt cung nếu là nguyện ý xuất thủ, ta sẽ tận lực tranh thủ một cái công đạo giá cả. Tô Trọc chắp tay cười nói, vậy liền phiền phức mở Vân Minh, đến mức cần thiết thanh toán đại giới, chúng ta Tô gia bảng chi tự sẽ thanh toán. Nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, Tô Trọc từ Tô Khai Vân trong viện tử rời đi. Tiếp lấy Tô Khai Vân đi ra hắn 20 năm qua chưa từng rời đi viện tử, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại tiểu viện bên trong. Hắn sử dụng chỉ có đột phá nguyên anh kỳ mới có thể sử dụng thuần di. Cái này đồng thời tại trong phòng sử dụng bữa tối Diệp Trần cảm nhận được một tia chân khí ba động. Là Tô Khai Vân. Hắn ly khai biệt tử. Diệp Trần tại đi tới Tô phủ về sau, trừ Tô gia tam tổ cùng Tô Thịnh Niên bên ngoài, còn cảm giác được vị thứ năm nguyên anh tu sĩ tồn tại. Tại lúc rảnh rỗi, Diệp Trần liền cố ý hỏi Tô Phúc phía tây nhất viện tử là ai lại. Tô Khai Vân, Tô Thịnh Niên điều tra đến người hiểm nghi một trong. Diệp Trần tại Tô Thịnh Niên điều tra ra hắn là người hiểm nghi một trong phía trước liền đã biết được hắn đã đột phá đến nguyên anh kỳ. hơn nữa còn là một vị không giống bình thường nguyên anh tu sĩ. Bất quá Diệp Trần không có đem việc này báo cho mọi người, bởi vì hắn cảm thấy bây giờ Tô Thịnh Niên cùng Lý Hàn Yên liên thủ cũng không nhất định sẽ là Tô Khai Vân đối thủ. Bây giờ Lý Hàn Yên cùng Tô Thịnh Niên chuẩn bị tay đối phó Tô Trọng, mà cái này một vị Tô Khai Vân Diệp Trần chuẩn bị đích thân xuất thủ, không định để bọn hắn tiếp xúc, cho nên nói cùng không nói đều không có liên quan quá nhiều. Nguyên bản Tô Khai Vân một mực ở tại trong tiểu viện, Diệp Trần cũng không nóng nảy đối phó chờ chọn đọc Tô Trọng ký ức, như Tô Trọng không phải sát hại Tô U hung thủ, hắn lại ra tay đối phó Tô Khai Vân cũng không gấp. Chỉ là không có nghĩ đến hôm nay Tô Khai Vân sẽ rời đi Tô phủ, Diệp Trần liền lặng lẽ sử dụng thần thức truy tung hắn. Trên bàn cơm Lý Hàn Yên nhìn thấy Diệp Trần lại lâm vào ngốc trệ liền mở miệng hỏi, "Tiểu lang quân ngươi lại tại xuất thần nghĩ gì thế?" Chương 119, Liễu Thường thuyết phục Tô Mở Vân Ly mở Tô ra. Chương 119, Liễu Thường thuyết phục Tô Mở Vân Ly mở Tô ra. Nghe đến Lý Hàn Yên thanh âm ôn nhu, Diệp Trần thu hồi suy nghĩ khoan thai cười một tiếng, "Không có gì, chỉ là đang nghĩ cái kia Tô chọc lúc nào đi hướng ngoài phủ." Lý Hàn Yên chi kỷ là Diệp Trần chia thức ăn đồng thời khẽ cười nói, "Tiểu lang quân những chuyện này không cần ngươi quan tâm, mẫu thân ngươi thủ ta tới giúp ngươi báo." Diệp Trần khẽ gật đầu, "Cảm ơn ngươi Hàn Yên. Người ta ở giữa vốn là phu thê không cần cảm ơn, tiểu lang quân ngươi yên tâm đi, ta sẽ vì ngươi bình định tất cả cực khổ." Nói xong Lý Hàn Yên thân thể chậm rãi dựa vào hướng Diệp Trần, kẹp lên hắn trong chén thịt kho tàu đưa tới Diệp Trần bên miệng. Diệp Trần bất đắc dĩ cười một tiếng, "Hàn Yên cho ta chia thức ăn là đủ rồi, ta mặc dù con mắt không tốt, nhưng cũng không phải là không có chút nào sinh hoạt năng lực người mù, chính mình dùng cơm vẫn là không có vấn đề." Lý Hàn Yên tựa vào Diệp Trần trên bả vai thanh nhã cười nói, "Ta liền thích đích thân cho ngươi ăn, đến há mồm." "À, Hạ Nguyệt cung tông môn trụ sở cùng Cô Tô thành có một khoảng cách, người bình thường dục ngựa lao nhanh cũng cần một ngày một đêm mới có thể chạy tới. Bất quá Tô Khai Vân xem như nguyên anh tu sĩ vẹn vẹn mất không đến nửa canh giờ công phu, đây là hắn tại không có dùng hết toàn lực đi đường dưới tình huống." Hắn chậm rãi rơi vào Hạ Nguyệt cung trước sơn môn đối với giữ cửa đệ tử chắp tay nói, "Tô ra Tô Khai Vân trước đến thăm hỏi Liễu Thường trưởng lão, mong rằng thay thông báo." Tiếng nói vừa ra Tô Khai Vân thả ra một tia nguyên anh tu sĩ bí áp. "Nguyên anh chân nhân." Nguyên bản thủ sơn đệ tử nhìn thấy Tô Khai Vân một thân lôi thôi dáng dấp giống như trên đường cái tên ăn mày đang muốn đem nó khu ra, nhưng một giây sau cảm giác được Tô Khai Vân nguyên anh khí tức phía sau thái độ lập tức phát sinh chuyển biến, hắn không dám chút nào lãnh đạm nói, "Tiền bối còn mời ngài chờ, ta cái này liền đi bẩm báo." Hạ Nguyệt cung mặc dù cũng không ít nguyên anh kỳ cường giả, nhưng cũng sẽ không tùy ý đắc tội một vị nguyên anh chân nhân. Thủ sơn Hạ Nguyệt cung đệ tử đối Tô Khai Vân biểu hiện cực kỳ cung kính, không nói Tô Khai Vân bèn bèn nhìn qua lôi thôi trên thân không có chút nào mùi vị khác thường, liền tính Tô Khai Vân xú khí vân thiên bọn họ cũng không dám không cung kính. Dù cho không phải Hạ Nguyệt cung nguyên anh chân nhân, nhưng cũng không phải bọn họ một tên nho nhỏ canh cổng đệ tử có thể đắc tội. Liêu Thường chính là một vị nguyên anh trung kỳ cường giả, tại Ả Nguyệt cung bên trong địa vị hết sức quan trọng. Theo trước sơn môn canh cổng đệ tử thông báo, rất nhanh liền có một vị tướng mạo hơi tốt nữ đệ tử trước đến nên đón. Nửa chén trà nhỏ không đến công phu về sau, Tô Khai Vân tại một tòa đại điện bên trong gặp được Liêu Thường. Liêu Thường nhìn thấy Tô Khai Vân phía sau mở miệng cười to, "Tô lão đệ đã lâu không gặp, hôm nay làm sao có thời gian đến Ả Nguyệt cung tầm lão phu?" Liêu Thường chính là Tô Khai Vân tại bên ngoài du lịch lúc kết giao nguyên anh cường giả, khi đó Tô Khai Vân mặc dù chỉ là một tên tông sư võ giả, nhưng đặc biệt hợp Liêu Thường khẩu vị. Lại khi đó Tô Khai Vân còn chưa bắt đầu tích lốc, đặc biệt tốt rượu, hai người một tới hai đi tại một tòa thành trì bên trong làm nửa năm bạn rượu. Tô Khai Vân nhếch miệng lên mỉm cười, "Liêu đại ca chúng ta nên có hơn 30 năm không thấy. Hôm nay trước đến cũng là chịu gia tộc nhờ vả." Lúc này Tô Khai Vân trực tiếp đem Tô ra bảng chi sự tình một mạch nói cho Liêu Thường. Liêu Thường nghe xong chậm rãi bước ve tròm dâu của mình, "Cô Tô thành cổ võ Tô ra, lão phu biết cái này cổ võ thế ra. Chúng ta Ả Nguyệt cung cùng Tô ra bảng chi cũng có một chút hợp tác, nguyên lai Tô lão đệ là xuất từ cái này một cái Tô ra. Bất quá Tô lão đệ ngươi cũng đã biết các ngươi Tô ra bảng chi cùng chúng ta Ả Nguyệt cung cụ thể hợp tác." Tô Khai Vân nghe vậy lắc đầu, "Ta lâu dài ở gia tộc bên trong bế quan, không chú ý cái này một chút cũng không quan tâm. Lần này sở dĩ sẽ trước đến cũng là bởi vì việc này cùng ta cũng có một chút quan hệ." Liêu Thường trầm ngâm nói, "Tô lão đệ ngươi ta chính là mạc địch chi giao, ta cũng không gạt ngươi, ta mặc dù không có phụ trách cùng các ngươi Tô ra bảng chi hợp tác, nhưng ta cũng ước chừng biết một chút, Ả Nguyệt cung cùng các ngươi Tô ra bảng chi hợp tác có một ít vấn đề. Tô lão đệ nếu là có thể vẫn là mau chóng thoát ly Tô ra cho thỏa đáng." Tô Khai Vân trầm tư một hồi phía sau gật đầu, "Ta sẽ nghe Liêu đại ca ý kiến của ngươi, dù sao ta cùng với toàn bộ Tô gia quan hệ đều tương đối là nhạt. Bất quá Liêu đại ca lần này ám sát các ngươi Ả Nguyệt cung có thể hay không xuất thủ, ta cũng muốn để Diệp Trần chết, bất quá bởi vì Diệp Trần đã trở về Tô gia, chính ta không quá tốt đích thân xuất thủ." Liêu Thường nghe xong cười nhạt một tiếng, "Chỉ là ám sát một cái người thừa kế không có vấn đề. Bất quá Tô lão đệ, ngươi lấy Tô gia bảng chi thân phận trước đến, ta không thể miễn phí vì ngươi xuất thủ, cần thu lấy thù lao." "Tô Khai Vân, Liêu đại ca ngươi yên tâm, phương diện thù lao Tô ra bảng chi tự sẽ cho ngài." "Tốt, xem tại Tô lão đệ phân thượng lần này ta sẽ không muốn quá nhiều. Tô lão đệ ngươi ta khó được gặp lại, hôm nay ngươi ta không bằng trẻ chén một phen." Lời còn chưa dứt trong tay Liêu Thường liền xuất hiện mấy bình tiên nưỡng. Tô Khai Vân lắc đầu, "Không được, Liêu đại ca, ta tích lâu." Liêu Thường nghe vậy thần sắc tối sầm lại, "Vậy thật đúng là đáng tiếc." Sau nửa canh giờ, Tô Khai Vân một lần nữa về tới Tô phủ, đồng thời nói cho Tô Trọng, hắn cùng Liêu Thường đã thỏa đàm. Ả Nguyệt cung sẽ ra tay đối phó Diệp Trần, Tô ra bảng chi chỉ cần thanh toán nhất định thù lao là đủ. Tô Trọc nhìn thoáng qua Tô Khai Vân mang tới thủ lao danh sách, cho dù đối với bảng chi đến nói có thể muốn thả một chút máu, nhưng chỉ cần Diệp Trần có thể chết, vậy cái này lấy máu liền tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Tô Trọc cười nhạt nói, ta quả nhiên không có nhìn lầm Mở Vân Minh, đa tạ Mở Vân Minh là bảng chi làm tất cả. Tô Khai Vân, ta cũng chỉ là không nghĩ cái kia Diệp Trần cùng Tô Thịnh Niên tiếp tục truy tra 20 năm trước trận tướng. Cái kia Diệp Trần giải quyết về sau, Tô Thịnh Niên liền giao cho các ngươi đối phó rồi. Tô Chọc cười cười nói, một khi Diệp Trần chết đi, Tô Thịnh Niên tất nhiên sẽ bị đả kích, đến lúc đó ta sẽ nhân cơ hội này dọn dẹp sạch sẽ tất cả manh mối. Tô Khai Vân nhẹ gật đầu, chớ có lại ra chuyện, không có còn lại sự tình ta liền trở về bế quan. Tô Khai Vân trở lại chính mình cỏ dại liên tục xuất hiện tiểu viện. Hắn cùng Tô Chọc nói là muốn bế quan tu luyện, nhưng hắn trở lại tiểu viện phía sau liền bắt đầu suy nghĩ rời đi Tô gia sự tình. Liêu Thường quan hệ với hắn không sai, hai người tương giao không có quá nhiều tình bắn. Liêu Thường thời gian trước liền biết hắn đối gia tộc tình cảm rất nhạt, hôm nay Liêu Thường biết được hắn là cổ võ Tô gia bảng chi về sau, liền mở miệng nhắc nhở hắn để hắn nhanh chóng rời đi Tô gia, nhất định là Ả Nguyệt Cung cùng Tô gia hợp tác có vấn đề lớn đồng thời sẽ ảnh hưởng toàn bộ Tô gia. Xem ra Ả Nguyệt Cung tại ngấp nghé toàn bộ Tô gia. Tất nhiên bây giờ cái này Tô gia sợ là không thể đợi lâu. Bất quá nhắc tới ta đều muốn đi, cái kia Diệp Trần có chết hay không, Tô Thịnh Niên có thể hay không tra đến 20 năm trước chân tướng với ta mà nói hình như đều không trọng yếu. Sớm biết liền không đáp ứng Tô Chọc đi Ả Nguyệt Cung làm thuyết khách. Tô Khai Vân nói lẩm bẩm. Cũng không đúng, nếu là không có đi Ả Nguyệt Cung ta cũng sẽ không được đến Liễu đại ca nhắc nhở. Mà thôi không nghĩ, vẫn là dọn dẹp một chút lặng lẽ rời đi Tô ra đi. Chương 120, cùng người khác bất đồng võ đạo chi lộ. Chương 120, cùng người khác bất đồng võ đạo chi lộ. Tô Khai Vân tại tiểu viện của mình bên trong dạo qua một vòng, hắn đột nhiên phát hiện kỳ thật trừ chính hắn ra, khu nhà nhỏ này bên trong tựa hồ không có vật gì. Liên một tấm ngủ giường cùng có thể ngồi ghế tựa đều không có. Tựa hồ không có cái gì là cần thu thập. Vì vậy hắn liền làm đêm ly khai cô Tô Thành. Tô Khai Vân tự cho là đi lặng yên không một tiếng động, cho dù là Tô Thịnh Niên cùng Tô gia ba vị lao tổ cũng không có khả năng phát hiện. Trên thực tế cũng xác thực như vậy, Tô Khai Vân rời đi không có gây nên Tô Thịnh Niên cùng Tô gia ba vị lao tổ chú ý, nhưng cùng Lý Hàn Yên cùng giường chung gối Diệp Trần lại phát giác hắn rời đi. Xem như hại chết Tô U ba đại người hiểm nghi một trong, Diệp Trần đương nhiên sẽ không liền để hắn như thế rời đi. Kết quả là Diệp Trần lại một lần nữa vận dụng kiếm đạo hóa thần. Hóa thân tại cô Tô Thành trong bầu trời đêm ngưng tụ, hắn ánh mắt ngưng lại đột nhiên hướng về Tô Khai Vân phương hướng mà đi. Một tràng tiếng xé gió ở trong hư không nổ lên, Tô Khai Vân mượn cảnh đêm vừa vặn rời đi cô Tô Thành, hành đầu tại thâm thúy hoang dã bên ngoài liền bị Diệp Trần chặn đường. Thân ở tại cô Tô Thành dã ngoại hoang vu, một thân lôi thôi Tô Khai Vân, bẩn thỉu, lôi thôi lết thiết, thật phi thường giống một vị sinh hoạt tại trong đồng hoang dã nhân. Nếu là Tô Thịnh Niên cùng Tô gia tam tổ lúc này ở trước mặt hắn đi qua cũng đều không nhất định có thể đem nhận ra. Hắn cái này một thân tạo hình có thể thiên nhiên đem hắn chính mình tại cường giả trước mặt che giấu. Đáng tiếc truy tung hắn chính là Diệp Trần, Diệp Trần sớm đã dùng thần thức đem nó một mực khóa chặt mặc cho hắn làm sao thay đổi bên ngoài hình tượng cũng không thể sẽ nhận sai. Đối mặt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn Diệp Trần, Tô Khai Vân sắc mặt ngưng lại. Các hạ là người nào? Một thân áo xanh, cầm trong tay quả trượng, trên mặt đeo màu đen mắt xa, tại Tô Khai Vân trong trí nhớ hắn căn bản không nhận dạng này người. Bất quá trước mắt Diệp Trần nhìn qua lại có một chút nhìn quen mắt, hình như ở nơi nào gặp qua. Diệp Trần cầm trong tay quải trượng chủ địa, đối với một mặt ngưng trọng Tô Khai Vân lạnh nhạt nói ra, lần đầu gặp mặt, ta gọi Diệp Trần. Đối với 20 năm trước một ít chuyện ta muốn hỏi một cái ngươi. Tô Khai Vân nghe vậy con ngươi co rụt lại, trong lòng như có một đạo kinh lôi nổ tung. Hắn thế mà chính là Diệp Trần. Tô Chọc cái ngốc bức này không phải nói Diệp Trần là một cái nội kình võ giả, bất thình lình ra sân phương thức, xem xét liền không phải là nội kình võ giả có thể làm được. Tô Chọc cái này ngu ngốc liền nhân ra thực lực đều không có thăm dò rõ ràng. Đồng thời Tô Khai Vân đỗng nhiên nhớ tới hắn ở đâu gặp qua Diệp Trần khuôn mặt này. Tô Dạ. Diệp Trần cùng Tô Dạ hình dạng có 7-8 phần tương tự, hai người cơ hồ là trong một cái mô hình khắc đi ra. Khó trách rõ ràng chưa từng gặp qua, lần đầu tiên nhìn thấy liền sẽ có một loại cảm giác quen thuộc. Tô Khai Vân sắc mặt âm trầm nói, 20 năm trước ta một mực tại bế quan, đối với chủ mạch cùng bảng chi sự tình không hề rõ ràng. Diệp Trần, rõ ràng không cũng không phải từ ngươi nói tính toán. Thiếu chủ kia là ý gì? Diệp Trần chậm rãi đưa ra chỉ một cái một mặt lạnh nhạt, để cho ta dùng siêu hồn thuật nhìn một chút trí nhớ của ngươi liền biết tất cả. Tô Khai Vân nghe vậy biến sắc, siêu hồn thuật? Ngươi thế mà lại siêu hồn thuật? Siêu hồn thuật tu tiên giới cấm thuật một trong, các tu sĩ mỗi lần nhắc lên đạo này cấm thuật đều sẽ nghe đến đã biến sắc. Bất quá đạo này cấm thuật mặc dù tại tu tiên giới gặp phải mọi người chửi tới, nhưng chân chính sẽ siêu hồn thuật tà tu cũng không phổ biến. 20 năm trước vẫn là tông sư Tô Khai Vân liền đánh qua siêu hồn thuật chủ ý, muốn dùng siêu hồn thuật ăn cắp Tô gia chủ mạch tiên địa trang sáng quyết. Bất quá khi đó hắn hỏi thăm thật lâu cũng không có thăm dò được siêu hồn thuật cái bóng, thậm chí kém chút bị một tên tà tu chỗ lừa gạt. Về sau hắn hiểu được muốn sử dụng siêu hồn thuật nhất định phải tập được pháp lực, cho nên liền từ bỏ tiếp tục tìm kiếm siêu hồn thuật ý nghĩ. Tô Khai Vân hiểu rõ siêu hồn thuật khủng bố, một khi bị người sử dụng siêu hồn thuật xem tự thân ký ức, như vậy thần hồn của hắn cùng thức hải đều sẽ bị trọng thương, nhẹ thì trở thành một cái trí lực rất thấp đồ đần, nặng thì trở thành người thực vật hôn mê bất tỉnh. Bị người siêu hồn về sau, kỳ thật liền cùng chết chưa cái gì khác nhau, Tô Khai Vân là tuyệt đối sẽ không để người khác đối với hắn sử dụng siêu hồn thuật. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Trần cười lạnh nói, muốn đối ta siêu hồn, vậy phải xem ngươi có năng lực này hay không. Lời còn chưa dứt trên người hắn liền bộc phát ra một cỗ cường đại võ đạo chân khí. Còn lại võ giả dùng võ nhập đạo đột phá nguyên anh đều sẽ đem tự thân võ đạo chân khí chuyển hóa thành là pháp lực, nhưng Tô Khai Vân cũng không có làm như thế. Hắn tương đối đặc thù, cho dù trở thành nguyên anh tu sĩ, trong cơ thể tu luyện vẫn như cũng là võ đạo chân khí. Bất quá hắn võ đạo chân khí vô cùng cường đại, mơ hồ có thể cùng thiên địa kết hợp lại, so với bình thường nguyên anh tu sĩ pháp lực mạnh không chỉ một bậc. Diệp Chân nhìn qua bộc phát ra võ đạo chân khí Tô Khai Vân, ánh mắt lộ ra một tia khen ngợi. Như vậy thuần túy chân khí thật là không thấy nhiều, người võ đạo thiên phú không tồi, nếu để cho ngươi nhiều thời gian hơn, có lẽ ngươi có thể chân chính lịch phản tiên tiên, luyện được tiên tiên chi khí. Đợi một thời gian chưa hẳn không thể có tiên nhân phong thái. Tô Khai Vân hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể tất cả chân khí hội tụ ở nắm tay phải bên trên, một quyền hành kích mà ra. Bản tọa làm sao còn cần không đến ngươi đến đánh giá? Kinh khủng võ đạo chân khí phá không, tại Tô Khai Vân một quyền phía dưới, hắn nắm đấm xung quanh không gian mơ hồ bặm mẻo. Mặc dù hắn vẹn vẹn nguyên anh sơ kỳ tu vi, nhưng hắn đánh ra một quyền này mơ hồ đã có thể so sánh nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Đối mặt một quyền kinh khủng, Diệp Trần sắc mặt không có chút nào biến hóa, hắn thậm chí còn có thời gian cảm khái. Võ đạo thiên phu thực là không tồi, lại có thể tại thiên địa trăng sáng quyết bên trong lĩnh ngộ ra dạng này một đầu võ đạo. Tập võ cùng tu tiên chính là hai loại phương thức tu luyện khác nhau, nhưng kẻ sau hạn mức cao nhất muốn xa xa cao hơn cái trước. Võ giả trở thành tông sư viên mãn về sau, bọn họ võ đạo chi lộ thường thường liền đi tới điểm cuối cùng, muốn tiến thêm một bước gần như không có khả năng. Vì vậy một đám võ giả liền tại tông sư viên mãn phía sau đem chân khí bản thân hướng về pháp lực chuyển hóa, dùng võ nhập đạo nhờ vào đó đột phá nguyên anh, trở thành một tên tu tiên giả. Dùng võ nhập đạo tu tiên giả mặc dù sẽ còn giữ lại mấy phần võ giả cái bóng, nhưng theo cảnh giới tăng lên, thời gian tu luyện kéo dài, bọn họ cũng sẽ dần dần đồng hóa thành bình thường tu tiên giả. Nhưng Tô Khai Vân khác biệt, hắn đi ra một đầu không giống bình thường con đường. Hắn không có đem tự thân võ đạo chân khí chuyển hóa thành pháp lực, mà là không ngừng tinh luyện tự thân võ đạo chân khí, để càng ngày càng tiếp cận tiên tiên chi khí, dùng cái này thúc đẩy sinh trưởng ra bên trong thân thể nguyên anh, tấn thăng nguyên anh kỳ. Đây là một đầu không giống bình thường con đường, tinh luyện võ đạo chân khí nhắc tới đơn giản, làm lại vô cùng khó khăn, vô số võ giả cũng không phải là không có thử qua, nhưng đại đa số đều thất bại. Chỉ có Tô Khai Vân cái này một vị võ đạo kỳ tài thế mà lĩnh ngộ ra tinh luyện võ đạo chân khí pháp môn, đồng thời thành công tấn thăng nguyên anh. Bất quá Tô Khai Vân trên võ đạo thiên phú lại thế nào xuất chúng, hắn cũng chỉ là một vị võ đạo thiên tài, hắn có lẽ có tiên nhân phong thái, nhưng còn chưa trở thành tiên nhân. Không có trưởng thành thiên tài, đối với Diệp Trần đến nói lại làm sao thiên tài đều không có uy hiếp, bởi vì hắn sớm đã đứng ở thế giới này đỉnh. Diệp Trần gần như không có bất kỳ cái gì động tác, nhưng Tô Khai Vân toàn lực đánh ra một quyền cứ như vậy dừng ở Diệp Trần một thức bên ngoài không được tiến thêm. Chương 121, Minh Hoàng Sách là cái gì? Chương 121, Minh Hoàng Sách là cái gì? Tô Mây mở tập hợp toàn thân võ đạo chân khí một quyền, cho dù là cùng cảnh nguyên anh chân nhân cũng khó có thể ngăn cản. Thậm chí nguyên anh trung kỳ tu sĩ đón đỡ quyền này đều sẽ bị một quyền đánh thành trọng thương. Kinh khủng như vậy một quyền, chỉ có nguyên anh viên mãn tu sĩ mới có thể hoàn hảo không chút tổn hại ngăn lại. Ra quyền lúc Tô Khai Vân đối với chính mình cũng là lòng tin tràn đầy, hắn không quản Diệp Trần ẩn giấu đi bao nhiêu thực lực, nhưng tại hắn thiết quyền phía dưới, tất cả đều là hư ảo. Có thể giờ phút này, nắm đấm của hắn dừng ở Diệp Trần một tấc bên ngoài khó mà động đậy, một cỗ lực lượng vô hình khống chế nắm đấm của hắn, tựa như lâm vào vô tận thâm nguyên. Diệp Trần tại Tô Khai Vân trước mặt phong khinh vân đạm bình luận, một quyền này uy thế không sai, cùng cảnh bên trong có thể đón lấy quyền này không có mấy người. Bất quá đối với ta vô dụng. Diệp Trần rỗi ra ngón tay đối với Tô Khai Vân nhẹ nhàng gậy một cái. Không đợi Tô Khai Vân có phản ứng, thân thể của hắn liền ngã phi mà ra. Dọc theo đường đông đảo cây cối bị Tô Khai Vân thân thể đục gãy, hắn không biết bị đẩy lùi bao xa, cuối cùng thân thể khảm vào một khóa đại thụ che trời bên trong lúc này mới có thể dừng lại. Phúc. Đỏ thắm máu tươi từ Tô Khai Vân trong miệng thoát ra, phía sau lưng của hắn tỏa ra một cỗ khó nói lên lời đau đớn. Phản phất toàn bộ phần lưng đều tại liệt hỏa bên trong thiêu đốt, đồng thời có một tia đầu váng mắt hoa cảm giác. Qua một hai hơi thời gian, hắn mới chậm rãi chậm lại. Ý thức khôi phục về sau, Tô Khai Vân cảm giác thương thế trên người hắn càng thêm đau đớn khó nhịn. Đồng thời hắn tại thời khắc này ý thức được Diệp Trần căn bản cũng không phải là bọn họ Tô gia bảng chi có thể đối phó. Nhẹ nhàng gậy một cái liền có thể đem hắn trọng thương ở đây, cho dù là Tô Thịnh Niên cùng Tô gia ba vị lao tổ đều làm không được. Diệp Trần thực lực muốn xa xa áp đảo toàn bộ cổ võ Tô gia. Lần này hắn trở lại Tô gia có lẽ chính là chuyên môn điều tra 20 năm trước sự tình. Vì hắn mẫu thân báo thủ, một người bọn họ Tô gia bảng chi còn một mực tại tính toán Diệp Trần, nghĩ đến làm sao tại Tô Thịnh Niên che chở phía dưới giải quyết Diệp Trần. Liên tính không có Tô Thịnh Niên che chở, bọn họ Tô gia bảng chi cũng không động được Diệp Trần mảy may. Nhìn qua chậm rãi đến gần Diệp Trần, Tô Khai Vân thân thể từ đại thụ thân cây bên trong rơi, hắn chật vật đứng dậy cắn răng nhìn chòng chọc vào Diệp Trần. Ngươi là chuyên môn trở về báo thủ? Diệp Trần ánh mắt lạnh nhạt chậm rãi tiến lên, xem như thế đi, năm đó hại ta mẫu thân, ta một cái cũng sẽ không buông tha. Tô Khai Vân ho ra một ngụm máu tươi cười thầm nói, Tô Chọc làm việc thật đúng là không đáng tin cậy a, năm đó hắn liền không nên lưu lại ngươi. Cười thảm sau đó, Tô Khai Vân đưa tay lau đi khỏe miệng máu tươi, ánh mắt thời gian dần trôi qua kiên định. Mặc dù ta nhìn không thấu được ngươi thực lực, nhưng ta xem như võ giả chắc chắn chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Tiếng nói vừa ra một cỗ cường đại kiếm đạo ý cảnh từ trên thân Tô Khai Vân tỏa ra. Giờ phút này trong tay của hắn tuy không trường kiếm, nhưng quanh thân kiếm khí nổi lên bốn phía, chậm rãi kiếm khí lĩnh vực tại hai người quanh thân giáng lâm. Hoàn chỉnh trang sáng thiên địa quyết bên trong tự mang trang sáng thiên địa kiếm thuật, bộ kiếm thuật này là cắt xén bản trang sáng thiên địa quyết không có. Năm đó Tô Khai Vân từ Tô Dạ trong tay đoạt được hoàn chỉnh trang sáng thiên địa quyết, hắn tự nhiên cũng liền tập được trang sáng thiên địa kiếm thuật. Mà trang sáng thiên địa kiếm thuật luyện chế chỗ cao thầm, cũng một mực là bọn họ cổ võ Tô gia đòn sát thủ một trong. Ánh trăng lạnh lẽo tại kiếm khí lĩnh vực bên trong tung xuống, Tô Khai Vân không để ý tự thân bị thương nặng hét lớn một tiếng, vận dụng toàn thân võ đạo chân khí, lấy khí hóa kiếm hướng về Diệp Trần chém ngang mà đi. Một kiếm này bên trong dung nhập Tô Khai Vân tất cả võ đạo chân khí cùng với kiếm đạo của hắn chân ý, trong lúc mơ hồ lại có thần bao hàm hình thức ban đầu xuất hiện. Như vậy một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc tại Nguyên Anh kỳ gần như không thấy nhiều, hôm nay Tô Khai Vân đối mặt nếu không phải Diệp Trần, mà là một tên Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, hắn thậm chí có thể làm đến một kiếm phản sát. Tiếp theo hơi thở, kiếm quang bạch qua hư không, Tô Khai Vân trong ánh mắt lộ ra cực độ vẻ chấn động. Lập tức trên người hắn đột nhiên xuất hiện một đạo tơ máu, máu tươi ở trong hư không tản ra, cả người đều bị một phân thành hai. Diệp Trần gặp Tô Khai Vân chiến ý như vậy nồng hậu dày đặc, hắn liền đáp lại Tô Khai Vân cái này một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc. Hắn đồng dạng chém ra một đạo thiên địa trăng sáng kiếm. Kiếm khí của hắn hóa thành ánh trăng lạnh lẽo, như mộng như ảo nhẹ nhàng vạch qua Tô Khai Vân thân thể. Cùng Tô Khai Vân toàn lực một kiếm so sánh, Diệp Trần một kiếm này càng thêm thanh lãnh, kiếm khí càng giống là một đạo duyên dáng ánh trăng. Tô Khai Vân tại trước khi chết phía trước một khắc không khỏi khiếp sợ, nguyên lai cái này thiên địa trăng sáng kiếm còn có thể như vậy tốt đẹp đồng thời ẩn chứa sắc cơ, quả nhiên hắn ly kiếm thuật đại thành còn kém xa lắm. Bình thường mà nói siêu hồn thuật chỉ có thể đối người sống hữu dụng, nếu tu sĩ vẫn lạc cái này siêu hồn thuật liền không có hiệu quả. Bất quá Diệp Trần chính là kiếm tiên, một chút bình thường lẽ thường cũng không thích hợp dùng tại trên người hắn. Bấm niệm pháp quyết thi pháp, điểm điểm tinh quang tại Tô Khai Vân trên thi thể tập hợp. Diệp Trần thi triển tập hợp hồn thuật, Tô Khai Vân nhàn nhạt thần hồn tại thi thể của hắn phía trên hiện rõ. Diệp Trần vì đáp lại Tô Khai Vân bất khuất chiến ý, hắn một kiếm chém giết Tô Khai Vân. Hắn mặc dù chỉ sử dụng nguyên anh kỳ lực lượng, nhưng Tô Khai Vân thần hồn vẫn còn tại hắn một kiếm phía dưới vỡ vụn. Bây giờ Diệp Trần sử dụng tập hợp hồn thuật, tụ tập cũng bất quá là Tô Khai Vân tử hồn, ý thức của hắn đã sẽ lại không tỉnh lại, hồn phách lại thế nào vận dưỡng cũng sẽ không một lần nữa phục sinh. Bất quá tử hồn bên trên vẫn như cũ có Tô Khai Vân khi còn sống ký ức, vẫn như cũ có thể sử dụng siêu hồn thuật siêu hồn. Vì vậy Diệp Trần liền một chỉ điểm tại Tô Khai Vân thần hồn chỗ mi tâm. Siêu hồn thuật phát động, đại lượng ký ức bị Diệp Trần chọn đọc. Lần này Diệp Trần cuối cùng thấy được 20 năm trước chân tướng. Mấy hơi về sau, Tô Khai Vân thần hồn không có Diệp Trần tập hợp hồn thuật duy trì, thời gian dần trôi qua tan đi trong trời đất. Diệp Trần mặt vô thần sắc, ánh mắt thâm thúy lạnh nhạt nói, 20 năm trước chân tướng nguyên lai là dạng này, năm đó thủ phạm thật phía sau màn không đơn độc, mà là hai người. Là Tô Khai Vân cùng Tô Trọng hai người liên thủ đối cứu cứu cùng với mâu thân tiến hành chặn giết. Tô Khai Vân đã chết, bây giờ chỉ còn lại Tô Trọng. Diệp Trần nhàn nhạt nhìn lướt qua Tô Khai Vân thi thể, đưa tay vung lên đem nó thi thể đưa về Tô phủ tiểu viện bên trong. Làm xong tất cả, cái này một bộ hóa thân đột nhiên tàn đi, Diệp Trần ý thức trở về bản tôn. Trong phòng, Lý Hàn Yên giống như một đầu bạch tuộc đồng dạng ôm Diệp Trần tiến vào ngủ say. Mà Diệp Trần nằm ở trên giường không khỏi nghĩ đến Têu Hoàng Sách là cái gì, vì sao Tô Trọng không tiếc bất cứ giá nào đều muốn được đến bậc này. Từ Tô Khai Vân trong trí nhớ Diệp Trần biết được, năm đó hắn cùng Tô Trọng hợp tác chặn giết Tô Dạ cùng Tô U, Tô Khai Vân là vì đến thiên địa trăng sáng quyết dùng cái này càng nhanh đột phá bình cảnh kỳ tấn thăng nguyên anh. Mà Tô Trọng chặn giết Tô Dạ cùng Tô U tựa như là vì được đến một kiện Têu lên Hoàng Sách bảo bối. Bất quá Tô Khai Vân chỉ biết là món bảo bối này danh tự, cụ thể Tô Trọng cũng không có cùng Tô Khai Vân nói tỉ mỉ. Diệp Trần sờ lên cái cằm trong lòng nghĩ lấy, xem ra muốn biết Têu Hoàng Sách là cái gì còn cần đối Tô Trọng tiến hành siêu hồn. Chương 122, Tô đêm trở lại đỉnh phòng, ký ức khôi phục. Chương 122, Tô đêm trở lại đỉnh phòng, ký ức khôi phục. Tô Khai Vân tiểu viện nằm ở Tô phủ phía tây nhất, cách hắn gần nhất một chỗ viện lạc cũng có vài chục trượng khoảng cách, hắn viện lạc xung quanh gần như không có người tới gần. Cho dù là Tô phủ ám vệ ánh mắt cũng rất ít tại hắn viện lạc đường chân, thi thể của hắn được đưa về Tô phủ về sau tạm thời không có người phát hiện hắn thân vong. Mà đổi thành một bên Tô gia bảng chi chỉ dùng một ngày thời gian liền góp đủ Ả Nguyệt cung muốn thù lao. Liêu Thưởng tại Ả Nguyệt cung nhận đến bảng chi Tô gia đưa tới thù lao về sau khẽ cười nói, rất nhiều năm không hề rời đi Ả Nguyệt cung, lần này Tô gia bảng chi ủy thác liền từ bản tọa đích thân chạy một chuyến đi. Sáng sớm hôm sau, Liêu Thưởng liền thật sớm vào ở một nhà cách Tô phủ gần nhất nhà trọ. Bên trong Tô phủ có Tô gia ba vị lao tổ cùng Tô Thịnh Niên bốn vị nguyên anh tu sĩ tồn tại, hắn mặc dù có nguyên anh trung kỳ tu vi cũng sẽ không vô lễ trực tiếp xâm nhập bên trong Tô phủ cường sát Diệp Trần. Bọn họ Ả Nguyệt cung thực lực tổng hợp muốn so cổ võ Tô gia mạnh lên một mảng lớn, nhưng không hề đại biểu cho chỉ dựa vào hắn một người liền có thể tại cổ võ Tô gia tới lui tự nhiên. Thân thức của hắn dạo chơi tại Tô phủ biên giới, tận lực làm đến không bị Tô gia tam tổ cùng với Tô Thịnh Niên phát giác. Chỉ đợi Diệp Trần rời đi Tô phủ, hắn liền sẽ thi triển lôi đình thủ đoạn cho Diệp Trần một kích chí mạng. Liêu Thường ngồi tại thiên tự số một phòng trong sương phòng, nhấp nhẹ trong tay linh trà từ chỗ cao nhìn về phía ngăn cách hai con đường khu Tô phủ. Không cảm giác được một tia Tô lão đệ khí tức, Tô lão đệ là đã ly khai vẫn là đem tự thân khí tức ẩn nặc. Mà thôi, vẫn là chờ có cơ hội lại cùng Tô lão đệ tụ họp một chút ta, bây giờ đi thăm hỏi Tô lão đệ dễ dàng quấy rầy Tô gia mấy vị nguyên anh. Liêu Thường mặc dù là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, nhưng hắn khí tức không cách nào làm đến Tô Khai Vân như vậy ẩn nấp, tiến vào Tô phủ về sau có rất lớn xác suất bị Tô Thịnh Niên cùng Tô gia ba vị lão tổ phát giác. Bây giờ hắn tất nhiên thu Tô gia bảng chi chỗ tốt tại cái này chặn giết Diệp Trần, vẫn là chớ có phức tạp tốt. Hắn tuy là người trong ma đạo, thế nhưng nên có đạo đức nghề nghiệp có lẽ còn là cần. Liêu Thường ngồi tại thiên tự số 1 trong phòng, thành thơi uống linh trà, cùng sử dụng thần thức tra xét lấy từ Tô phủ đi ra mỗi người. Liêu Thường thần thức không có tiến vào trong Tô phủ, Tô Thịnh Niên, Lý Hàn Niên, Tô gia tam tổ mấy người cũng liền không có phát giác hắn tồn tại. Bất quá ngày hôm qua Tô Khai Vân đi hướng Ả Nguyệt cung thời điểm, Diệp Trần dùng thần thức truy tung qua hắn, Diệp Trần biết Liêu Thường chính là Ả Nguyệt cung trưởng lão. Diệp Trần thần thức cảm giác muốn so nguyên anh kỳ tu sĩ nhạy cảm nhiều, Liêu Thường tại trong nhà trọ vận dụng thần thức thời điểm, Diệp Trần liền phát giác hắn tồn tại. Lão gia hỏa này nên chính là Ả Nguyệt cung tới giết ta người. Nguyên anh trung kỳ, bây giờ Hàn Yên cùng ngoại tổ phụ đối phó có một ít phiền phức, vẫn là từ chính ta đem hắn lặng lẽ xử lý đi. Diệp Trần ngồi một mình ở trong phòng nhẹ nhàng thở dài. Ước chừng qua thời gian đốt một nén hương về sau, Lý Hàn Yên từ ngoài phòng đẩy cửa đi vào. "Tiểu Lăng Quân, ngươi ngoại tổ phụ truyền đến thông tin, ước chừng sau nửa canh giờ Tô Trọc sẽ rời đi Tô phủ tiến về Cô Tô thành vùng ngoại ô xử lý một ít chuyện. Cổ võ Tô gia tại Cô Tô thành vùng ngoại ô trừ có hai tòa mỏ linh thạch chẳng còn có vài tòa điền trang. Tô gia bảng chi trong đó một cái điền trang tựa hồ ra một vài vấn đề, Tô Trọc cần tự mình đi một chuyến xử lý." Diệp Trần nghe vậy khẽ gật đầu, "Tốt, Hàn Yên chính ngươi cẩn thận một chút." Lý Hàn Yên khoan thai cười một tiếng, "Yên tâm đi Tiểu Lăng Quân, ta cùng với ngươi ngoại tổ phụ liên thủ đối phó một cái tông sư trung kỳ có thể có chuyện gì. Tiểu Lăng Quân ngoan ngoãn tại trong nhà chờ ta trở lại nha." Lý Hàn Yên như chuồn chuồn lướt nước đồng dạng cùng Diệp Trần hôn tạm biệt mỉm cười rời đi gian phòng. Cùng lúc đó, Tô Thịnh Niên trong mật thất. Tô Dạ những ngày này có Lý Hàn Yên đưa tặng Chu Tức Thạch tương trợ, nặng tập võ nói giống như thần rút. Ngắn ngủi một ít thời gian hắn liền trở lại đỉnh phong. Một cỗ cường đại võ đạo chân khí tại Tô Dạ trong cơ thể phun trào, võ đạo tông sư khí tức đột nhiên từ Tô Dạ trên thân hướng bốn phía tỏa ra. Theo Tô Dạ trở lại đỉnh phong, 20 năm trước Tô Dạ mất đi ký ức cũng chen chúc mà tới, một lần nữa tại trong đầu của hắn hiện lên. "A!" Tô Dạ một tiếng hét thảm tại trong mật thất hôn mê đi. Nhưng liền nửa chén trà nhỏ thời gian đều không có, Tô Dạ liền trong hôn mê tỉnh lại. Lần này hắn cuối cùng nhớ lại 20 năm trước là ai tại Cô Tô thành vùng ngoại ô chặn giết hắn cùng Tô Ú, là bảng chi Tô Chọc cùng Tô Khai Vân. Là hai người bọn họ liên thủ tại Cô Tô thành vùng ngoại ô chặn giết bọn họ. Ngày xưa ký ức thời gian dần trôi qua rõ ràng, Tô Dạ nhớ tới Tô Khai Vân tựa hồ cướp đi trên người hắn thiên địa trăng sáng quyết, mà Tô Chọc thì cướp đi hắn cùng trên thân Tô Ú riêng phần mình trường mệnh tỏa. Sau một lúc lâu về sau, Tô Dạ làm rõ trí nhớ của mình liền đi ra Tô Thịnh Niên mật thất. Lúc này một gian trong nhà thất, Tô Thịnh Niên cùng Lý Hàn Niên hai người ngồi đối diện nhau, đang chờ Tô Chọc rời đi Tô phủ. Ầm. Đột nhiên cửa phòng bị mở ra, Tô Dạ xâm nhập trong phòng. Tô Thịnh Niên hơi kinh ngạc nói, "Dạ Nhi, ngươi làm sao từ trong mật thất chạy ra?" Tô Dạ khôi phục tông sư tu vi, một đường ẩn nặc tự thân khí tức tránh cho bị bảng chi cơ sở ngầm phát giác đi tới Tô Thịnh Niên cùng Lý Hàn Yên vị trí gian phòng. Thần sắc hắn chỉnh trọng mở miệng nói, "Phụ thân, ta nhớ ra rồi, là Tô Chọc cùng Tô Khai Vân liên thủ chặn giết ta cùng Ú Nhi muội muội." Tô Thịnh Niên nghe xong nắm đấm nắm chặt, thần sắc nổi giận, "Tô Chọc, Tô Khai Vân bọn họ tự tìm cái chết." Sau đó Tô Dạ đem hơn 20 năm trước cái kia một chàng chặn giết không rõ chi tiết nói cho Tô Thịnh Niên cùng Lý Hàn Yên nghe. Lý Hàn Yên nghe xong hơi nhíu mày lộ ra một tia không hiểu, "Tô Khai Vân ngấp nghé các ngươi chủ mạch tiên địa trang sáng quyết bản cùng còn có thể lý giải. Thế nhưng Tô Chọc cướp đi ngươi cùng Diệp Trần mẫu thân trường mệnh tỏa là cái gì thao tác? Chẳng lẽ hai người các ngươi trường mệnh tỏa có cái gì chỗ đặc thù?" Đối mặt Lý Hàn Yên nghi vấn, Tô Dạ lắc đầu, "Ta cũng không biết. Phụ thân ta nhớ kỹ cái này trường mệnh tỏa chính là ngươi đưa cho ta cùng U Nhi muội muội, cái này hai cái trường mệnh tỏa nhưng có chỗ đặc thù gì?" Tô Thịnh Niên nghe vậy cũng là nhíu mày, năm đó Tô Dạ trên người thiên địa trăng sáng quyết mất trộm hắn là có chỗ phát giác, đến mức cái kia trường mệnh tỏa sớm đã bị hắn lãng quên ở sau gáy. Hai cái kia trường mệnh tỏa chính là hắn một lần ra ngoài cơ duyên đoạt được, hắn nhìn xem không sai liền đưa cho Tô Dạ cùng Tô U, hắn không nhớ rõ cái này trường mệnh tỏa có cái gì chỗ đặc thù a. Tô Thịnh Niên trầm mặc một hồi phía sau lắc đầu, "Ta đây cũng không biết." Ngay tại lúc này, một tên chủ mạch cơ sở ngầm tại cửa ra vào báo cáo, "Gia chủ, Tô Chọc ly khai phủ đệ." Lý Hàn Yên đứng dậy mở miệng nói, "Tô Chọc rời đi Tô phủ, trước đi truy tung Tô Chọc à, còn lại chờ trở lại về sau lại thảo luận." Tô Thịnh Niên nhẹ gật đầu, có lẽ có thể trực tiếp bắt sống hắn, đối với hắn tiến hành ép hỏi. Dạ Nhi đã tỉnh lại đồng thời khôi phục ký ức, dung không được hắn chống chế. Tô Dạ trầm giọng nói, "Phụ thân, trưởng công chủ điện hạ cũng xin cho ta cùng nhau tiến đến." Chương 123, Liễu Thưởng Kinh Hãi chương 123, Liễu Thưởng Kinh Hãi Lý Hàn Yên, Tô Thịnh Niên, Tô Dạ ba người tại Tô Chọc rời đi Tô phủ về sau không có bao lâu cũng đi ra Tô phủ. Lý Hàn Yên đi ở phía trước, nhưng nàng đi đến Tô phủ cửa ra vào thời điểm lông mày hơi nhíu lại. Tô Thịnh Niên nghi ngờ nói, "Làm sao vậy?" Lý Hàn Yên lắc đầu nói, "Không có khả năng là chỗ tối người nhìn ta một cái, gần nhất có một ít quá dị ứng cảm giác." Vừa rồi đi tới cửa thời điểm, Lý Hàn Yên phát giác một cỗ nhẹ nhàng thăm dò cảm giác. Bất quá cái này một cỗ cảm giác tới cũng nhanh đi cũng nhanh, Lý Hàn Yên cho rằng khả năng là Tô gia bảng chi ám vệ nhìn nàng một cái, sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Tô Dạ trên mặt mang theo một bộ ám vệ chế tạo mặt nạ bình tĩnh nói, "Khả năng là trong phủ ám vệ, điện hạ không cần để ý. Phụ thân sớm đã làm xong an bài, đợi lát nữa chúng ta ở bên ngoài phủ không quản làm cái gì, chỉ cần không có người chứng kiến như vậy đều trải qua được điều tra." Lý Hàn Yên mang theo màu trắng mạng che mặt gật đầu nói, "Ân, ta biết, đi thôi." Ngắn ngủi thăm dò cảm giác không có gây nên Lý Hàn Yên cảnh giác, ba người bọn họ ngồi lên xe ngựa hướng về Cô Tô thành vùng ngoại ô mà đi. Trong nhà trọ, thiên tự số một phòng. Liêu Thường âm thầm kinh hãi trong miệng thì thào, nguy hiểm thật, kém một chút liền bị phát hiện, nữ tử này lại là một tên nguyên anh tu sĩ. Chưa từng có nghe nói qua Tô gia có một vị nguyên anh nữ tu a. Nàng cùng Tô Thịnh Niên đồng hành tất nhiên cùng Tô gia chủ mạch quan hệ không cạn, nữ tử này là ai? Liên tại Liễu Thưởng chau mày rơi vào trầm tư thời điểm, một đạo khinh bạc âm thanh tại trong phòng vang lên. "Ngươi nói là Hàn Yên sao?" "Nàng là thê tử của ta, cổ võ Tô gia thiếu phu nhân." Đột nhiên xuất hiện âm thanh dọa Liễu Thưởng nhảy dựng, hắn đột nhiên quay người, chỉ thấy một tên trên người mặc áo xanh, trong tay chống quải trượng, trên mặt mang theo một đạo màu đen mắt xa thanh niên xuất hiện sau lưng hắn. Chống quải trượng tuổi trẻ người mù, rõ ràng như thế đặc thủ Liễu Thưởng lập tức liền đoán được thân phận của người đến. Tô phủ mới vừa trở về không lâu thiếu chủ, đời tiếp theo Tô gia gia chủ người thừa kế Diệp Trần, cũng là hắn lần này chặn giết mục tiêu. Nguyên bản nhìn thấy Diệp Trần, lấy hắn nguyên anh trung kỳ tu vi, thi triển lôi đỉnh thủ đoạn một tên nội kình võ giả căn bản không có chút sức chống cự nào. Tại hắn nhìn thấy Diệp Trần mấy mắt, hắn cùng Tô gia bảng chi giao dịch liền có thể kết thúc. Cho nên tại nhìn thấy Diệp Trần thời điểm, tâm tình của hắn nên sẽ có một chút hơi vui vẻ. Bất quá đó là tại dưới tình huống bình thường liêu thường tâm tình. Bây giờ Diệp Trần lặng yên không tiếng động xuất hiện tại bên trong phòng của hắn, hắn cái này một vị đường đường nguyên anh trung kỳ tu sĩ đều không có phát giác, cái này xem xét liền không bình thường. Đối với Diệp Trần có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện ở phía sau hắn, Liễu Thường trong lòng đã xuất hiện hai cái suy đoán, hoặc là Diệp Trần trên người có ẩn nấp tự thân khí tức cường đại công pháp, hoặc là Diệp Trần trên người có che giấu khí tức pháp bảo. Đối với cái này Liễu Thường càng thêm có khuynh hướng cái sau, đồng thời Liễu Thường cảm thấy hắn có thể đã bại lộ, không phải vậy liền tính Diệp Trần có che giấu khí tức pháp bảo, cũng không có khả năng phát giác hắn tồn tại. Liễu Thường thần sắc cứng lại, trong lòng cảnh giác bốn phía, trong cơ thể pháp lực âm thầm hội tụ ở trong lòng bàn tay. Diệp Trần ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vì sao lão phu không có một tia phát giác? Diệp Trần chống vải trượng lạnh nhạt nói, "Liêu trưởng lão, ngươi lựa chọn cùng Tô gia bảng chi hợp tác muốn giết ta, ngượng ngùng như vậy, ta chỉ có thể trước tiễn ngươi lên đường." Liêu Thường cười lạnh nói, "Ngươi tiểu tử này hảo hảo tự tin, lão phu có thể là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, chỉ bằng ngươi cái này chừng 20 tiểu tử liền muốn giết ta." Tô Thịnh Niên vừa rồi ly khai Tô phủ, nhưng ngươi vẫn như cũ dám xuất hiện ở trước mặt lão phu, có phải là đại biểu cho Tô gia ba vị nguyên anh lão tổ liền tại chỗ tối? Mấy vị ra đi, không cần trốn trốn tránh tránh." Liêu Thường tiếng nói rơi xuống nhưng bốn phía không có chút nào đáp lại. Diệp Trần liếc qua Liễu Thường mà không chút thay đổi nói, tuy là nguyên anh trung kỳ, nhưng thật động thủ ngươi muốn so Tô Khai Vân kém nhiều. Bản tọa cùng ngươi không có quá nhiều thù hận, liền không đối với ngươi dùng siêu một thuật, cho ngươi một cái thông khoái. Diệp Trần trong tay quải trượng hướng trên mặt đất chấn động, kiếm khí lĩnh vực lập tức bao phủ toàn bộ thiên tự số một phòng. Làm kiếm khí lĩnh vực xuất hiện một cái mắt, Liễu Thường thần sắc một trận kinh ngạc, lập tức hóa thành đầy mặt không thể tin. Nguyên anh kiếm tu? Cái này sao có thể? Tiểu tử ngươi bất quá chừng 20 thế nào lại là nguyên anh kiếm tu? Liêu Thường đều đã làm xong cùng Tô gia ba vị nguyên anh lão tổ động thủ chuẩn bị, nhưng hắn làm sao cũng không có nghĩ đến Tô gia ba vị lão tổ không có tới, Diệp Trần tự thân nhưng là một tên nguyên anh kiếm tu. Cảm nhận được kiếm khí lĩnh vực bên trong có kiếm khí chậm rãi ngưng tụ, Liêu Thường trong cơ thể pháp lực lưu chuyển càng thêm cấp tốc, càng nhiều pháp lực hướng về hữu trưởng của hắn tập hợp mà đi. Hơn 20 tuổi nguyên anh kiếm tu, tiểu tử ngươi thật không phải là cái gì lao quái đoạt xá. Diệp Trần nghe vậy không khỏi khẽ cười nói, nếu là ta liền nguyên anh tu vi cũng không có, sao lại xuất hiện tại trước mặt ngươi? Vài đạo kiếm khí tại kiếm khí lĩnh vực bên trong tạo ra, Liễu Thường cảm giác được mỗi một đạo kiếm khí uy thế đều bất phàm, nhưng hắn nhìn không tấu những này kiếm khí cụ thể uy lực. Diệp Trần tuyệt không phải bình thường nguyên anh sơ kỳ kiếm tu, sắc mặt của hắn hơi đổi trong lòng thầm mắng, cái này Diệp Trần tuổi còn nhỏ liền có như thế tu vi, đến cùng là quái vật gì? Lúc này Liễu Thường thân ở tại kiếm khí lĩnh vực bên trong, lĩnh vực chưa phá, hắn cũng chạy không thoát. Tên tại trên dây không phát không được. Liễu Thường hét lớn một tiếng, tay phải tụ lực đã lâu dung trời trưởng đột nhiên đánh ra. Một tiếng bạo minh tại hư không nổ lên, dung trời trưởng chính là Liễu Thường bản lĩnh giữ nhà, bằng vào cái này một thần thông, hắn đã đánh bại không ít nguyên anh tu sĩ. Bất quá đối mặt Diệp Trần tiện tay thi triển kiếm khí, cái này dung trời trưởng rõ ràng không thế nào dùng tốt. Dung trời trưởng tại kiếm khí lĩnh vực bên trong làm ra không nhỏ động tĩnh, có thể một đạo kiếm khí đều không có đánh tan. Vài đạo kiếm khí trong phút chốc xuyên thủng Liễu Thường thân thể, đỏ thắm máu tươi nhuộm dần thân thể của hắn. Hắn mở to hai mắt nhìn, ý thức tan rã phía trước trong lòng kinh hãi và phẫn. Diệp Trần không phải nguyên anh, lần này bị Tô gia bảng chi hại thảm. Liễu Thường dạng này kẻ ra đời không phải là chưa từng thấy qua nguyên anh viên mãn tu sĩ xuất thủ, tại nguyên anh viên mãn trước mặt hắn tuy chỉ có thể là bị nghiền ép phần, nhưng ít ra có thể cảm giác được mình cùng nguyên anh viên mãn có bao nhiêu chênh lệch. Có thể là cùng Diệp Trần giao thủ, Liễu Thường căn bản thấy không rõ mình cùng Diệp Trần chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Cho dù là nguyên anh viên mãn kiếm tu có mạnh đến đâu, vậy do mượn kiếm khí lĩnh vực bên trong mấy đạo bình thường kiếm khí liền đem nó chém giết, đây có phải hay không là có một ít quá mức khoa trương. Hắn nhưng là nguyên anh trung kỳ tu sĩ a, không phải những cái kia liền cảnh giới đều không có vững chắc vừa vặn bước vào nguyên anh sơ kỳ rất rủi. Tô gia bảng chi đến cùng treo chọc chính là một cái quái vật gì? Cuối cùng Liễu Thường mang theo nghi ngờ trong lòng chết tại Diệp Trần kiếm khí phía dưới, thân thể của hắn chậm rãi ngã về phía sau. Liễu Thường vẫn lạc Diệp Trần thần sắc không có quá sóng lớn động, Diệp Trần màu đen mắt xa bên dưới hai mắt nhắm chặt hướng về Tuế Thành phương hướng nhìn lại, suy nghĩ một chút mở miệng nói, Hàn Yên bọn họ đi xử lý Tô Trọng, ta cũng đúng lúc đi một chuyến Ảm Nguyệt Cung, đem Ảm Nguyệt Cung ăn cắp khí vận cầm về. Chương 124, Diệp Trần buông xuống Ảm Nguyệt Cung. Chương 124, Diệp Trần buông xuống Ảm Nguyệt Cung. Khí vận là một loại huyền diệu khó giải thích nhưng lại chân thật tồn tại lực lượng. Vương triều có vương triều khí vận, thế gia có thế gia khí vận, người cũng có người khí vận. Cổ võ Tô gia xem như ngàn năm thế gia, trong gia tộc càng có 4 vị nguyên anh tu sĩ tọa chấn, khí vận cùng Chu Tức vương triều so sánh có khác nhau một trời một vực. Nhưng Tô gia khí vận vẫn như cũng là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Khí vận vô hình, dưới tình huống bình thường không quản là võ giả vẫn là tu sĩ đều khó mà can thiệp. Bất quá mọi thứ luôn có ngoại lệ. À, Nguyệt Cung Tông chủ Trịnh Thu Thủy đã từng tại du lịch thời điểm ngẫu nhiên tiến vào một mảnh thượng cổ di tích, tại dưới cơ duyên xảo hợp chiếm được qua một bản có thể cướp đoạt khí vận bí tịch. Cổ tịch bên trong ghi lại đoạt chuyển chi pháp cũng không phải là nhằm vào người, mà là chuyên môn dùng để cướp đoạt tu tiên thế gia khí vận lực lượng. Dựa theo cổ tịch ghi chép, đem chứa gia tộc huyết mạch thế hệ tuổi trẻ thu làm môn hạ, lại bày ra bí ẩn trận pháp, như vậy thì có thể len lén cướp đoạt đối ứng gia tộc khí vận lực lượng. Đương nhiên trong đó còn dính đến một chút điều kiện tương đối hà khắc, Trịnh Thu Thủy tại được đến bộ bí tịch này về sau trong lúc nhất thời cũng không có tìm tới thích hợp tu tiên thế gia có thể hạ thủ. Vì vậy nàng liền đem ánh mắt chuyển hướng nghỉ lại tại Chu Tức Vương triều cảnh nội cổ võ thế gia. khi đó Tô gia bảng chi chính là muốn để thế hệ trẻ tuổi tiếp xúc tu tiên chi pháp, chính Thu Thủy liền vừa vặn chú ý tới cổ võ Tô gia. Nàng cùng Tô gia bảng chi trong bóng tối liên hệ, lập tức cùng Tô gia bảng chi đạt tới hợp tác. Ảm Nguyệt cung là Tô gia bảng chi bồi dưỡng tu sĩ, Tô gia bảng chi tu sĩ cần phải có một đoạn thời gian hiệu chung Ảm Nguyệt cung. Tại song phương hợp tác bên trong, nhìn như là cả hai cùng có lợi, Tô gia bảng chi ăn một chút xíu thua thiệt. Nhưng kỳ thực là Tô gia bảng chi bị lừa quần cục đều không thừa. Ảm Nguyệt cung cũng không phải chính đạo tông môn, sẽ không cùng người ngoài giữ chữ tín, tuy có thiên đạo khế ước trói buộc song phương, nhưng thiên đạo khế ước sẽ chỉ trói buộc khế ước bên trên biết rõ nội dung. Ban đầu ở ký kết khế ước thời điểm, Ảm Nguyệt cung sớm đã là Tô gia bảng chi chôn xuống rất nhiều hố. Tại song phương ký kết thiên đạo khế ước về sau, Tô gia bảng chi liền mỗi năm sẽ đưa một chút bảng chi tử đệ tiến vào Ảm Nguyệt cung bên trong tu hành. Ảm Nguyệt cung chuyên môn vòng ra một khối linh khí không sai địa, cung cấp Tô gia bảng chi tử đệ tu luyện, còn phái ra một vị trưởng lão truyền cho bọn họ Ảm Nguyệt huyền âm công. Nhìn qua Ảm Nguyệt cung thành ý tràn đầy, nhưng kỳ thực là ác ý tràn đầy. Không những Tô gia tử đệ tu luyện Ảm Nguyệt huyền âm công rất có vấn đề, bọn họ chỗ tu luyện cũng bị Trịnh Thu Thủy trong bóng tối bày ra đoạt truyền đại trận. Thông qua đoạt truyền đại trận, mỗi một năm Trịnh Thu Thủy đều có thể từ cổ võ Tô gia nơi đó được đến không ít khí vận. Thông qua những năm này cướp đoạt, cổ võ Tô gia khí vận đã giảm mất hơn phân nửa. Nếu không phải Tô gia có 4 vị nguyên anh tu sĩ tọa trấn, khí vận bị cướp đi hơn phân nửa, toàn bộ cổ võ Tô gia giờ phút này sợ là đã sớm sụp đổ. Bất quá Tô gia khí vận mỗi năm đều bị Ảm Nguyệt cung cướp đi, mặc dù không đến mức để cổ võ Tô gia thần tốc suy bại, nhưng khí vận sói mòn cũng đã để Tô gia bắt đầu thời gian dần trôi qua hiện rõ một chút khác thường. Tô gia thế hệ tuổi trẻ võ đạo tiên phú dần dần một đời không bằng một đời, chủ mạch cùng bảng chi đấu tranh càng thêm kịch liệt, Tô gia tử đệ thỉnh thoảng nhận đến vận rủi chiếu cố phát sinh một chút nhỏ bé chuyện xui xẻo, tông sư trở lên võ giả tu luyện cùng đột phá biến thành chậm chạp chờ chút. Nếu là khí vận tiếp tục sói mòn đi xuống, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến Tô Thịnh Niên cùng với Tô gia tam tổ dạng này nguyên anh chân nhân. Đây cũng là lúc trước Liêu Thường nghe nói Tô Khai Vân chính là cổ võ người của Tô gia về sau, khuyên hắn mau chóng thoát ly Tô gia lý do một trong. Đương nhiên những này ảnh hưởng đều là một chút xíu chậm chạp gia tăng, ví dụ như Tô gia con em trẻ tuổi thiên phú một đời không bằng một đời chuyện này, con em trẻ tuổi thiên phú mặc dù đang hạ xuống, nhưng không hề đại biểu cho đương đại sẽ không có võ đạo thiên tài xuất hiện. Chẳng qua là khi thay con đệ chỉnh thể tiêu chuẩn muốn so đời trước hơi kém, mà còn cái này khác biệt cũng không phải là đặc biệt lớn, nếu không phải mỗi một thời đại đệ tử võ đạo thiên phú đều lấy ra tinh tế so sánh căn bản phát giác không được. Dù sao cũng phải đến nói không tinh thông khí vận chi đạo người cho dù là nguyên anh tu sĩ, tại khí vận khô kiệt phía trước cũng sẽ không phát hiện khác thường. Dù sao Tô Thịnh Niên cùng Tô gia tam tổ những năm gần đây cũng không có phát giác được nhà mình khí vận trôi qua. Diệp Trần tại Tô phủ lại mấy ngày về sau ngược lại là phát giác Tô gia khí vận tại lấy một loại vô cùng chậm rãi tốc độ lưu chết. Hắn vốn định chờ thay mẫu thân báo thủ về sau lại điều tra khí vận trôi qua một chuyện, bất quá hắn không nghĩ tới tại dùng siêu hồn thuật xem Tô Mặc ký ức về sau, ngoài ý muốn phát hiện khí vận trôi qua chân tướng. Bây giờ Diệp Trần thân mẫu Tô ưu thủ không sai biệt lắm đã sáng tỏ, Tô Khai Vân đã bị Diệp Trần tự tay giết chết, Tô Chọc đoán chừng cũng khó có thể chạy thoát Tô Thịnh Niên cùng Lý Hàn Yên bàn tay. Cái này Ảm Nguyệt cung tính toán Tô gia sự tình cũng nên là lúc này rồi kết một cái. Cổ võ Tô gia dù sao cũng là ngoại tổ phụ vị trí gia tộc, lại cùng chính mình có một tia huyết mạch liên hệ. Ảm Nguyệt cung một mực ăn cắp Tô gia khí vận, hắn Diệp Trần nói thế nào cũng phải thay Tô Thịnh Niên lấy trở về. Diệp Trần mang theo Liễu Thường thi thể giáng lâm Ảm Nguyệt cung. Hắn một cái liền đem Liễu Thường thi thể ném vào Ảm Nguyệt cung trên quảng trường. Trong lúc nhất thời đông đảo Ảm Nguyệt cung tu sĩ đều phát giác đột nhiên xuất hiện Diệp Trần cùng Liễu Thường trưởng lão thi thể, bọn họ bắt đầu thảo luận. Người này ai vậy? Rõ ràng là một cái người mù nhưng khí chất tựa hồ có một ít bất phàm a. Đúng rồi, hắn vừa vặn tựa hồ ném một cỗ thi thể tại trên mặt đất a. Không đối, đó là Liễu Thường trưởng lão. Đây là Liễu Thường trưởng lão thi thể. Cái này thần bí người mù giết Liễu Thường trưởng lão. Ảm Nguyệt cung tu sĩ phát giác Diệp Trần trôn ném thi thể chính là Liễu Thường trưởng lão thời điểm, đông đảo tu sĩ thần sắc nháy mắt không bình tĩnh. Liễu Thường trưởng lão có thể là bọn họ Ảm Nguyệt cung trưởng lão, đường đường nguyên anh tu sĩ. Một cái người mù làm sao sẽ giết chết Liễu Thường trưởng lão? Bình thường Ảm Nguyệt cung đệ tử nhìn thấy Liễu Thường trưởng lão thi thể về sau, nhìn hướng Diệp Trần ánh mắt hơi có e ngại, bước chân thoáng hướng về sau rời mấy bước. Bất quá theo mấy tên tu sĩ kêu sợ hãi, trên quảng trường rối loạn đưa tới lờ mờ bên trong Nguyệt cung trưởng lão chú ý trong chốc lát mấy đạo cường hành khí tức giáng lâm tại Diệp Trần trước mặt. Cầm đầu chính là một tên tướng mạo thanh tú nữ tu, nàng nhìn qua thanh thuần như người, điều diễm bất đắc, nhưng một thân tu vi nhưng là toàn bộ Ảm Nguyệt cung tối cường. Cái này một tên nữ tu chính là Ảm Nguyệt cung tông chủ Trịnh Thu Thủy. Trịnh Thu Thủy ánh mắt liếc qua Liễu Thường thi thể phía sau sắc bén nhìn hướng Diệp Trần. Là ngươi giết ta Ảm Nguyệt cung trưởng lão? Diệp Trần chống quải trượng ngữ khí lạnh nhạt nói, chính là bản tọa. Trịnh Thu Thủy sầm mặt lại, chúng ta Ảm Nguyệt cung nhưng có đắc tội các hạ chỗ. Các hạ vì sao muốn đối ta Ảm Nguyệt cung trưởng lão động thủ? Hôm nay các hạ nếu là nói không nên lời một hợp lý giải thích, vậy các hạ liền mơ tưởng sống mà đi ra Ảm Nguyệt cung. Trịnh Thu Thủy tiếng nói rơi xuống, phía sau hắn mấy vị nguyên anh trưởng lão đều là một mặt bất thiện nhìn chằm chằm Diệp Trần bộc phát ra một trận nguyên anh uy áp. Đối mặt một đám nguyên anh trưởng lão uy áp, Diệp Trần sắc mặt bình tĩnh nói, hôm nay bản tọa đến Ảm Nguyệt cung là đến đòi nợ. Chương 125, trả về khí vận. Chương 125, trả về khí vận. Ảm Nguyệt cung xem như tuế thành bá chủ, cường đại ma đạo tông môn, tự có ngâm nên. Bọn họ khi nào bị người lớn lối như thế khiêu khích qua, từ trước đến nay chỉ có bọn họ Ảm Nguyệt cung đi người khác tông môn cùng thế gia đòi nợ, vẫn chưa có người nào dám lên Ảm Nguyệt cung đường hoàng đòi nợ. Trịnh Thu Thủy một mặt bất thiện nhìn chằm chằm Diệp Trần âm thanh lạnh lùng nói, các hạ khẩu khí thật lớn, chính là không biết các hạ thực lực là không có thể cùng xứng đôi. Nguyên anh viên mãn uy áp đột nhiên ở trên người Trịnh Thu Thủy bộc phát, một đầu dữ tợn thủy long ở sau lưng của nàng ngưng tụ. Đầu này thủy long sắc mặt dữ tợn, hai mắt bốc lên hồng quang, trên thân tản ra nhàn nhạt long uy, trong miệng sẽ còn phát ra trầm thấp long âm. Thủy long tuy là Trịnh Thu Thủy thông qua thuật pháp ngưng tụ, nhưng hắn hình dạng sinh động như thật, uy thế bất phàm. Trịnh Thu Thủy một thức này thuật pháp tên là Biển Xanh Long Âm, lấy nàng Nguyên Anh viên mãn tu vi thi triển một chiêu này có thể nháy mắt trọng thương Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, cho dù là Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ đón đỡ một chiêu này đều sẽ khí huyết cuộn, pháp lực chấn động chịu một chút vết thương nhẹ. Biển Xanh Long Âm mặc dù không phải nàng áp đáy hòm thuật pháp, nhưng cũng là trong tay nàng tương đối cường đại thuật pháp một trong. Thủy Long Trường Âm mang theo thế như bạn tấn hướng về Diệp Trần đánh giết mà đi. Một giây sau kiếm khí quét ngang hư không, không đợi Trịnh Thu Thủy có phản ứng, ánh kiếm màu xanh từ khuôn mặt của nàng lướt qua. Đến mức nàng sử dụng Biển Xanh Long Ngâm ngưng tụ ra thủy long sớm đã tại ánh kiếm màu xanh bên dưới biến mất không còn chút tung tích. Ảm Nguyệt Cung rơi ra một trận bàng bạc mưa to. Trong mưa to, Trịnh Thu Thủy cùng một đám Nguyên Anh trưởng lão lại kinh hồn táng đảm, nhìn chằm chằm Diệp Trần ánh mắt xuất hiện một tia hoảng hốt. Ảm Nguyệt Cung truyền thừa lịch sử lâu đời, đã từng cũng xuất hiện qua hóa thần cường giả, nội tình cùng kiến thức không phải bình thường tông môn có thể so. Ít nhất đã từng đem chính mình thổi phồng thành Chu Tức Vương triều đệ nhất ma đạo tông môn Huyền Âm môn, tại tông môn nội tình cùng thực lực phương diện, hắn liền cho Ảm Nguyệt Cung sách dạy cũng không xứng. Nếu không phải Huyền Âm đạo nhân thực lực bản thân bất phàm, tại Nguyên Anh viên mãn tu sĩ bên trong thực lực được cho là cường đại, Trịnh Thu Thủy lại muốn để lại lấy Huyền Âm môn cho môn hạ đệ tử thí luyện, Huyền Âm môn đã sớm hủy diệt tại trong dòng sông lịch sử, nào có cơ hội đi kinh thành giày vò. Nhưng nội tình cùng kiến thức càng nhiều, bọn họ biết rõ cũng càng nhiều. Vừa rồi Diệp Trần lấy chỉ làm kiếm, tiện tay đánh ra một đạo kiếm khí bên trong ẩn chứa một tia thần băng hàm. Kiếm ý thông thần đây là chỉ có hóa thần trở lên kiếm tu mới có thể làm đến năng lực. Trong lúc nhất thời Trịnh Thu Thủy cùng một đám Nguyên Anh trưởng lão tựa như rơi vào hầm băng, từng tia mồ hôi lạnh tại Trịnh Thu Thủy cùng rất nhiều Nguyên Anh trưởng lão cái trán toát ra. Hóa thần tu sĩ áp đảo Nguyên Anh tu sĩ bên trên, cả hai thực lực sai biệt giống như khác nhau một trời một vực, mà hóa thần kiếm tu thực lực lại muốn phổ biến so bình thường hóa thần tu sĩ mạnh lên một bậc. Cho dù là một tên vừa vặn đột phá chưa bao lâu hóa thần tu sĩ đều có thể tại 2-3 chiêu bên trong đánh giết một tên Nguyên Anh viên mãn tu sĩ. Một tên hóa thần kiếm tu nếu là đúng Ảm Nguyệt Cung lên sát tâm, đối với Ảm Nguyệt Cung đến nói cơ hội là tai họa ngập đầu. Cho dù Trịnh Thu Thủy cùng ở đây một đám Nguyên Anh trưởng lão kết hợp cũng không gây thương tổn được một tên hóa thần kiếm tu mảy may. Bàng bạc mưa to kết thúc, lúc này Trịnh Thu Thủy cùng một đám Nguyên Anh trưởng lão đã không có khí thế hùng hổ dọa người. Trịnh Thu Thủy càng là định nọt cười nói, tiền bối, tiểu nữ tử mắt vụng về không biết tiền bối bản lĩnh thật sự, vừa rồi có nhiều đắc tội mong rằng tiền bối chớ trách. Bản tọa Diệp Trần, cô Tô Thành cổ võ Tô gia cùng bản tọa hơi có nguồn gốc, hôm nay bản tọa trước đến là thu hồi các ngươi cướp đoạt khí vận, các ngươi Ảm Nguyệt Cung nhưng có ý kiến. Cướp đoạt cổ võ Tô gia khí vận vốn là bọn họ Ảm Nguyệt Cung làm không đúng, bây giờ Diệp Trần cái này một vị hóa thần tu sĩ tới cửa đòi hỏi, bọn họ Ảm Nguyệt Cung nào dám có ý kiến gì? Trịnh Thu Thủy nghe vậy lắc đầu liên tục, không có ý kiến, không có ý kiến. Chỉ bất quá tiền bối, tại hạ chỉ hiểu được cướp đoạt chi pháp, cũng không trả về khí vận pháp môn. Diệp Trần nghe vậy lạnh nhạt nói, không ngại, bản tọa sẽ đích thân độc thủ. Bình thường tu sĩ cùng võ giả khó mà can thiệp khí vận tồn tại, nhưng Diệp Trần xem như kiếm tiên, khí vận đối với hắn mà nói đã không phải là nhìn không thấy sợ không được tồn tại. Tâm niệm của hắn khẽ động, tay phải từ quải trượng bên trên rời đi, đối với Ảm Nguyệt Cung trên không nhẹ nhàng bung lên. Trong chốc lát Ảm Nguyệt Cung tông môn khí vận tại trong lúc vô hình thiếu hơn phân nửa. Mà những này biến mất khí vận đã bị Diệp Trần dung nhập cổ võ Tô gia khí vận bên trong. Sở trường về động đến hắn nhân khí chuyển nhưng thật ra là một kiện có hại âm nước sự tình, bình thường đến nói thành tiên người đều sẽ chú trọng tự thân nhân quả, sẽ không tùy ý thay đổi một người khí vận. Cũng liền Ảm Nguyệt Cung dạng này, mặc dù tại hiện thế vô cùng cường đại nội tình thâm hậu, nhưng lại không đủ tư cách liên quan đến nhân quả chi đạo tồn tại, mới sẽ không gì kiêng kỵ học tập cổ tịch ra trận pháp cướp đoạt thế gia khí vận. Có Ảm Nguyệt Cung cướp đoạt cổ võ Tô gia khí vận phía trước, bây giờ Diệp Trần động Ảm Nguyệt Cung khí vận trả về cổ võ Tô gia cũng không tổn hại chính mình âm đức. Chỉ bất quá Ảm Nguyệt Cung nội tình cùng thực lực xa xa cao hơn cổ võ Tô gia, Ảm Nguyệt Cung tông môn khí vận cũng cơ hồ là cổ võ Tô gia mấy lần. Trả về một nửa Ảm Nguyệt Cung tông môn khí vận, cổ võ Tô gia khí vận lập tức lật gấp mấy lần, muốn so cổ võ Tô gia khí vận cường thịnh thời điểm còn cường thịnh hơn mấy lần. Trịnh Thu Thủy học tập cổ tịch ra trận pháp cùng bí thuật, nàng có thể đại khái cảm giác được tự thân tông môn khí vận. Làm tiếp cận một nửa tông môn khí vận biến mất, nàng có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt, đồng thời tại Diệp Trần cái này một vị hóa thần cường giả trước mặt lại không dám có chỗ biểu hiện. Trịnh Thu Thủy lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Tiền bối ngại nhưng còn có chỉ thị gì? Diệp Trần liếc qua Trịnh Thu Thủy mở miệng nói, đoạt chuyển chi thuật mặc dù có thể trong thời gian ngắn tăng lên tự thân hoặc tông môn khí vận, nhưng có hại âm đức, cái này đoạt tới khí vận không có đầy đủ năng lực chấn áp, luôn có phản phệ một ngày. Đoạt chuyển chi thuật vẫn là ít dùng thì tốt hơn, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Diệp Trần gặp Ảm Nguyệt Cung mọi người như vậy tức thời, xem tại Diêm Chi giao mặt mũi mở miệng nhắc nhở một câu. Chờ tiếng nói vừa ra thân ảnh của hắn cũng biến mất trên bầu trời Ảm Nguyệt Cung. Theo Diệp Trần rời đi, Trịnh Thu Thủy cùng một đám Nguyên Anh trưởng lão cũng âm thầm thở dài một hơi. Một tên Nguyên Anh trưởng lão đối với Trịnh Thu Thủy nói ra, tông chủ vừa rồi ngài vì sao không sử dụng tông môn nội tình, gọi một vị hóa thần tiền bối trước đến tương trợ. Ảm Nguyệt Cung nội tình thâm hậu, đã từng cũng không phải không có từng sinh ra hóa thần cường giả. Chỉ bất quá tu sĩ đột phá hóa thần về sau, tại hiện thế gần như khó mà tiến thêm, đều là sẽ đi mưu cầu động thiên phúc địa. Ảm Nguyệt Cung xem như ma đạo tông môn, trong tông môn tu sĩ tấn thăng hóa thần về sau, bọn họ đối tông môn thuộc về xa so với chính đạo tông môn yếu rất nhiều, sẽ rất ít thời gian dài trả lại tông môn, bình thường sẽ chỉ lưu lại một cái có thể truyền âm cầu cứu ngọc giản liên thoát ly Ảm Nguyệt Cung, nhu cầu tiến vào động thiên phúc địa. Quanh năm suốt tháng tích lũy, Ảm Nguyệt Cung có mấy viên hóa thần cường giả lưu lại truyền âm ngọc giản xem như tông môn bảo mệnh nội tình. Chính Thu Thủy nghe vậy cười khổ nói, đối phương có thể là một vị hóa thần kiếm tu, thực lực cùng nội tình đều không biết, vạn nhất gọi về tiền bối không địch lại đâu. Chương 126, Tô Đêm bại Tô Trọng, Tô Trọng hiến tế. Chương 126, Tô Đêm bại Tô Trọng, Tô Trọng hiến tế. Hóa thần kiếm tu chân thật chiến lực bình thường lại so với bình thường hóa thần tu sĩ mạnh lên một bậc. Chính Thu Thủy lại nhìn không thấu Diệp Trần thực lực cụ thể, vạn nhất Diệp Trần không chỉ là hóa thần sơ kỳ kiếm tu, như vậy gọi về hóa thần tu sĩ rất có thể trở thành Ảm Nguyệt Cung diệt vong dây dẫn nổ. Hướng chi động tiên phúc địa bên trong hóa thần tu sĩ trở lại Ảm Nguyệt Cung cần thời gian, đoạn thời gian này đầy đủ Ảm Nguyệt Cung bị diệt tốt nhất mấy lần. Đủ loại điều kiện hạn chế phía dưới, Chính Thu Thủy tại nội tâm trải qua liên tục cân nhắc, quyết định đối Diệp Trần chịu thua. Liên hướng Diệp Trần không có một kiếm gọt đi đầu lâu của nàng, Chính Thu Thủy suy đoán Diệp Trần có lẽ cũng không phải là muốn tới hủy diệt Ảm Nguyệt Cung, mà là đúng như hắn nói tới là đến đòi nợ, đã là đến đòi nợ vậy liền đem nợ còn trở về là được. Sự thật chứng minh Trịnh Thu Thủy cũng là thành công, Diệp Trần chỉ là thay cổ võ Tô gia cầm về khí vận. Mặc dù Ảm Nguyệt Cung tổn thất gần nửa khí vận, nhưng cũng tính toán tránh thoát một lần diệt cung họa. Dù sao liền tính thành công gọi về một tên hóa thần tiền bối, cũng không thể cam đoan Ảm Nguyệt Cung sẽ không tại hóa thần ở giữa đại chiến bên trong hủy diệt. Diệp Trần ly khai có một hồi về sau, Trịnh Thu Thủy thoát khỏi đối hóa thần tu sĩ hoảng hốt, nàng ổn định lại tâm thần đối một bên Nguyên Anh trưởng lão nói ra, đi thăm dò một cái vị này Diệp Trần tiền bối cùng cổ võ Tô gia quan hệ. Một bên Nguyên Anh trưởng lão nhẹ gật đầu, được rồi tông chủ. Bất quá tông chủ, cổ võ Tô gia những cái kia bảng chi tử đệ nên xử lý như thế nào? Chính Thu Thủy trầm ngâm một lát mở miệng, vị kia Diệp Trần tiền bối không có đề cập, vậy trước tiên không động bọn họ chờ tra ra Diệp Trần tiền bối cùng cổ võ Tô gia quan hệ về sau, suy nghĩ thêm xử lý như thế nào những cái kia Tô gia bảng chi tử đệ. Cô Tô Thành cùng ngoại ô Tô Trọng ngồi tại một chiếc xa hoa lại xa xỉ trong xe ngựa, phu xe tới chiếc này xe ngựa sang trọng hướng về Tô gia bảng chi một tòa điển trang mà đi. Ngay tại lúc này, một tên mang theo mặt nạ áo đen thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trong lòng bàn tay đánh ra hùng hậu võ đạo chân khí, một trường đi xuống toàn bộ xe ngựa đều chia năm xẻ bảy. Ngồi ở trong xe Tô Trọc kịp thời phát giác một luồng sát ý mạnh mẽ, tại xe ngựa vỡ vụn nháy mắt, hắn đồng dạng phun trào trong cơ thể võ đạo chân khí hướng về phía trên một trường bố ra. Hai trường tương đối, lực lượng tương đương, bất quá người đánh xe bị chân khí dư âm hất bay, đụng đầu vào trên cây, cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi đã hôn mê. Mượn võ đạo chân khí đối hướng, Tô Dạ lật cả người ổn định rơi vào Tô Trọc phía trước 2-3 triệu chỗ. Tô Trọc nhìn xem toàn thân áo đen đồng thời mang theo Tô phủ ám vệ chế tạo mặt nạ Tô Dạ sầm mặt lại. Ngươi là chủ mạch ám vệ? Hắn Tô Thịnh Niên có ý tứ gì, chẳng lẽ muốn công nhiên ám sát chúng ta bằng chi? Võ đạo tông sư tại Tô gia có hạng, chủ mạch võ đạo tông sư Tô Trọc gần như đều có một chút ấn tượng, nhưng mà cái này một vị xuất thủ võ đạo tông sư hơi có một chút lạ lẫm, Tô Trọc trong lòng mơ hồ nổi lên một cô bất an. Đối mặt Tô Trọc chất vấn Tô Dạ không nói, hắn hôm nay đến là vì chính mình cùng muội muội báo thù. 20 năm trước Tô Khai Vân cũng đã là tông sư viên mãn, chính mình có thể trong tay hắn may mắn còn sống sót cũng đã là vận hạnh, hắn tuyệt đối không phải là Tô Khai Vân đối thủ. Nhưng Tô Trọc chỉ có tông sư trung kỳ tu vi, hắn chưa hẳn không có khả năng chiến thắng, vì vậy hắn liền hướng Tô Thịnh Niên cùng Lý Hàn Yên đề nghị, muốn đích thân xuất thủ. Tô Thịnh Niên cùng Lý Hàn Yên cũng đồng ý Tô Dạ ý nghĩ, bọn họ trong bóng tối là Tô Dạ áp trận, để Tô Dạ yên tâm toàn lực thi triển. Tô Dạ mặc dù chỉ có tông sư sơ kỳ tu vi võ đạo, thế nhưng trạng huống của hắn có một ít giống tán công chủ tu, lại một lần nữa bước vào võ đạo tông sư, hắn võ đạo nội tình muốn so 20 năm trước mạnh lên quá nhiều. Tăng thêm Tô Dạ trên võ đạo thiên phú vốn cũng không sai, đối đầu tông sư trung kỳ Tô Trọc chưa hẳn liền không có phần thắng. Cô Tô Thành vùng ngoại ô trên đường nhỏ, Tô Dạ rút ra thắt lưng bên trong trường kiếm đối Tô Trọc phát khởi mãnh liệt tiến công. Mỗi một chiêu thế công đều lăng lệ vô cùng, kiếm kiếm nhìn thẳng vào Tô Trọc mệnh môn. Tô Trọc tuy có tông sư trung kỳ tu vi, nhưng hắn đã nhiều năm chưa từng cùng người giao thủ, thực lực của hắn tại cùng cảnh bên trong vốn cũng không cao, tăng thêm trong tay hắn cũng không có lợi khí, đối mặt chiêu chiêu hung ác Tô Dạ, trong lúc nhất thời hắn chống đỡ có một ít cố hết sức. Chỗ tối Lý Hàn Yên nhìn chằm chằm hai người đánh nhau khoan thai cười một tiếng, Tô Dạ tựa hồ muốn thắng. Tô Thịnh Niên đồng ý khẽ gật đầu, Tô Trọc tu vi mặc dù cao hơn Dạ Nhi, nhưng Tô Trọc lâu dài công vu tâm kế, đối với võ đạo tu luyện đã vững lòng. Lý Hàn Yên cười cười nói, xem ra không cần chúng ta xuất thủ, bất quá Tô Dạ sẽ không trực tiếp đem Tô Trọc đánh chết à. Tô Thịnh Niên nhìn qua phía trước đè lên Tô Trọc đánh Tô Dạ khẽ cười một tiếng, Dạ Nhi hắn hiểu được phân tức, sẽ lưu Tô Trọc một hơi. Liên tại Lý Hàn Yên cùng Tô Thịnh Niên nói chuyện phiếm công phu, Tô Trọc cuối cùng chống đỡ không được Tô Dạ lăng lệ lại hùng tàn tiến công. Tô Trọc sử dụng ra một chiêu cường đại trăng sáng thiên địa kiếm thuật, một kiếm đâm vào Tô Trọc ngực. Lập tức Tô Dạ tay trái tụ lực, một chưởng bố tại Tô Trọc lồng ngực, đem hắn đánh bay đi ra. Máu tươi ở trong hư không tùy ý, Tô Trọc bị đánh bay mấy trượng xa, được gãy hai cây đại thụ, mới dừng lại bay ngược chi thế. Phúc. Một cái đỏ thắm máu tươi phun ra, hắn một tay chống đất chật vật ngẩng đầu, sắc mặt che lấp, ngươi đến cùng là ai, chủ mạch khi nào có ngươi như thế một vị võ đạo tông sư? Tô Dạ cầm trong tay trường kiếm chậm rãi tiến lên đồng thời chậm rãi hái đi trên mặt hắn mặt nạ. Tô Trọc trưởng lão đã lâu không gặp. Làm Tô Trọc thấy rõ dưới mặt nạ cái kia một khuôn mặt lúc, con ngươi của hắn co rụt lại, đầy mặt không thể tin. Không có khả năng, ngươi làm sao sẽ tỉnh lại? Tô Dạ nhếch miệng lên mỉm cười, Tô Trọc trưởng lão nhìn thấy ta có phải hay không rất bất ngờ, có lẽ là thượng tiên nhìn ta mệnh không có đến tuyệt lộ, để cho ta từ trong địa ngục bỏ ra ngoài, tới tìm các ngươi báo thù. Ha ha ha, thật sự là thế sự vô thường, lão phu mưu tính cả đời thế mà lại thua ở trong tay của ngươi. Tô Trọc cười lớn nói, sau đó hai mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Tô Dạ dù cho ngươi đánh bại lão phu, nhưng hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ sống dễ chịu, đã ngươi không muốn làm một bộ ngủ say một cương, như vậy liền cùng lão phu cùng nhau xuống địa ngục đi. Lấy ta sinh mệnh cùng máu tươi làm thế, ban cho ta lực lượng á kêu hoàng sách. Lời còn chưa dứt, một cỗ chẳng lành lại khí thế cường đại từ trên thân Tô Trọc bay lên, mà Tô Trọc bản nhân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dị biến. Hắn toàn bộ thân hình biến thành càng thêm cong xuống, toàn thân làn da biến thành trắng xám, trong cơ thể huyết dịch toàn bộ hướng về ngực dũng mãnh lao tới, một đôi vận đục hai mắt trong lúc đó biến thành đỏ tươi. Cảm giác được không đúng, Tô Dạ lúc này lại chém ra một đạo thiên địa trăng sáng kiếm. Kiếm khí lăng không, nhìn thẳng vào Tô Trọc đầu. Liên tại cái này trong khoảng điện quang hỏa thạch, Tô Trọc trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười quái dị. Hắn toàn bộ thân hình đột nhiên bốc cháy lên, hóa thành một hỏa nhân. Đưa tay vung lên, Tô Dạ chỗ chém ra kiếm khí liền bị cực nóng hỏa diễm phá hủy. Tiếp theo hơi thở Tô Trọc biến thành hỏa nhân, trong tay xuất hiện một thanh hỏa diễm trường kiếm đột nhiên phóng tới Tô Dạ. Một kiếm ngang trời hỏa diễm kiếm hướng về Tô Dạ rơi xuống. Chương 127, Thượng phẩm tiên khí minh hoàng sách chương 127, Thượng phẩm tiên khí minh hoàng sách ngang ngược hỏa diễm tỏa ra cực nóng nhiệt độ cao, hỏa diễm kiếm mặc dù còn chưa rơi xuống, nhưng xung quanh cây cối tại dưới nhiệt độ vô căn cứ bốc cháy lên. Trong chốc lát xung quanh vài dặm trở thành một đạo từ hỏa diễm bao phủ lĩnh vực. Tô Dạ thấy tình thế không dịu tưởng muốn tranh né nhưng đã quá muộn. Mắt thấy hỏa nhân trong tay hỏa diễm kiếm sắp rơi xuống, liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Hàn Nhiên cùng Tô Thịnh Nhiên thuần thân mà tới. Tô Thịnh Nhiên kéo lại Tô Dạ hướng về sau vừa rút lui, Lý Hàn Nhiên một trường vỗ xuất kích bay từ Tô Trọc biến thành hỏa nhân. Hai người xem như nguyên anh tu sĩ, dù cho Tô Trọc đột nhiên dị biến, vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm ứng đối bây giờ tình hình. Hỏa nhân bị Lý Hàn Nhiên một trường đánh bay, đồng thời Lý Hàn Nhiên pháp lực đã xuyên thấu thân thể của hắn, bình thường đến nói võ đạo tông sư hoặc là kim đan chân nhân nhận đến Lý Hàn Nhiên dạng này một trường về sau, như vậy cách cái chết cũng không xa. Nhưng Tô Trọc biến thành hỏa nhân bị đánh bay mấy trượng té ngã trên đất phía sau lại hoàn hảo không hao tổn đứng lên, đồng thời trên người hắn hỏa diễm thiêu đốt càng thêm tràn đầy. Lý Hàn Nhiên gặp cái này lông mày hơi nhíu, đây là thứ quỷ gì? Cùng lúc đó mới vừa từ Ả Nguyệt cung trở về Diệp Trần đang đứng ở vạn dặm trên không trung nhìn chăm chú lên phía dưới phát sinh tất cả. Làm Tô Trọc hóa thành hỏa nhân thời điểm, hắn nhìn chằm chằm Tô Trọc ngực trong lòng hơi có một tia kinh ngạc. Đây là tiên khí. Tu tiên giới luyện khí tạo vật đại khái có thể chia làm 3 cái không rõ ràng đẳng cấp. Pháp khí, pháp bảo cùng tiên khí, mỗi một đẳng cấp lại phân thượng trung hạ tam phẩm. Pháp khí thường thấy nhất, cho dù là một tên luyện khí tu sĩ cũng có thể nắm giữ 1-2 kiện hạ phẩm pháp khí. Pháp bảo lại tương đối chân quý, một kiện cường đại thượng phẩm công phạt pháp bảo thậm chí có thể được một chút tông môn coi là trấn tông chi bảo. Lý Hàn Yên trên người cái kia một kiện có thể che giấu khí tức mặt nạ da người chính là pháp bảo thượng phẩm, chỉ bất quá mặt nạ da người là một kiện phụ trợ loại hình pháp bảo, tăng thêm bản thân liền tương đối ẩn nấp, Lý Hàn Yên mới có thể mỗi ngày mang lên mặt không có gây nên người khác ngấp nghé. Nếu là một kiện cường đại công phạt pháp bảo, phàm là cái này thời gian 20 năm Lý Hàn Yên dùng nhiều mấy lần bị còn lại nguyên anh tu sĩ biết, cái này kinh thành bên trong thiếu không được một tràng gió tanh mưa máu. Mà tiên khí càng là khan hiếm, bình thường chỉ có tiên nhân cùng một chút đỉnh cấp tông môn mới sẽ nắm giữ tiên khí. Cho dù là một kiện hạ phẩm tiên khí, không quản hắn có gì công hiệu, chỉ cần hiện thế tất nhiên sẽ nhấc lên đông đảo cường giả tranh đoạt. Lại xuất thủ không còn là kim đan, nguyên anh hàng ngũ, mà là một đám độ kiếp cùng đại thừa cường giả, thậm chí khả năng sẽ dẫn tới tiên nhân xuất thủ. Tiên khí tự hối, tại Tô Trọc không có sử dụng minh hoàng sách thời điểm, Diệp Trần cũng không có phát hiện trên thân Tô Trọc sẽ có một kiện tiên khí tồn tại. Đương nhiên cũng cùng hắn không tập trung tâm thái có quan hệ, nếu như hắn không có chút nào giữ lại vận dụng tự thân thần thức, dù cho tiên khí lại thế nào tự hối cũng chạy không thoát cảm giác của hắn. Bất quá như thế thiên địa vạn vật bí mật đều sẽ hiện ra tại trước mắt của hắn, vô cùng tiêu hao Diệp Trần tâm thần, cho nên Diệp Trần rất ít toàn lực vận dụng thần thức. Quan sát một lát Tô Trọc trên người minh hoàng sách về sau, Diệp Trần nhẹ nhàng nhíu mày, cái này tựa hồ là một kiện huyết mạch tiên khí, chỉ có đặc biệt huyết mạch truyền nhân mới có thể sử dụng. Giống Tô Trọc dạng này huyết mạch không phù hợp, cưỡng ép sử dụng liền sẽ trở thành bây giờ người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dạng. Kiện này tiên khí nên chính là 20 năm trước Tô Trọc muốn tự cứu cứu cùng trên người mẫu thân cướp đoạt minh hoàng sách đi. Tô Trọc một tên võ đạo tông sư thế mà nhận biết tiên khí, có lẽ chờ chút Hàn Yên bọn họ giải quyết Tô Trọc về sau, ta có thể đi chọn đọc một cái trí nhớ của hắn. Cùng lúc đó, liền tại Tô Trọc cưỡng ép lấy tự thân sinh mệnh cùng máu tươi thôi động minh hoàng sách thời điểm, xa tại kinh thành Thiên Diễn đạo nhân đột nhiên có cảm ứng. Hắn đột nhiên từ chỗ ngồi đứng dậy, trong lòng kinh hãi và phần, đây là minh hoàng sách khí tức. Minh hoàng sách thế mà tái hiện thế gian. Thiên Diễn đạo nhân xem như Chu Tức Vương triều quốc sư, biết Chu Tức Vương triều rất nhiều bí ẩn, một chút đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử sự tình, cho dù là đương đại đế vương cũng không nhất định có Thiên Diễn đạo nhân biết rõ nhiều. Mà cái này minh hoàng sách cho dù là bây giờ Lý Mục cũng không biết tồn tại, nhưng Thiên Diễn đạo nhân nhưng từ quốc sư truyền thừa bên trong biết hắn tồn tại. Minh hoàng sách chính là đã từng Chu Tức Tiên Tông trấn tông chi bảo, chuyển thế tiên khí. Phẩm cấp của nó chính là thượng phẩm tiên khí, nếu là nắm giữ Chu Tức huyết mạch người tu hành đạt được nó, có thể phát huy ra vô tận uy năng. Nó là tập công thủ phụ trợ làm một thể cường đại tiên khí. Chu Tước Vương triều Thái Tổ đã từng chính là Chu Tước Tiên Tông người sống sót, trong cơ thể có được Chu Tước huyết mạch. Nói đúng ra là toàn bộ Chu Tước Vương triều hoàng thất hậu đại đều nắm giữ Chu Tước huyết mạch, chẳng qua là hoặc nhiều hoặc ít vấn đề. Chu Tước Vương triều hoàng thất đều có Chu Tước huyết mạch, vương triều lại lấy Chu Tước là đồ đẳng, tại Minh Hoàng sách tỏa ra ba động nháy mắt, Thiên Diễn đạo nhân vị này địa vị đặc thù quốc sư, gánh chịu lấy Chu Tước Vương triều một bộ phận vương triều khí vận, có thể cùng Minh Hoàng sách phát sinh cảm ứng. Thiên Diễn đạo nhân thần sắc thoáng kích động nói, bây giờ Chu Tước động thiên tam nữa, nắm giữ Chu Tước huyết mạch hậu nhân ít càng thêm ít, nếu là điện hạ có thể được đến kiện này tiên khí, điện hạ có lẽ có thể thu được ngày xưa Chu Tức Tiên Tông truyền thừa. Chu Tước Vương triều quốc sư chính là đặc thù, Thiên Diễn đạo nhân có thể thời khắc cảm giác được Chu Tước Vương triều bên trong từng cái người trong hoàng thất khí vận. Mà tại cái này đông đảo người trong hoàng thất bên trong, có hai vị khí vận phi thường cường đại, giống như trên không mặt trời đồng dạng chói mắt. Một vị là đương kim bệ hạ Lý Mục, bên kia chính là bây giờ trưởng công chủ điện hạ Lý Hàn Yên. Thậm chí Lý Hàn Yên tại cùng Diệp Trần đại hôn về sau, cái này khí vận chói mắt trình độ một lần vượt qua thân là đế vương Lý Mục. Bây giờ tại Thiên Diễn đạo nhân cảm giác bên dưới, Lý Hàn Yên cùng Tiên Khí Minh Hoàng Sách khoảng cách vô cùng gần. Thiên Diễn đạo nhân đi tới phủ quốc sư cửa ra vào, hướng về Cô Tô thành phương hướng nhìn lại, trong lòng càng không ngừng âm thầm cầu nguyện. Chư thiên thần Phật phù hộ, nhìn trưởng công chủ điện hạ có thể mừng đến tiên khí. Cô Tô thành vùng ngoại ô, Lý Hàn Yên cùng Tô Thịnh Niên kiến thức có hạn, bọn họ không hề biết trên thân Tô Chọc tồn tại tiên khí. Hai người chỉ cảm thấy Tô Chọc trạng thái khác thường, thay phiên sử dụng thuật pháp oanh kích lấy hóa thành hỏa nhân Tô Chọc. Tô Chọc cương ép khởi động Minh Hoàng Sách, hiến tế tự thân sinh mệnh cùng máu tươi về sau, hắn đã không có bản thân ý thức, chỉ là tại bản năng điều khiển, theo bản năng hủy diệt ánh mắt của hắn đi tới sinh vật. Đồng thời trở thành hỏa nhân Tô Chọc sinh mệnh lực cực kỳ cường đại, nhận đến Lý Hàn Yên cùng Tô Thịnh Niên thay nhau thuật pháp oanh kích đều không có ngã xuống. Tô Thịnh Niên nhìn xem bị hắn đánh bại lại lần nữa bò dậy hỏa nhân, không khỏi sắc mặt ngưng trọng nổ nước bọt nói, cái này Tô Chọc đến cùng biến thành thứ quỷ gì? Lý Hàn Yên lắc đầu, bản cung cũng không có gặp qua, bất quá xác thực quỷ dị vô cùng. Lựa này người thực lực đã có thể so với nửa bước nguyên anh, hôm nay tới nếu không phải người ta bất kỳ cái gì một tên võ đạo tông sư cùng hắn giao thủ sợ đều là muốn gãy tại chỗ này. Tô Thịnh Niên nhẹ nhàng thở dài, bất quá thứ quỷ này tựa hồ đánh không chết ta. Lý Hàn Yên lạnh nhạt nói, trong thiên hạ chưa từng có chân chính bất tử bất diệt, để bản cung dùng Chu Tức linh hỏa thử xem. Trong chốc lát Lý Hàn Yên trong lòng bàn tay giấy lên Chu Tức chi hỏa. Tại Chu Tức chi hỏa đốt lên một cái mắt, lửa này thân thể người đột nhiên dừng lại, tùy theo hai đầu gối quỳ xuống đất quỳ gối tại Lý Hàn Yên trước mặt. Chương 128, Lý Hàn Yên phải minh hoàng sách chương 128, Lý Hàn Yên phải minh hoàng sách biến cố bất thình lình để Lý Hàn Yên cùng Tô Thịnh Niên có một chút kinh ngạc. Bất quá Lý Hàn Yên động tác cũng không có đình chỉ, một tiếng Chu Tức hót vang vang lên, Chu Tức trưởng một trưởng bố tại hỏa nhân trên thân. Tô Chọc biến thành hỏa nhân mặc dù cũng toàn thân tiêu đốt cực nóng hỏa diễm, nhưng hắn bản thân tựa hồ đối với Chu Tước chi hỏa không có một tia kháng tính. Chu Tước chi hỏa đánh vào hỏa nhân trên thân, thân thể của hắn phát ra lốt bốt âm thanh. Lý Hàn Yên Chu Tước chi hỏa trong phút chốc thôn vệ hỏa nhân ngọn lửa trên người, đồng thời hỏa nhân ngọn lửa trên người tựa hồ trở thành chất dẫn cháy đồng dạng, để Chu Tước chi hỏa thiêu đốt càng thêm tràn đầy. Tô Chọc toàn thân cao thấp xương cũng bắt đầu bị ngọn lửa hòa tan. Mấy hơi về sau, Tô Chọc biến thành hỏa nhân liền bị Chu Tước chi hỏa thiêu thành tro tàn, chỉ còn sót lại một khối trường mệnh tỏa rơi xuống đất. Tô Thịnh Niên thu liễm tự thân nguyên anh khí tức cảm khái nói, điện hạ ngươi Chu Tức chi hỏa tựa hồ vô cùng khắc chế biến thành không người không quỷ về sau Tô Chọc a. Lý Hàn Yên nhún vai một cái nói, nguyên bản còn muốn bắt sống Tô Chọc, nhìn bộ dáng bây giờ là không thể nào. Lập tức Lý Hàn Yên tiến lên hai bước nhìn về phía trên đất trường mệnh tỏa. Cái này một cái trường mệnh tỏa trên dưới đặc biệt đối xứng, khóa lại điêu khắc Chu Tức đồ đằng, sinh động như thật. Lý Hàn Yên tại nhìn đến cái này một cái trường mệnh tỏa thời điểm, nàng cảm giác trong cơ thể mình huyết mạch dâng lên một cỗ cực nóng cảm giác. Từ nơi sâu xa có một loại cảm giác, cái này một cái trường mệnh tỏa vốn là nên thuộc về nàng. Tô Chọc tử vong, nguy hiểm giải trừ, Tô Dạ liền cũng lên phía trước mấy bước, coi hắn nhìn thấy bên trên dài sáng khóa lúc hoảng sợ nói, phụ thân, đây chính là ta cùng muội muội lúc trước trường mệnh tỏa. Chỉ bất quá bây giờ hai cái trường mệnh tỏa hợp thành một cái. Tô Thịnh Niên đối với trường mệnh tỏa đã sớm không có quá nhiều ấn tượng, cho nên lần đầu tiên thấy được đến thời điểm chưa kịp phản ứng, kinh Tô Dạ nhắc nhở về sau, hắn lông mày nhíu lại, đây chính là lúc trước ta đưa các ngươi trường mệnh tỏa. Lý Hàn Niên nuốt nhẹ một chút cái cằm nói, có thể tại bản cung Chu Tức chi hỏa bên dưới không có chút nào thiêu đốt vết tích, cái này trường mệnh tỏa quả nhiên bất phàm nên là một kiện bảo vật. Tô gia chủ cái này cái trường mệnh tỏa tựa hồ cùng bản cung hữu duyên, có thể hay không để cho ta nghiên cứu một chút? Tô Thịnh Niên khẽ gật đầu nói, điện hạ ngươi là Trần Nhi thế tử, ngài nếu là muốn tự nhiên có thể lấy đi. Tô Dạ cũng không chút nào tiếc hận nói, lúc trước cái này hai cái trường mệnh tỏa cũng là cho ta cùng muội muội mang đến thai họa ngập đầu đầu mượn, điện hạ nếu là muốn liền cầm đi là được. Lý Hàn Niên nghe vậy nở nụ cười xinh đẹp, vậy liền đa tạ hai vị. Nguyên bản Lý Hàn Niên, Tô Thịnh Niên cùng Tô Dạ ba người là đến bắt sống Tô Trọc, nhưng Tô Trọc nửa đường hiến tế tự thân, để bọn hắn mục đích có chút sai lầm. Bất quá dù sao cũng phải đến nói, Tô Chọc đã chết đồng thời coi là nghiền xương thành cho, bọn họ cũng coi là Tô U báo thủ. Lý Hàn Yên thu hồi Minh Hoàng Sách về sau, ba người liền rời đi Cô Tô thành vùng ngoại ô. Tại Lý Hàn Yên đám người rời đi không bao lâu về sau, Diệp Trần thân ảnh xuất hiện tại Tô Chọc bị thiêu đốt hầu như không còn chi địa. Hắn thi triển tập hợp hồn thuật một lần nữa tụ tập Tô Chọc tử hồn, lúc này đối với mi tâm một điểm, thi triển siêu hồn thuật. Trong chốc lát Tô Chọc tất cả ký ức đều bị Diệp Trần xem. Rất nhanh là hắn biết Tô Chọc là như thế nào phát hiện Minh Hoàng Sách. Thời gian trước Tô Chọc đã từng tại Tây U cổ thành ngẫu nhiên tiến vào một phương rách nát động thiên phúc địa. Tô Chọc mặc dù không biết mình vào chính là một phương rách nát động thiên phúc địa, thế nhưng hắn từ động thiên phúc địa bên trong lộ ra không ít cổ tịch. Những này cổ tịch bên trong không có tu luyện công pháp, nhưng có không ít kỳ văn dị sự. Trong đó có một bản cổ tịch tên là Tiên Vật Gương cổ, trên đó ghi lại không ít tiên khí, Minh Hoàng Sách liền tại trong đó. Minh Hoàng Sách bên trên điêu khắc Chu Tức sinh động như thật, điêu khắc thủ pháp không giống cận đại, đồng thời thông qua cổ tịch bên trên một chút chi tiết, trải qua liên tục so sánh, Tô Chọc liền suy đoán Tô Dạ cùng trên thân Tô U mang theo trường mệnh tỏa chính là thất lạc ở thế gian tiên khí Minh Hoàng Sách. Vì vậy hắn liền đối với Tô Dạ cùng Tô U hai người lên sát tâm, muốn giết người đoạt bảo. Đáng tiếc Tiên Vật Gương cổ bên trên đối với Minh Hoàng Sách giới thiệu chỉ là sơ lược, Tô Chọc không hề biết Minh Hoàng Sách là huyết mạch tiên khí. Không có đem đối ứng huyết mạch, Tô Trọc căn bản không có cách nào chính xác sử dụng Minh Hoàng Sách. Đồng thời việc quan hệ tiên khí, hắn cũng không dám đem Minh Hoàng Sách lấy ra cùng người khác cùng nhau nghiên cứu, hắn nghiên cứu Minh Hoàng Sách tiến độ liền dị thường chậm chạp. Nghiên cứu hơn 20 năm cũng chỉ nghiên cứu ra một chút Minh Hoàng Sách thô thiện cách dùng. Trừ hiến tế tự thân sinh mệnh cùng máu tươi cùng địch nhân đồng quy vu tận bên ngoài, Minh Hoàng Sách tại Tô Trọc trong tay còn không bằng một kiện bình thường pháp bảo hạ phẩm. Diệp Trần sửa sang Tô Trọc ký ức phía sau không khỏi than nhẹ, nếu là Tô Trọc không có tại Tản Tạ động thiên bên trong mang ra những cái kia cổ tịch, mẫu thân cùng cứu cứu nói không chừng sẽ không bị cái này một tiếp. Minh Hoàng Sách cường đại như vậy tiên khí tại Tử Vân Sơn tàng thư các có lẽ sẽ có chỗ ghi chép, chẳng qua hiện nay ta cũng không thể đi Tử Vân Sơn, một khi đi cũng không nhất định có thể xuống. Diệp Trần sờ lên cái cằm nói, phù phàm sư huynh có lẽ biết Minh Hoàng Sách, buổi tối có rảnh rỗi ngược lại là có thể đi hỏi một chút. Hàn Yên bọn họ đã trở về, ta cũng nên về Tô phủ. Ảm Nguyệt Cung. Tại Diệp Trần rời đi về sau, toàn bộ Ảm Nguyệt Cung bằng nhanh nhất tốc độ tra rõ Diệp Trần cùng Cổ Võ Tô gia quan hệ. Làm Trịnh Thu Thủy biết được Diệp Trần chính là đương đại Tô gia gia chủ Tô Thịnh Niên ngoại tôn lúc, nàng đều kinh điệu cái cằm. Bởi vì theo Tô Thịnh Niên nói, bây giờ Diệp Trần năm nay mới 20 tuổi. 20 tuổi hóa thần cường giả xác định không phải bị cái nào lão quái đoạt xá. Tra rõ Diệp Trần cùng Cổ Võ Tô gia quan hệ về sau, một bên một tên nguyên anh trưởng lao hướng Trịnh Thu Thủy hỏi, "Tông chủ, cái kia Cổ Võ Tô gia tại chúng ta Ảm Nguyệt Cung tử đệ muốn thế nào xử lý?" "Đúng rồi tông chủ, tại vị kia Diệp Trần tiền bối rời đi về sau, lờ mờ bên trong Nguyệt Cung Tô Sách ly kỳ chết bất đắc kỳ tử." Trịnh Thu Thủy trầm ngâm nói, "Cái kia Tô Sách lại đột nhiên tử vong định cùng Diệp Trần tiền bối có quan hệ. Tô Sách nhất định là ở nơi nào đắc tội Diệp Trần tiền bối." Nguyên anh trưởng lão suy nghĩ một chút trả lời, "Cái kia Tô Sách phụ thân chính là Tô gia bảng chi Tô Mặc, mà Tô Mặc chính là những năm gần đây cùng Tô Thịnh Niên đối nghịch nhân vật dẫn đầu." Trịnh Thu Thủy thì ra là thế, khó trách Diệp Trần tiền bối sẽ ra tay, là tại thanh lý hậu hoạn a. Đến mức còn lại Tô gia bảng chi tử đệ Diệp Trần tiền bối không có động thủ, có lẽ là cho rằng bọn họ không trọng yếu. Bất quá Diệp Trần tiền bối bây giờ đứng tại Tô Thịnh Niên một bên, chắc là không nghĩ Tô gia những này bảng chi tử đệ trở về. Tất nhiên những này Tô gia bảng chi tử đệ không có cách nào tiếp tục cho chúng ta Ảm Nguyệt Cung cung cấp khí vận, truyền bản tông chủ mệnh lệnh, để chúng ta trong cung chân truyền từ hôm nay trở đi bắt đầu hấp thu những này bảng chi tử đệ công lực. Là, tông chủ. Chương 129, Tô Tu Văn Chấn Kinh. Chương 129, Tô Tu Văn Chấn Kinh. Tô Mặc cùng Tô Trọc hai vị này bảng chi trụ cột liên tiếp chết đi, Tô gia bảng chi có thể nói chân chính nguyên khí đại thương, tại Cổ Võ Tô gia quyền lên tiếng sắp suy yếu rất lớn. Nếu là không có ngoại lực giúp đỡ, tại Tô Thịnh Niên chèn ép bên dưới không cần 10 năm công phu, Tô gia bảng chi liền sẽ triệt để biến thành chủ mạch phụ thuộc lại không xoay người có thể. Đây là Tô Thịnh Niên tại áp dụng ôn nhu thủ đoạn bên dưới. Nhưng lúc này Tô Thịnh Niên cũng không muốn tiếp tục dùng nước gấm luộc hết xanh thủ đoạn. Hơn 20 năm thời gian, hơn 73,000 cái cả ngày lẫn đêm, trong lòng hắn sớm đã đối Tô gia bảng chi góp nhặt đầy ngập oán khí cùng hận ý, nếu không phải Tu Văn lão tổ một mực che chở Tô gia bảng chi, hắn đã sớm đem trong lòng oán khí cùng hận ý phóng thích, làm cho cả Tô gia bảng chi là Tô U cùng Tô Dại chôn cùng. 20 năm trước Tô gia ba vị nguyên anh lão tổ cùng nhau thiên vị Tô gia bảng chi kỳ thật có hai tầng cân nhắc. Thứ nhất không quản là Tô gia chủ mạch cùng Tô gia bảng chi đều là ba vị nguyên anh lão tổ huyết mạch hậu đại, chỉ là huyết mạch thân sơ khác nhau, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, xem tại huyết mạch thân tình quan hệ bên trên, ba vị nguyên anh lão tổ cũng sẽ không trực tiếp phế đi toàn bộ bảng chi. Thứ hai chính là hơn 20 năm trước, Tô gia trọng thương hôn mê, Tô U bị hại mất đi vết tích, chủ mạch không người kế tục. Tô gia ba vị nguyên anh lão tổ vì cổ võ Tô gia tương lai cân nhắc, cũng sẽ không vào lúc này tiếp tục động Tô gia bảng chi, nhiều nhất trọng phạt trừng trị, cũng không để bảng chi chân chính thương cân độ cốt. Dù sao lúc này chủ mạch hai vị người thừa kế đều xảy ra sự tình, Tô gia ba vị nguyên anh lão tổ là sẽ lại không để Tô gia bảng chi xảy ra vấn đề. Không phải vậy đến lúc đó toàn bộ cổ võ Tô gia liền thật muốn không người kế tục, không người kế tục. Bất quá đây là hơn 20 năm trước tình huống, bây giờ cổ võ Tô gia tình huống lại không đồng dạng. Những ngày gần đây Tô gia bảng chi liên tiếp phạm sai lầm, đồng thời muốn chặn giết Tô gia người thừa kế kế tiếp, để Tô Tu Văn thất vọng cực độ. Đồng thời Diệp Trần trở về để chủ mạch có người kế tục, đồng thời luận huyết mạch thân cận trình độ khẳng định là chủ mạch cùng Tô gia ba vị lão tổ càng thêm thân cận. Tại dưới tình huống như vậy, Tô Tu Văn liền không tại thiên vị Tô gia bảng chi, trong lòng hắn thậm chí hạ quyết tâm, ngày sau liền tính Tô Thịnh Niên quang minh chính đại chèn ép Tô gia bảng chi, hắn cũng sẽ không lại cắm tay một tơ một hào. Liên tại Tô Tu Văn muốn tại bên trong phòng của mình dốc lòng lúc tu luyện, Tô Thịnh Niên trước đến thăm hỏi, đồng thời sau lưng còn đi theo một tên mang theo ám vệ mặt nạ tông sư võ giả. Tô Tu Văn nhíu mày, "Thịnh Niên ngươi lại có gì sự tình?" Nói thật những ngày gần đây, bên trong Tô phủ tất cả mọi chuyện lớn nhỏ phát sinh không ít, Tô Tu Văn quản lý đều có một chút tâm mệt mỏi, ảnh hưởng nghiêm trọng hắn thanh tu. Hắn mặc dù không có chiều sâu bế quan, nhưng mỗi ngày đều tới quấy rầy hắn, hắn còn là sẽ cảm thấy không vui. Tô Thịnh Niên đối với Tô Tu Văn chắp tay nói, "Lão tổ, ta hôm nay trước đến là muốn để ngài gặp một vị người." Tô Tu Văn sau khi nghe chân mày nhíu càng lớn, "Gặp người? Ngươi muốn cho bản tổ gặp người nào?" Tô Tu Văn tuy là Tô gia lão tổ, nhưng làm mặt sử dụng thần thức nhìn trộm người khác dưới mặt nạ khuôn mặt là một kiện không lễ phép sự tình, hắn một cái lão tổ vô duyên vô cớ làm chuyện như vậy càng có sai lầm hơn lão tổ phong phạm. Trừ phi hắn có thể làm đến không bị trước mặt hai người phát giác, nhưng cái này rõ ràng là chuyện không thể nào. Hắn là Tô gia lão tổ không sai, nhưng cũng không phải là lão tổ liền vô địch thiên hạ. Cho nên giờ phút này hắn không hề biết Tô Thịnh Niên đi theo phía sau cũng không phải là thủ hạ của hắn, mà là hắn hôn mê nhiều năm nhi tử Tô Dạ. Tô Tu Văn lời vừa mới hỏi ra lời, Tô Thịnh Niên sau lưng Tô Dạ liền chậm rãi hái đi mặt nạ trên mặt. Làm Tô Tu Văn đến nhìn thấy Tô Dạ cái kia một tấm mặt mũi quen thuộc lúc con người có chút co rụt lại. Mặc dù Tô Dạ cùng Diệp Trần chiều dài 7-8 phần giống nhau, nhưng hai người khí chất có khác nhau rất lớn. Dù cho Tô Tu Văn đã có hơn 20 năm chưa từng gặp qua Tô Dạ, nhưng hắn vẫn là ngay lập tức nhận ra hắn. Người là Tô Dạ. Tô Tu Văn trong lòng có một chút khiếp sợ. Lúc trước Tô Dạ tổn thương nặng bao nhiêu, bọn họ Tô gia ba vị nguyên anh lão tổ là biết rõ, bọn họ thậm chí kết luận, như không có đại cơ duyên, Tô Dạ đời này tỉnh lại hy vọng xa vời. Người đã tỉnh, cái này sao có thể? Tô Dạ chắp tay cung kính nói, Tu Văn lão tổ là ta. Nghe đến Tô Dạ cái kia thanh âm quen thuộc lại xa lạ, Tô Tu Văn giản mua trên khuôn mặt cười to nói, tốt tốt tốt. Tô Dạ có thể từ trong hôn mê tỉnh lại đồng thời khôi phục tông sư tu vi, Tô Tu Văn nội tâm từ đáy lòng vui vẻ. Dù sao lúc trước Tô Dạ cũng là hắn coi trọng nhất hậu bối một trong. Thịnh Niên, Tô Dạ là như thế nào thức tỉnh? Tô Thịnh Niên thoáng trầm tư một hồi phía sau mở miệng nói, kỳ thật Dạ Nhi có thể tỉnh lại có lẽ cùng Trần Nhi có quan hệ. Tô Thịnh Niên tại mang theo Tô Dạ thăm hỏi Tô Tu Văn phía trước đã cùng Lý Hàn Yên thông báo một tiếng. Lần này hắn khả năng sẽ báo cho lão tổ thân phận của nàng. Bởi vì Tô Thịnh Niên cũng biết, lấy Lý Hàn Yên Chu Tức Vương triều trưởng công chủ điện hạ thân phận không có khả năng một mực ở tại Cô Tô thành bên trong, nàng cùng Diệp Trần đang vì Tô U báo thủ về sau tỷ lệ lớn sẽ rời đi. Diệp Trần bây giờ chính là chủ mạch thiếu chủ, đến lúc đó Diệp Trần lâu dài không tại Cô Tô thành, ba vị lao tổ tất nhiên sẽ truy hỏi, Tô Thịnh Niên liền nghĩ đến thừa dịp một cơ hội này đem Lý Hàn Yên thân phận nói cho Tô Tu Văn. Thuận tiện hắn còn có thể lợi dụng Lý Hàn Yên thân phận trong lúc vô hình hướng Tô Tu Văn làm áp lực, để phòng hắn lại che chở Tô gia bằng chi. Tô Tu Văn nghe xong không khỏi kinh nghi, Tô Dạ thương thế là Trần Nhi chỉ tốt. Tô Thịnh Niên lắc đầu, Tu Văn lão tổ ta cũng không phải là ý tứ này. Kỳ thật có một chuyện ta không có nói cho lão tổ, Trần Nhi bây giờ thê tử Lý Vân, thân phận chân thật của nàng là Chu Tước Vương triều trưởng công chúa Lý Hàn Yên. Ngươi nói cái gì? Lời vừa nói ra Tô Tu Văn thần sắc kinh hãi, so với vừa nãy nhìn thấy Tô Dạ thần sắc còn muốn kinh ngạc. Qua một hồi lâu, Tô Tu Văn mới từ trong lúc khiếp sợ chậm qua thần. Nói như vậy Tô Dạ thương thế là hoàng thất trị tốt. Tô Thịnh Niên chậm rãi gật đầu, ta là như vậy đoán, không quá lớn công chúa không có chính miệng thừa nhận. Tô Tu Văn trầm ngâm nói, Chu Tước Vương triều thống ngự lấy cái này lớn như vậy cương vực, mặt ngoài nhìn Vương triều trừ khí vận thánh chỉ có thể uy hiếp đến chúng ta dạng này cổ võ thế gia, bên ngoài lại không nội tình. Thật đáng giận, chuyển thánh chỉ là chế hành các đại tu tiên thế gia cùng cổ võ thế gia thủ đoạn một trong, Chu Tước Vương triều hắn đến cùng thâm hậu cỡ nào nội tình, chúng ta không thể nào biết được. Trưởng công chúa địa vị tại Chu Tước Vương triều bất phàm, nếu là từ hoàng thất xuất thủ trị tốt Tô Dạ cũng không phải không có khả năng. Tô Văn Tu đối với Chu Tước Vương triều tràn đầy tính sợ, không hề giống Tiên Võ Vương nhà mấy vị nguyên anh lão tổ đồng dạng cho rằng Chu Tước Vương triều mềm yếu có thể bắt nạt. Đơn giản thảo luận một cái Tô Dạ là hoàng thất xuất thủ điều trị sự tình về sau, Tô Thịnh Niên mở miệng lần nữa, "Lão tổ, Tô Dạ sau khi tỉnh dậy trở lại võ đạo tông sư, hắn cũng nhớ lại 20 năm trước là ai hại hắn. Lần này ta muốn thay Ú Nhi báo thù, mong rằng ngài chớ có ngăn cản." Chương 130, Lý Hàn Yên tặng Minh Hoàng Sách. Chương 130, Lý Hàn Yên tặng Minh Hoàng Sách có Tô Dạ vị này người trong cuộc tại, đồng thời chính miệng nói ra Tô Chọc cùng Tô Khai Vân hai vị này 20 năm trước chân hùng, Tô Tu Văn lần này trực tiếp đứng ở chủ mạch bên này. Hắn trên khuôn mặt già nua lộ ra một tia ý lạnh, Tô gia bảng chi những năm này tại bản tổ cùng còn có hai cái lao ra hỏa trước mặt giả vờ như một bộ thuận theo bộ dáng, ở sau lưng lại làm tổn hại gia tộc lợi ích sự tình. Thịnh Niên, lần này ngươi yên tâm đi làm đi, ta cùng còn lại hai cái lao ra hỏa sẽ không nhúng tay. Toàn bộ bảng chi đều đã hư thối, là thời điểm nên thật tốt thanh lý một phen. Không những Tô Chọc cùng Tô Khai Vân hai người này, ngươi cũng tra một chút còn lại Tô gia bảng chi, nếu là phát hiện có hại gia tộc lợi ích, không cần cho chúng ta mấy lao giả mặt mũi. Tô Thịnh Niên nghe vậy cười nhạt một tiếng, có lao tổ ngài hứa hẹn vậy ta liền yên tâm. Tô Tu Văn tại nhìn thấy Tô Dạ một lần nữa tỉnh lại đồng thời biết Diệp Trần thê tử là Chu Tước Vương triều trưởng công chúa phía sau liền triệt để từ bỏ Tô Dạ bảng chi. Bởi vì Tô Tu Văn đối Tô Dạ bảng chi đã thất vọng cực độ, Tô Dạ có Tô Dạ cùng Diệp Trần hai vị người thừa kế về sau, Tô Dạ bảng chi có chết hay không cũng không sao cả. Dù cho Tô Dạ bảng chi chết mất cũng sẽ không ảnh hưởng cổ võ Tô Dạ kế thừa. Tại không biết Lý Vân là Lý Hàn Yên dưới tình huống, hắn có lẽ sẽ còn nhìn tại huyết mạch thân duyên quan hệ bên trên để Tô Thịnh Niên hơi tủi hạ lưu tình. Nhưng bây giờ liền nâng đều không nhắc tới, Tô Thịnh Niên muốn xử lý như thế nào Tô Dạ bảng chi đều theo ý hắn. Chu Tước Vương triều trưởng công chúa thân phận cùng địa vị đều vô cùng tôn quý, nàng mấy ngày này tự hạ thấp địa vị đi tới Tô phủ, chắc là xem tại Diệp Trần mặt mũi. Tô Tu Văn người giả thành tinh, sống mấy trăm năm có một ít sự tình không cần người khác chỉ điểm, hắn cũng có thể đoán được một thứ đại khái. Diệp Trần lần này trở về mục đích chủ yếu có thể là vì cho hắn thân mẫu Tô U báo thù. Tất nhiên Diệp Trần có trưởng công chúa xem như chỗ dựa, Tô gia bảng chi lại liên tiếp phạm sai lầm thậm chí dám chặn giết Diệp Trần, như vậy xem tại trưởng công chúa mặt mũi, Tô gia bảng chi liền toàn quyền giao cho Tô Thịnh Niên xử lý lại như thế nào. Diệp Trần trong phòng ngủ, Lý Hàn Yên mang theo Minh Hoàng Sách về tới trong phòng. Tiểu Lang quân ta trở về. Lý Hàn Yên đẩy cửa ra dùng vui sướng ngựa khí nói xong một cái nhào vào Diệp Trần trong ngực, thuận thế hai người ngã xuống trên giường. Vào phủ phía trước Lý Hàn Yên liền thi triển thuật pháp xua tán đi trên người mình mùi máu tươi. Diệp Trần đem Lý Hàn Yên ôm vào trong ngực, một cỗ thanh lưu mùi thơm cơ thể chạm mặt tới. Diệp Trần ôm Lý Hàn Yên cười cười nói, Hàn Yên tất cả có thuận lợi hay không? Lý Hàn Yên ghé vào trên thân Diệp Trần thong thả cười một tiếng, ra một điểm ngoài ý muốn, nhưng toàn bộ đến nói vẫn là vô cùng thuận lợi. Tô Chọc chết rồi. Đúng rồi, lần này chúng ta còn có một điểm thu hoạch ngoài ý muốn. Nói xong Lý Hàn Yên đem nửa viên Minh Hoàng Sách đeo ở Diệp Trần trên cổ. Ở trên đường trở về Lý Hàn Yên đơn giản nghiên cứu một cái Minh Hoàng Sách, nhỏ máu nhận chủ cùng pháp lực luyện hóa chờ thông thường thủ đoạn đều thử một lần, Minh Hoàng Sách tuy có dị động, nhưng cũng không nhận chủ. Từ nơi sâu xa Lý Hàn Yên có cảm ứng, tựa hồ là bởi vì thời cơ chưa đến. Chờ thời cơ đã đến, cái này một cái trường mệnh tỏa liền sẽ nước chảy thành sông nhận nàng làm chủ. Đến mức lúc nào tính toán thời cơ đã đến nàng cũng không nói lên được. Ngược lại là tại thưởng thức thời điểm phát hiện cái này một cái trường mệnh tỏa có thể tùy thời chia làm trên dưới hai nửa, lại đeo ở trên người tựa hồ có thể tầm bổ thể phách. Mặc dù hiệu quả cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng tích lũy tháng ngày bên dưới hiệu quả nghĩ đến vẫn là rất không tệ. Vì vậy Lý Hàn Yên liền đem nó bên trong một nửa đeo ở trên người mình, một nửa khác bây giờ liền trực tiếp cho Diệp Trần. Diệp Trần sờ lấy trên cổ nửa viên minh hoàng sách hơi nhíu mày, Hàn Yên đây là từ trên thân Tô Trọc giành được trường mệnh tỏa, cũng là mẫu thân ngươi di vật. Nó có tầm bổ thân thể công hiệu, tiểu lang quân về sau liền chớ có tháo xuống. Lý Hàn Yên ghé vào trên thân Diệp Trần khẽ cười nói, minh hoàng sách xem như thượng phẩm tiên khí, dù cho không có nhận chủ, vẹn vẹn đeo ở trên người cũng xác thực có thể tầm bổ thân thể. Đương nhiên cái này một công hiệu cũng không phải là đặc biệt xuất chúng, gần như chỉ đối tu vi không cao tu sĩ cùng võ giả hữu hiệu, dù sao minh hoàng sách thuộc về chưa kích hoạt trạng thái, tiên khí trần nông, minh hoàng sách đông đảo năng lực cũng theo đó phong tồn. Không phải vậy Tô Trọc cũng sẽ không nhiều năm như vậy đều chỉ là tông sư trung kỳ. Mà thân là kiếm tiên, cái này một công hiệu đối với Diệp Trần đến nói liền triệt để mất hiệu lực, cũng liền Lý Hàn Yên nắm giữ chu tức huyết mạch, dù cho minh hoàng sách chưa nhận nàng làm chủ, đeo ở trên người nàng hiệu quả là người khác mấy lần. Bất quá Diệp Trần cũng không có cự tuyệt Lý Hàn Yên hảo ý, hắn mặc dù cảm giác được Lý Hàn Yên huyết mạch trong cơ thể cùng cái này minh hoàng sách có chỗ liên hệ, nhưng vẫn là vui vẻ tiếp nhận rồi Lý Hàn Yên hảo ý, bởi vì hắn cũng phát giác muốn minh hoàng sách nhận chủ tựa hồ không bèn bèn muốn có tương ứng huyết mạch còn cần có nhất định tu vi. Mà cái này tu vi thấp nhất hạn độ chính là hóa thần. Bây giờ Lý Hàn Yên khoảng cách hóa thần kỳ còn cách một đoạn, vậy cái này nửa viên minh hoàng sách liền từ hắn thay đảm bảo đi. Cảm ơn ngươi Hàn Yên. Tiểu Lang Quân, ta đều nói giữa chúng ta là phu thê không cần cảm ơn. Ta có một ít mệt mỏi, Tiểu Lang Quân nếu không ngươi giúp ta thư giãn một tí. Lý Hàn Yên lật cả người nằm ở bên người Diệp Trần. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, "Được." Diệp Trần đưa ra ngón tay thon dài tại Lý Hàn Yên huyệt thái dương vuốt ve. Một tia vô cùng tinh thuần pháp lực len lén tràn vào Lý Hàn Yên trong cơ thể, thời gian dần trôi qua Lý Hàn Yên liền chậm rãi ngủ. Ban đêm, trăng sáng sao thưa. Tô phủ Bàng Chi phòng hội nghị trong đường một đám Bàng Chi người cầm quyền cùng tộc lao gặp nhau tại đây. Tô gia tộc lao Tô Tả trầm thấp mở miệng nói, "Tô Trọc mất tích, điền trang bên trong người báo lại, Tô Trọc hôm nay không có đi điền trang." Tô gia Bàng Chi nắm giữ một tòa điền trang xảy ra chuyện. Hắn đi vùng ngoại ô điền trang sự tỉnh Tô Thịnh Niên có thể nghe ngóng đến, Tô gia Bàng Chi còn lại người cầm quyền tự nhiên cũng hoặc nhiều hoặc ít biết một chút. Lại Tô Trọc sớm đã cùng điền trang bên kia chào hỏi, nhưng chạm vạng tối thời điểm điền trang bên trong một tên quản gia báo lại, Tô Trọc hôm nay không có đi điền trang không biết tung tích. Mà khác hôm nay buổi chiều, Tô Trọc đã từng phái đi kinh thành tìm hiểu thông tin trinh thám về tới trong phủ. Hắn từ trong kinh mang về tình báo quan trọng, không có tìm được Tô Trọc bóng dáng dựa theo lệ cũ loại này tình báo quan trọng việc quan hệ toàn bộ Bàng Chi, tại Tô Trọc không có ở đây dưới tình huống, cần mau chóng thông báo Bàng Chi còn lại người cầm quyền. Trinh thám chủ nhân cũng bình thường sẽ xác định một vị khẩn cấp người liên hệ, mà Tô Trọc xác định chính là Bàng Chi tộc lao Tô Tả chính là Tô Trọc ở bên Chi một đám tộc lao bên trong người tín nhiệm nhất. Vì vậy kinh thành tới trinh thám liền đem hắn dò thăm tất cả thông tin hồi báo cho Tô Tả. Tô Tả nghe trinh thám từ kinh thành tìm hiểu tới tình báo phía sau mí mắt vẩy một cái, không bao lâu lại nghe điển trang bên trên quản gia nói Tô Trọc có thể mất tích, lúc này không chút do dự triệu tập còn lại người cầm quyền cùng tộc lao. Một tên tông sư sơ kỳ Bàng Chi người cầm quyền nghe xong khẽ to mày, Tô Trọc có thể là tông sư trung kỳ, có thể giết hắn cũng không nhiều, không phải là Tô Thịnh Niên đích thân động thủ à? Tô Tả lắc đầu, cái này lão phu cũng không biết. Bất quá hôm nay chạm vạng tối Tô Trọc đã từng phải đi kinh thành trinh thám trở về. Hắn mang đến một cái đối với chúng ta Bàng Chi đến nói vô cùng tin tức xấu. Chương 131, Tô Thịnh Niên ra tay chương 131, Tô Thịnh Niên ra tay Tô Tả không nên ở chỗ này thừa nước đục thả câu, cái kia một tên trinh thám ở kinh thành dò thăm tin tức gì? Một tên tính nôn nóng Bàng Chi người cầm quyền thúc giục nói. Tô Tả không nhìn cái này, một vị người cầm quyền thúc giục lấy không nhanh không chậm tốc độ nói thâm trầm nói, Diệp Trần ở kinh thành có khác thân phận, 20 năm trước cứu đi Tô U chính là Chu Tước Vương Triệu một tên tam phẩm đại tướng quân, hắn là phủ tướng quân trưởng tử. Tô Tả tiếng nói vừa ra cái kia một tên tính nôn nóng người cầm quyền nhíu mày không khỏi chất vấn, bất quá chỉ là một tên tam phẩm đại tướng quân trưởng tử cái này có cái gì tốt kiêng kỵ. Liên tính hắn Diệp Trần bản nhân là tam phẩm đại tướng quân đối với chúng ta Tô gia đến nói cũng không đáng nhắc lên. Tô Tả liếc qua cái kia tính nôn nóng người cầm quyền tiếp tục trầm giọng nói, lão phu còn chưa nói xong đây. Phủ tướng quân trưởng tử thân phận này xác thực không có cái gì đáng giá chúng ta Bàng Chi kiêng kỵ, Diệp Trần cùng hắn vị kia phụ thân quan hệ cũng không tốt. Nhưng chân chính khiến người kiêng kỵ chính là Diệp Trần vị phu nhân kia. Tính nôn nóng người cầm quyền nghe xong lại là nhíu mày không hiểu, Lý Vân, ta đã thấy nàng, đó bất quá là một cái phá cùng nhau bình thường phụ nhân, làm sao nàng chẳng lẽ vẫn là vương công quý tộc hay sao? Tô Tả than nhẹ một tiếng, nếu chỉ là bình thường vương công quý tộc liền tốt, căn cứ kinh thành trình thám mang về tình báo, vị kia chân thực tính danh không hề tên Lý Vân. Nàng là Chu Tước Vương triều trưởng công chúa Lý Hàn Yên. Diệp Trần bây giờ chính là Chu Tước Vương triều phò mã. Lời vừa nói ra toàn bộ trong thính đường lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh, mỗi một vị người cầm quyền cùng tộc lão nội tâm đều hiện lên một tia khiếp sợ. Bọn họ cổ võ Tô gia mặc dù không chú ý triều đình sự tình, nhưng trưởng công chúa Lý Hàn Yên uy danh bọn họ hay là nghe qua. Dân gian truyền ngôn trưởng công chúa tướng mạo xấu xí, tính cách bạo ngược, thị nộ vô thường, thuộc về tiểu quỷ thấy đều muốn bị dọa chạy tồn tại. Đương nhiên như vẹn vẹn như vậy, Diệp Trần trở thành Lý Hàn Yên phò mã bọn họ những này Tô gia Bàng Chi người cầm quyền cùng tộc lão nghe xong nói không chừng sẽ lập tức nhảy lên vỗ tay bảo hay. Có thể Lý Hàn Yên cũng không phải là một cái bình hoa công chúa, nàng thâm thụ Đường Kim bệ hạ coi trọng, tại triều đình là chính là dưới một người, trên bằng người, tay cầm quyền sinh sát. Những ngày này giám thị Diệp Trần cùng Lý Hàn Yên trong phủ mật thám báo đáp, Diệp Trần cùng Lý Hàn Yên phu thê tình thâm, như keo như sơn, Lý Hàn Yên tại Diệp Trần trước mặt không có một chút thượng vị giả bộ dáng. Đây chính là một kiện chuyện phi thường đáng sợ. Tên kia tính nôn nóng người cầm quyền đắng chát cười một tiếng, như cái kia Lý Vân chính là Lý Hàn Yên, cái kia lần trước Tô Mặc An bài chặn giết sẽ thất bại liền giải thích thông. Một tên khác dài râu quai nón tộc lao sắc mặt âm trầm nói, như vậy đây đối với chúng ta bảng chi đến nói đúng là một cái không thế nào tốt thông tin. Lần này Diệp Trần trở về sợ là vì thay mẫu thân báo thù, Lý Hàn Yên cùng Diệp Trần ân ái có thừa, Lý Hàn Yên chắc chắn toàn lực tương trợ. Tô Tả, Tô Mặc tử vong, Tô Chọc mất liên lạc, ta Tô gia bảng chi bây giờ đã tràn ngập nguy hiểm. Râu quai nón tộc lao vuốt vuốt sợi râu khẽ nhíu mày, Tô Chọc ngày hôm qua không phải thỉnh động Ảm Nguyệt cung Liễu thưởng trưởng lao xuất thủ chặn giết Diệp Trần, nói không chừng tình huống cũng không có như lời ngươi nói bết bát như vậy. Tô Tả lắc đầu, Ảm Nguyệt cung trưởng lão mặc dù cường đại, nhưng Chu Tức Vương triều trưởng công chúa cũng không phải dễ trêu như vậy. Râu quai nón tộc lão cười lạnh nói, Lý Hàn Yên thân phận mặc dù do người, nhưng tại Nguyên Anh tu sĩ trước mặt mạnh hơn quyền thế đều là không tốt. Bên cạnh nàng có thể so với tông sư viên mãn cung phụng trong bóng tối thủ hộ cũng đã là đỉnh thiên, không có khả năng có Nguyên Anh kỳ cung phụng trong bóng tối thủ hộ nàng. Tô Tả trầm ngâm, tất cả những thứ này đều chẳng qua là suy đoán của ngươi, Chu Tước Vương triều đến cùng thâm hậu cỡ nào nội tình, chúng ta ai cũng không biết, vạn nhất thật sự có Nguyên Anh cường giả đâu. Ngươi nhưng chớ có quên đi vị kia Hội Xuân chân nhân. Mọi người ở đây nghe đến Hội Xuân chân nhân bốn chữ này, thời điểm sắc mặt đều là hơi đổi. Đúng vậy a, bọn họ làm sao đem Hội Xuân chân nhân quên mất? Tất nhiên Lý Vân chân thực thân phận chính là Chu Tước Vương triều trưởng công chúa Lý Hàn Yên, như vậy Diệp Trần cùng Lý Hàn Yên liền không khả năng là Hội Xuân chân nhân người hầu. Hội Xuân chân nhân có thể là trong bóng tối thủ hộ Diệp Trần cùng Lý Hàn Yên hoàng thất cung phụng. Nếu là như vậy hôm nay Tô Chọc mất tích có thể hay không cũng cùng Hội Xuân chân nhân có quan hệ. Lập tức ở đây người cầm quyền cùng tộc lao suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Tên kia tính nôn nóng quyền người sắc mặt hơi có âm trầm nói, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, Tô Thịnh Niên nói không chừng đã cùng Hội Xuân chân nhân liên thủ không cố gia tộc quy củ săn giết chúng ta Tô gia bằng chi. Dâu quay nón tộc lão trầm tư một lát nói ra, Tô Chọc vào lúc này mất tích có rất lớn xác suất đã ngộ hại, ta đề nghị hiện tại chúng ta liền đi tìm Ảm Nguyệt cung Liễu thưởng trưởng lão, cùng hắn liên thủ tìm cơ hội làm Diệp Trần cùng Lý Hàn Yên cùng với phía sau bọn họ tên kia Hội Xuân chân nhân. Quan tâm nàng có phải là Chu Tức Vương triều trưởng công chúa, nơi này là cô Tô Thành, trước hết giết lại nói. Mặc dù mưu sát trưởng công chúa chính là đại tội, nhưng bây giờ bọn họ Tô gia bảng chi có lật út chi nguy hiểm, bọn họ cũng không lo được nhiều như vậy. Tô Tả nghe xong không khỏi nhíu mày, cái này sợ là không ổn đâu, ngươi làm sao cam đoan Liễu thưởng trưởng lão có thể chắc thắng Hội Xuân chân nhân, huống chi còn có Tô Thịnh Niên ở một bên nhìn chằm chằm. Tô Tả chớ có như vậy lo trước lo sau, sợ hãi rụt rè, bọn họ chủ mạch đều đã không tuân theo quy củ độc thủ, chẳng lẽ ngươi muốn chờ bọn họ thanh đao gác ở trên cổ ngươi mới cam tâm? Mà còn ngươi có chỗ không biết, Liễu thưởng trưởng lão chính là một vị Nguyên Anh trung kỳ chân nhân, cái kia Hội Xuân chân nhân tại ngày đó Diệp Trần trở về bữa tiệc bèn bèn tỏa ra Nguyên Anh sơ kỳ khí tức. Dù cho nàng cùng Tô Thịnh Niên liên thủ cũng chưa chắc sẽ là Liễu thưởng trưởng lão đối thủ. Dâu quai nón tộc lão tại tu vi bên trên không bằng Tô Tả, nhưng đối với Ảm Nguyệt cung trưởng lão hiểu rõ vượt xa Tô Tả. Ước chừng nửa nén hương công phu về sau, trong thính đường mọi người trải qua một trận thảo luận, cuối cùng áp dụng dâu quai nón tộc lão ý kiến, hiện tại liền liên hệ Liễu thưởng trưởng lão. Nhưng là khi mọi người sắp muốn tản đi thời điểm, một đạo phá cửa thanh âm vang lên. Bên ngoài thính đường cùng đình viện liên kết đại môn bị người Tô Thịnh Niên một chân đạp phá. Tô Thịnh Niên mang theo mọi người cường đại ám vệ bao vây toàn bộ Tô gia bảng chi phòng. Đều tập hợp tại chỗ này a, cũng tốt bất đi bản gia chủ từng cái đi tìm. Tô Tả ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Tô Thịnh Niên nói, gia chủ ngài mang nhiều như vậy ám vệ tiến vào nơi đây là ý gì? Tô Thịnh Niên cười lạnh nói, có ý tứ gì chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Bắt hết cho ta. Tiếng nói vừa ra Tô Thịnh Niên sau lưng ám vệ đột nhiên động thủ. Trong thính đường người cầm quyền cùng tộc lão không thiếu có tông sư võ giả, bọn họ đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Lúc này cường đại võ đạo chân khí bộc phát hướng về sông lên ám vệ xuất thủ. Ám vệ bên trong cũng có tông sư võ giả tồn tại xuất thủ chặn đường, lại từ Tô Thịnh Niên cái này một vị Nguyên Anh cường giả đối với mấy cái này bảng chi tông sư võ giả chặn đánh, không đến nửa chén trà nhỏ thời gian trong thính đường bảng chi người cầm quyền cùng tộc lao toàn bộ bị chế phục. Tô Tả trong miệng trộn lẫn lấy máu không thể tin nói, Tô Thịnh Niên ngươi làm như vậy sẽ không sợ lao tổ trách phạt sao? Chương 132, Diệp Trần lại đến Thanh Trúc Động Thiên. Chương 132, Diệp Trần lại đến Thanh Trúc Động Thiên, lão tổ trách phạt. Bản gia chủ không sợ nói cho ngươi, tối nay ta sợ tác sở vi là lao tổ cho phép. Tô gia bảng chi mỗi một vị người cầm quyền cùng tộc lao hoặc nhiều hoặc ít đều không thế nào sạch sẽ. Những năm này Tô Thịnh Niên kỳ thật vụng trộm đã đem tội của bọn hắn chứng nhận tra rõ ràng. Tô Tu Văn nguyện ý che chở bọn họ thời điểm, những chuyện nhỏ nhặt này cũng không thể bắt bọn hắn thế nào. Nhưng bây giờ Tô Tu Văn đã triệt để từ bỏ bọn họ, như vậy Tô Thịnh Niên liền không khách khí. Không có khả năng, không có khả năng. Ngươi nghĩ đối Tô gia tất cả bảng chi xuất thủ, lão tổ hắn làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Tô Tả hai tay máu thịt bè bét bị một tên tông sư ám vệ áp chế, có thể hắn hai mắt mang theo một tia không cam lòng, điên cuồng dây rồi lấy. Hắn mặc dù cũng là một tên võ đạo tông sư, nhưng vừa rồi hắn đã bị Tô Thịnh Niên trọng thương, căn bản không tránh thoát được một tên thời kỳ toàn thịnh tông sư võ giả. Lúc này cái kia một tên tông sư ám vệ đem nó một tay đao đánh bất tỉnh, giống kéo tử thi đồng dạng kéo rời phòng. Còn lại Tô gia bảng chi người cầm quyền cùng tộc lão cũng tiêu thảm, tiêu gạo, phản kháng, nhưng đã bị trấn áp bọn họ lại thế nào có thể đột phá ám vệ bỏ bó? Bọn họ tất cả đều bị mang rời khỏi chỗ này phòng. Tô gia bảng chi thảo luận đã lâu mưu đồ còn chưa thực hiện cũng đã tuyên bố thất bại. Giải quyết này một đám Tô gia người cầm quyền cùng tộc lão về sau, Tô Thịnh Niên liền một mình đi tới phía tây cỏ dại liên tục xuất hiện tiểu viện. Coi hắn đi vào cửa nhà thời điểm, hắn mơ hồ ngửi thấy nhàn nhạt mùi máu tươi cùng một cỗ tanh hôi thi vị. Nguyên Anh cường giả tử vong về sau, thi thể cũng không có dễ dàng như vậy hư thối, cho nên cái này một cỗ sát thối vị cũng không nặng. Tô Thịnh Niên cũng là đến gần rồi viện lạc mới có phát giác. Lông mày của hắn trao lên tiến vào trong phòng, tại trong phòng nào đó một chỗ tìm được Tô Khai Vân thi thể. Thi thể xung quanh huyết dịch đã khô cạn, Tô Khai Vân cứ như vậy yên tĩnh nằm ở nơi đó. Thông qua máu tươi khô cạn trình độ cùng mới mẹ thi thể, Tô Thịnh Niên phỏng đoán Tô Khai Vân tử vong không cao hơn 7 ngày. Hắn khóa chặt lông mày nhìn hướng Tô Khai Vân thi thể, trong lúc nhất thời trong lòng có một ít vấn vẻ. Tô Trọc cùng Tô Khai Vân tại 20 năm trước chặn giết Tô Dạ cùng Tô U, Tô Dạ vì đích thân báo thù ra tay với Tô Trọc đem nó bức thành không người không quỷ quái vật, cuối cùng bị Lý Hàn Yên chém giết. Biến thành quái vật về sau Tô Trọc đã không có xử lý trí, xem như là nửa cái người chết, bốn bỏ năm lên phía dưới, Tô Dạ cũng coi là chính mình báo thù. Mà còn lại Tô Khai Vân, Tô Thịnh Niên chuẩn bị đích thân động thủ phát tiết hắn góp nhặt nhiều năm cừu hận, dùng cái này an ủi U Nhi trên trời có linh điêng. Nhưng Tô Thịnh Niên không nghĩ tới, coi hắn bước vào Tô Khai Vân phòng nhỏ về sau, hắn không nhìn thấy còn sống Tô Khai Vân, nằm ở nơi này chỉ có Tô Khai Vân thi thể. Có người trước hắn một bước động thủ giết Tô Khai Vân. Trong lúc nhất thời mất đi báo thủ chủ mục tiêu, Tô Thịnh Niên trong lòng hơi có một tia cảm giác khó chịu, ngũ vị tạp trần. Bất quá đồng thời Tô Thịnh Niên trong lòng cũng có một ít nghi hoặc là ai giết Tô Khai Vân. Diệp Trần cùng Lý Hàn Yên trong phòng ngủ, từ khi Diệp Trần xoa nhẹ Lý Hàn Yên huyệt vị, vui vẻ lòng của nàng sau lưng, nàng vẫn đang ngủ say đến bây giờ cũng không có tỉnh lại. Lần này Diệp Trần lén lút truyền vào Lý Hàn Yên trong cơ thể tinh khiết pháp lực có một chút nhiều, trong lúc vô hình cải thiện lấy Lý Hàn Yên thân thể tiềm năng, kích thích trong cơ thể chu tức huyết mạch, khiến nàng huyết mạch càng thêm thuần khiết. Tại không người quấy rầy dưới tình huống Lý Hàn Yên tối nay suốt cả đêm cũng sẽ không tỉnh lại. Diệp Trần tại Lý Hàn Yên ngủ say về sau liền ôm nàng không có xuống giường, hạ nhân đến gian phòng đưa bữa tối Diệp Trần đều dùng thủ thế nhắc nhở bọn họ trở hồi. Làm Tô Thịnh Niên bắt đầu thanh toán Tô gia bảng chi thời điểm, Diệp Trần liền sử dụng kiếm đạo hóa thần, hóa thân xuất hiện ở Tô Trọc trong thư phòng. Tại Tô Trọc trong trí nhớ, Tô Trọc đem hắn từ tản tại động thiên bên trong mang ra cổ tịch đặt ở thư phòng mình trong mật thất. Diệp Trần chuyển động trong thư phòng cơ quan tiến vào mật thất lấy đi cái này một chút cổ tịch, trong đó liền bao gồm cái kia một bản tiên vật cương cổ. Thượng cổ quê quán những nội dung này đối với cổ võ Tô gia đến nói gần như đều là ngóng nhìn không thể thành, cổ tịch lưu tại cổ võ Tô gia cũng không phải là đặc biệt tốt lựa chọn. Đối với cổ võ Tô gia đến nói thượng cổ quê quán những này ghi lại nội dung đại bộ phận đều là tối nghĩa khó hiểu, giống như xem thiên thư đồng dạng. Lại có một ngày những này cổ tịch bí mật tiết lộ ra ngoài, bị cường đại tu tiên thế gia biết lúc nào cũng có thể dẫn phát diệt tộc họa. Diệp Trần đem những này cổ tịch lặng yên không tiếng động từ cổ võ Tô gia mang rời khỏi là lựa chọn tốt nhất. Từ trong mật thất đi ra về sau, ngoài cửa truyền đến một trận ổn định mà yếu ớt tiếng bước chân đồng thời càng ngày càng gần. Đây là Tô Thịnh Niên tại phái chủ mạch thủ vệ kê biên tài sản Tô gia bảng chi gia sản. Diệp Trần cũng không muốn cùng những thủ vệ này chạm mặt, Tô Trọc thư phòng đại môn bị đẩy ra một cái mắt, Diệp Trần liền trong chớp mắt rời khỏi phòng. Hắn trực tiếp tuấn di đến thanh trúc động thiên bên trong. Lần này động thiên bên trong Diêm Chi Giao đã bế quan, Diệp Trần chỉ thấy được Phù Phàm. Phù Phàm ngay tại xây mới trong động phủ uống rượu tự nhượng thiên tiên say. Hắn nhìn thấy Diệp Trần xuất hiện về sau khoan thai cười một tiếng, sư đệ nếu không cùng uống một ly. Diệp Trần bất đắc dĩ lắc đầu, Phù Phàm sư minh, ta cái này một bộ hóa thân cũng không phải nhục thân thực thể. Kiếm đạo hóa thần ngưng tụ hóa thân cũng không phải là chân thật nhục thân vào không được ăn. Phù Phàm khẽ thở dài một hơi, kia thật là đáng tiếc. Ngươi tẩu tẩu nàng bế quan, ta cái này một người trông coi thanh trúc động thiên có một ít nhàm chán. Diệp Trần trầm ngâm nói, nếu không sư minh ngươi cũng bế quan. Phù Phàm thả ra trong tay ly rượu hai tay vỗ một cái, ý kiến hay, ta cũng tu luyện đi. Khu khu, sư minh ta nói đùa. Diệp Trần vội vàng ngăn trở Phù Phàm. Hắn hôm nay là đến tìm Phù Phàm hỏi thăm Minh Hoàng Sách, nếu là Phù Phàm đi tu luyện, hắn tìm ai đi tìm hiểu có quan hệ Minh Hoàng Sách thông tin. Phù Phàm cười ha ha một tiếng, đùa sư đệ của ngươi, nói đi ngươi lần này đến là muốn làm cái gì? Diệp Trần từ trường sang bên dưới lấy ra đeo tại trên cổ nửa viên Minh Hoàng Sách. Phù Phàm sư minh ngươi có thể nhận biết vật này. Phù Phàm nhìn thấy Diệp Trần trong tay nửa viên Minh Hoàng Sách về sau, đầu tiên là hơi nhíu mày sau đó mặt lộ kinh ngạc. Đây là Chu Tức Động Thiên đã từng truyền thừa tiên khí Minh Hoàng Sách. Sư minh ngươi biết vật này? Đối mặt Diệp Trần đặt câu hỏi, Phù Phàm cầm lấy rượu trên bàn ngọn đèn khẽ nhấp một cái gật đầu nói, đã từng tại Tử Vân Sơn trong tàng thư các gặp qua. Ngươi chưa từng gặp qua sao? Diệp Trần lắc đầu, sư minh ngươi cũng biết Tử Vân Sơn tàng thư các có bao nhiêu công pháp sách vở, lấy ta tuổi tác không có khả năng toàn bộ nhìn xong. Cũng đúng, Tử Vân Sơn tàng thư các chính là một tòa to lớn biển sách, đừng nói là ngươi, liền xem như ta đều không có lãng tận nơi đó toàn bộ sách vở. Phù Phàm lại nhấp một miếng thiên tiên say đồng ý nói. Bất quá cái này Minh Hoàng Sách xem như Chu Tức Động Thiên truyền thừa tiên khí ý nghĩa phi phàm, ngươi là từ đâu được đến? Chương 133, Minh Hoàng Nhất Bản trải qua chương 133, Minh Hoàng Nhất Bản trải qua Diệp Trần chậm rãi đem kêu Hoàng Sách có liên quan tất cả em thai nói. Phù Phàm nghe xong lộ ra một tia kinh ngạc cùng sợ hãi thán phục, ngươi vị này ngoại tổ phụ vận khí thật là tốt, liền kêu Hoàng Sách dạng này tiên khí đều có thể nhận đến. Diệp Trần đắng chát cười một tiếng, nhưng cũng chính là bởi vì này kêu Hoàng Sách mới hại mẫu thân của ta. Phù Phàm thong thả thở dài, giống kêu Hoàng Sách cường đại như vậy tiên khí cũng không phải là phàm nhân có thể nắm giữ. Không có đầy đủ khí vận gánh chịu sớm muộn cũng sẽ gây họa tới tự thân cùng xung quanh thân nhân. Mẫu thân ngươi cùng cứu cứu ngươi mang theo thời gian không lâu còn khá tốt. ngươi nhìn cái kia Tô Đục bây giờ không phải thai họa toàn bộ bằng chi. Diệp Trần hơi nhíu mày, Tô Đục nhân quả sẽ không thai họa chủ mạch a. Diệp Trần chính là kiếm tiên, đối với khí vận chi đạo hiểu rõ giới hạn tại nhìn thấy sơ được, đến mức cao thâm hơn liên quan đến không nhiều. Phu phàm lắc đầu, các ngươi Tô gia chủ mạch cùng bằng chi như nước với lửa, nội địa bên trong khí vận tương xung, này lên kia xuống, nên là sẽ không thai họa. Diệp Trần khẽ gật đầu sau đó tiếp tục nói, phu phàm sư minh ngươi cũng đã biết cụ thể muốn thế nào dùng cái này kêu hoàng sách nhật chủ. Phu phàm trầm mặc một hồi tại trong đầu suy tư đã từng tại Tử Vân Sơn trong tàng thư các nhìn thấy cổ tịch. Muốn kêu hoàng sách nhận chủ cần thỏa mãn ba cái điều kiện. Thứ nhất cũng là điểm trọng yếu nhất, tu sĩ cần nắm giữ chu tước huyết mạch. Chu tước động thiên tịch diệt về sau, huyền thiên thế giới nắm giữ chu tước huyết mạch tu sĩ liền ít đi rất nhiều, bất quá chu tước vương triều thái tổ liền nắm giữ chu tước huyết mạch. Cho nên bây giờ chu tước vương triều trực hệ huyết mạch nên đều nắm giữ chu tước huyết mạch. Ta không có nhớ lầm, người vị phu nhân kia tựa hồ chính là chu tước vương triều trưởng công chúa, nàng nắm giữ chu tước huyết mạch là không thể nghi ngờ. Diệp Trần gật đầu nói, Hàn Yên nàng xác thực nắm giữ chu tước huyết mạch, bất quá muốn để kêu hoàng sách nhận chủ tại độ đậm của huyết thống bên trên có yêu cầu gì sao? Phu phàm lắc đầu, cái này cổ tịch bên trên không có rõ ràng ghi chép, nhưng cái này chu tước huyết mạch nghĩ đến là càng cường đại càng tốt. Thứ hai chính là tu sĩ cần nắm giữ hóa thần kỳ tu vi, đây là muốn kêu hoàng sách nhận chủ tu vi thấp nhất. Diệp Trần, điểm này ta biết, ta tại Hàn Yên tiếp xúc kêu hoàng sách thời điểm có cảm giác. Cái kia điểm thứ ba đâu? Cái này điểm thứ ba, kêu hoàng sách xem như chu tước động thiên truyền thừa tiên khí cũng không phải là tùy tiện một cái nắm giữ chu tước huyết mạch tu sĩ đều có thể luyện hóa. Muốn để kêu hoàng sách nhận chủ, cần thông qua kêu hoàng sách thử thách. Phát động khảo nghiệm phương pháp cũng không phải thường đơn giản, giọt một giọt tinh huyết ở phía trên liền được, bất quá điều kiện tiên quyết là nắm giữ chu tước huyết mạch cùng hóa thần kỳ tu vi. Diệp Trần nghe phủ phàm miêu tả về sau sờ lên cái cằm, như thế nói đến Hàn Yên chỉ có chờ đến hóa thần kỳ phía sau mới có thể đi thử nghiệm luyện hóa cái này kêu hoàng sách. Sư Minh liền không có biện pháp gì để Hàn Yên trước thời hạn sử dụng kêu hoàng sách sao? Không có. Phù phàm gọn gàng mà linh hoạt trả lời. Kêu hoàng sách xem như chu tước động thiên truyền thừa tiên khí, nó cùng bình thường tiên khí có chỗ khác biệt, cảnh giới không đến không thể trước thời hạn nhận chủ. Dù cho trước thời hạn nhận chủ cũng không phát huy ra nó tiên khí nên có công hiệu. Sư đệ ngươi biết vì cái gì kêu hoàng sách kiện này dài giống trường mệnh tỏa tiên khí được xưng là sách sao? Diệp Trần nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu, đối với kêu hoàng sách hiểu rõ trừ nghe phủ phàm khẩu thuật bên ngoài giới hạn tại tiên vật gương cổ cùng Diệp Trần chính mình tận mắt nhìn thấy, cho nên đối với kiện này tiên khí tồn tại hắn cũng không phải là đặc biệt giải. Cổ nhân ban đầu tại phiến gỗ bên trên hoặc trúc mảnh bên trên viết biên tập thành sách được gọi là sách. Trường mệnh tỏa vẹn vẹn kêu hoàng sách biểu tượng, kêu hoàng sách nhận chủ về sau nó có thể thiên biến vạn hóa, có thể thành kiếm, có thể hóa đao, có thể làm truy cũng có thể hóa thành trường thương, chỉ cần ngươi có thể nghĩ tới vũ khí thông thường nó đều có thể biến hóa, lại thể hiện ra vốn có uy lực. Bất quá tại kêu hoàng sách nhận chủ về sau, muốn hoàn mỹ sử dụng kêu hoàng sách cần nắm giữ chu tức trong động thiên chu tức tiên tông tuyệt thế công pháp kêu hoàng niết bàn kinh. Mà cái này kêu hoàng niết bàn kinh liền bị khắc sâu tại kêu hoàng sách bên trên, làm kêu hoàng sách nhận chủ, kêu hoàng niết bàn kinh liền sẽ hiện lên, lại kêu hoàng sách tất cả năng lực cũng đều căn cứ vào kêu hoàng niết bàn kinh mới có thể phát động, cho nên chu tức tiên tông đã từng người sáng tạo đem nó gọi là kêu hoàng sách. Hiện tại phu nhân ngươi còn chưa trở thành hóa thần tu sĩ, kêu hoàng sách lớn nhất công hiệu chính là chậm rãi tinh luyện huyết mạch của nàng lực lượng, tăng thêm ngươi trong bóng tối phụ trợ, phu nhân ngươi chu tức huyết mạch tại đột phá hóa thần kỳ lúc nên có thể tăng lên tới một cái khá cường đại trình độ. Diệp Trấn nghe vậy nhẹ gật đầu, đúng rồi phụ phàm sư minh, cái kia chu tức động thiên lại là chỗ nào, so với chúng ta Tử Vân Sơn lại như thế nào? Phù phàm suy nghĩ một chút trả lời, nếu là tại chu tức động thiên đỉnh phong thời điểm, so với chúng ta Tử Vân Sơn chỉ có hơn chứ không kém, thậm chí có thể nói so với chúng ta Tử Vân Sơn còn muốn cường đại. Diệp Trần hơi nhíu mày, phù phàm sư minh, ngươi đối cái này chu tức động thiên đánh giá cao như vậy? Phù phàm lắc đầu, không phải là ta đối với nó đánh giá cao, mà là nó vừa vặn cực cao. Chu tức động thiên chính là huyền thiên thế giới sinh ra mới bắt đầu, trước hết nhất sinh ra tại huyền thiên thế giới bên trong tứ đại động thiên phúc địa một trong. Không có một tòa động thiên phúc địa lịch sử lại so với nó càng thêm cổ lão, nó đỉnh phong lúc nội tình cũng không có người có thể đụng. 2.800 năm trước, chu tước động thiên tịch diệt lúc ấy tại toàn bộ huyền thiên thế giới sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Sư đệ ngươi tuy là kiếm tiên, nhưng xuất thế muộn cho nên không biết kiện này chuyện cũ, đương nhiên sư huynh ngươi ta cũng là từ Tử Vân Sơn cổ tịch bên trên hiểu rõ đến. Nghe nói tại chu tước động thiên vẫn còn tồn tại thời điểm, chu tước tiên tông thế lực siêu nhiên, thiên hạ tu sĩ cho tới luyện khí cho tới tiên nhân đều sẽ cho chu tước tiên tông một điểm mặt mũi. Diệp Trần nghe xong không khỏi nghi ngờ nói, tất nhiên cái này chu tước tiên tông cường đại như thế, vậy cái này chu tước động thiên vì sao sẽ còn tịch diệt? Không biết, điểm này cổ tịch bên trên không có ghi chép, bất quá chúng ta sư phụ cái kia lao đăng tại 2.800 năm trước chính là tiên nhân rồi, hắn mặc dù một mực đóng tại Tử Vân Sơn bên trên, nhưng chu tức động thiên tịch diệt động tĩnh lớn như vậy nên sẽ có phát giác. Sư đệ ngươi nếu là thực tế hiếu kỳ có thể đi hỏi hắn. Diệp Trần khỏe miệng có chút co lại, vậy vẫn là tính toán, ta cái này nếu là đi Tử Vân Sơn sợ là xuống không nổi. Hôm nay đa tạ sư minh giải đáp, sát trời không còn sớm, sư minh ta cũng nên trở về. Đúng rồi sư minh lần này trước khi đi ta nghĩ hướng ngài yêu cầu một ít hóa linh rượu. Hóa linh rượu. Một tên hóa thần tu sĩ uống xuống có thể tăng lên pháp lực phẩm chất hơn 2 lần, nhưng nguyên anh tu sĩ uống vào nếu có thể hấp thu trong rượu tinh hóa hiệu quả càng tốt. Diệp Trần hướng về hư không vung lên, bản tôn trên người Tử Văn Hổ Lô liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Chương 134, Liêu Lỗi Lạc Cầu Viện chương 134, Liêu Lỗi Lạc Cầu Viện nguyên anh sơ kỳ Lý Hàn Yên uống hóa linh rượu còn thoáng có một ít sớm, có thể không chịu nổi hóa linh men lực. Bất quá cái này không hề phương Diệp Trần trước thời hạn chuẩn bị một chút, dù sao bây giờ thân mẫu Tô Ưu Thủ đã báo, hắn cùng Lý Hàn Yên sẽ không tiếp tục tại Cô Tô Thành đợi lâu. Hóa linh diệu đối với còn lại tu sĩ đến nói đầy đủ chân quý, nhưng tại phủ phàm nơi này hắn muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Diệp Trần muốn đòi hỏi hắn tự nhiên là đáp ứng. Phù phàm đưa tay một chiêu, mấy đàn hóa linh diệu từ phù phàm trong chứa vật không gian bay ra. Sư minh ngươi ta còn chưa chính thức gặp qua đệ muội, những này hóa linh diệu liền làm ta đưa cho nàng quà ra mắt. Tiểu tử ngươi không phải nói muốn cùng đệ muội thẳng thắn thân phận, làm sao hiện tại đệ muội còn không biết lai lịch của ngươi? Diệp Trần sử dụng pháp lực đem mấy đàn hóa linh bình diệu mở ra, Tử Văn Hồ Lô nhẹ nhàng nhoáng một cái, tất cả hóa linh diệu đều không hẹn mà cùng rơi vào hồ lô bên trong. Lập tức Diệp Trần khẽ cười nói, đây không phải là còn không có tìm tới thời cơ thích hợp sao? Tất cả đều thuận theo tự nhiên đi. Phù phàm nghe xong không khỏi trợn nhìn Diệp Trần một cái, chờ về sau đệ muội biết ngươi thân phận lời cuối sách đến mang đệ muội đến Thanh Trúc Động tiên chơi. Diệp Trần thu hồi hồ lô cười cười nói, nhất định, nhất định. Sư minh ta liền không nhiều cái dậy, đi trước một bước. Tiếng nói vừa ra Diệp Trần đột nhiên biến mất tại Thanh Trúc Động tiên, Phù phàm gặp cái này không khỏi lắc đầu. Không uống rượu, vẫn là như lá bùi nói tới tu luyện một hồi đi. Phù phàm rũi ra lưng mọi chuẩn bị trong động phủ bế quan. Bất quá hắn sẽ không toàn thân toàn ý đầu nhập tu luyện bên trong, còn là sẽ lưu lại một chút thần thức chú ý toàn bộ Thanh Trúc Động tiên. Hôm sau, trời tờ mờ sáng, Tô Thịnh Niên đối với Tô gia bảng chi thành tẩy cơ bản kết thúc, nên đưa quan đưa quan, nên phế công, nên đổi ra phụ trục xuất, trong lúc nhất thời Tô gia bảng chi nhân số ít gần tới bảy thành. Những cái kia nên đưa quan Tô gia bảng chi, Tô Thịnh Niên đích thân dẫn theo thủ vệ đem bọn họ đưa đến Cô Tô huyện Nha Môn. Cô Tô huyện Nha Môn kiến thức đến Tô Thịnh Niên như vậy thịnh đại tư thế trong lúc nhất thời không dám nhận lấy Tô gia bảng chi. Cô Tô huyện lệnh còn là lần đầu tiên nhìn thấy có gia chủ đem nhiều như thế tộc nhân đưa vào quan phủ. Cô Tô huyện lệnh có một ít không quyết định chắc chắn được liền mời tới Cô Tô thành thái thú Liêu Trắc Nhiên. Liêu Trắc Nhiên biết cổ võ Tô gia chủ mạch cùng bảng chi như nước với lửa, đồng thời cũng biết những ngày gần đây trở về chủ mạch thiếu chủ Diệp Trần, thê tử chính là Chu Tức Vương triều trưởng công chúa. Nhìn thấy Tô Thịnh Niên đích thân áp giải nhiều như vậy Tô gia bảng chi tiến vào nha môn đồng thời trình lên chứng cứ phạm tội, hắn không chút nghĩ ngợi một mình chịu hết. Liêu Trắc Nhiên cười tủm tỉm nói, Tô gia chủ ngài yên tâm, chúng ta triều đình chắc chắn theo lẽ công bằng chấp pháp, những phạm nhân này xúc phạm vương triều luật pháp, chắc chắn nhận đến tương ứng trừng trị. Tô Thịnh Niên chắp tay cười nói, phiền phức Liêu thái thú. Liêu Trắc Nhiên, dễ nói, dễ nói. Tô gia chủ, Diệp thiếu chủ cùng với Diệp thiếu phu nhân có thể còn tại trong phủ, Liêu Mộ muốn thăm hỏi một phen. Tô Thịnh Niên nghe xong ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Liêu Trắc Nhiên, Liêu thái thú ngươi ta sẽ thay truyền đạt. Liêu Trắc Nhiên nghe xong trên mặt lộ ra tiêu ý, vậy liền đa tạ Tô gia chủ. Tô Thịnh Niên nhẹ gật đầu sau đó ly khai Cô Tô huyện nhà. Buổi trưa, Lý Hàn Yên biết được Liêu Trắc Nhiên muốn gặp hắn, liền mang Diệp Trần cùng hắn hẹn nhau tại Vạn Hoa lâu bên trong phòng. Hạ quan Liêu Trắc Nhiên tham kiến trưởng công chủ điện hạ. Đứng lên đi, ngươi tìm bản cung chuyện gì? Lý Hàn Yên một bên ôn hòa cho Diệp Trần chia thức ăn, một bên dùng mang theo một tia thanh âm uy nghiêm nói. Liêu Trắc Nhiên đứng dậy chắp tay nói, điện hạ ngài có thể biết Thanh Trúc Sơn. Thanh Trúc Sơn? Lý Hàn Yên đôi đũa trong tay dừng lại liếc nhìn Liêu Trắc Nhiên. Thanh Trúc Sơn làm sao vậy? Dù cho Lý Hàn Yên không có cố ý phóng thích nguyên anh uy áp, nhưng nàng ánh mắt vẫn như cũ cho Liêu Trắc Nhiên một loại áp lực vô hình. Đây là thuộc về thượng vị giả đặc hữu khí thế, Lý Hàn Yên cùng Diệp Trần một mình thời điểm bình thường sẽ không hiện ra loại khí chất này, chỉ khi nào đối mặt phía dưới quan viên, nàng vô hình bên trong lại phát ra cái này một loại rất có cảm giác gáp bách khí thế. Liêu Trắc Nhiên cái chán chảy ra một ít mồ hôi lạnh, hắn có một ít khẩn trương giải thích nói, hồi bẩm điện hạ, Thanh Trúc Sơn hạ Thanh Trúc thôn gần mấy ngày nay đột nhiên sống đi qua. Những cái kia biến mất nhiều năm thôn dân lại trở về, đồng thời theo bọn họ trở về, Thanh Trúc thôn phụ cận phát sinh rất nhiều chuyện quỷ dị, đóng tại Cô Tô thành trấn Ma Ti nhân viên đã bởi vì điều tra Thanh Trúc thôn mất tích. Chuyện này hạ quan đã báo cáo triều đình. Bất quá kinh thành trấn Ma Ti trước đến cần một chút thời gian, hạ quan không biết vị kia trấn Ma Ti thành viên có thể hay không chịu tới kinh thành trấn Ma Ti đến rút, liền cả gan hướng ngài hồi báo. Liêu Trắc Nhiên như vậy làm việc kỳ thật có một ít đi quá giới hạn, bất quá đóng tại Cô Tô thành trấn Ma Ti thành viên Dư Hoang chính là hắn hảo hữu Chí Giao. Vì có thể cho Dư Hoang nhiều một phần sinh cơ, Liêu Trắc Nhiên bước lên đắc tội trưởng công chúa nguy hiểm hồi báo việc này. Lý Hàn Yên nghe vậy lông mày nhíu lại, đóng tại nơi đây trấn Ma Ti thành viên thực lực làm sao? Liêu Trắc Nhiên, hồi điện hạ, Dư Hoang hắn có kim đan sơ kỳ tu vi. Lý Hàn Yên nâng trán thở dài nói, vậy ngươi hướng kinh thành trấn Ma Ti cầu viện cũng vô dụng, mà thôi việc này bạn cũng sẽ đi một chuyến Thanh Trúc thôn. Kinh thành tuy là trấn Ma Ti trung tâm, nhưng kinh thành trấn Ma Ti sức chiến đấu cao nhất cũng chính là kim đan kỳ hậu kỳ tôn núi chân nhân, hắn còn không có thể rời đi kinh thành. Trấn Ma Ti phái tới viện trợ tu sĩ thực lực có thể còn không bằng cái này biến mất Dư Hoang. Liêu Trắc Nhiên nghe xong vui mừng, đa tạ điện hạ. Lý Hàn Yên xua tay, đi ngươi lui ra đi, không nên quấy rầy ta cùng phu quân dùng cơm. Hạ quan xin được cáo lui trước. Chờ Liêu Trắc Nhiên rời đi về sau, Lý Hàn Yên ôn nhu nói, tiểu lang quân, ta buổi chiều chạy một chuyến Thanh Trúc thôn, tận lực thần tốc xử lý Thanh Trúc thôn sự tình. Cô Tô thành sự tình đã tạm thời có một kết thúc, ngày mai chúng ta liền chuẩn bị trở về kinh thành. Diệp Trần nhẹ gật đầu, được rồi, Hàn Yên nhớ tới cẩn thận một chút, không muốn dầm mưa. Lý Hàn Yên cười nhạt một tiếng, Cô Tô thành mặc dù mưa nhỏ khá nhiều, nhưng hôm nay cũng không có bên dưới mưa nhỏ. Bất quá tiểu lang quân nhắc nhở của người ta sẽ nhớ. Diệp Trần cùng Lý Hàn Yên dùng xong sau khi ăn trưa liền mỗi người đi một ngả. Lý Hàn Yên để phu xe đưa Diệp Trần trở về Diệp phủ, chính nàng đi hướng Cô Tô thành vùng ngoại ô làm Diệp Trần trở lại Tô phủ thời điểm. Tô Thịnh Niên không sai biệt lắm giúp xong Tô gia bảng chi sự tình, hắn gặp Diệp Trần cùng Lý Hàn Yên cùng nhau đi ra, hiện tại chỉ có Diệp Trần một người trở về không khỏi hỏi, Trần Nhi điện hạ đâu? Diệp Trần, Hàn Yên đi xử lý một chút việc công. Tô Thịnh Niên nghe vậy cũng không hỏi thêm nữa, lập tức mở miệng nói, vừa vặn lúc này ta cũng rông xuống, kêu lên Dạ Nhi, ba người chúng ta ngồi xuống nói một chút. Diệp Trần nhẹ gật đầu, được. Chỉ chốc lát sau về sau, Diệp Trần, Tô Thịnh Niên, Tô Dạ ba người ngồi ở đỉnh viện một cái trên bàn đá. Diệp Trần bối phận nhỏ nhất thế nhưng cặp mắt của hắn không tiện, vì vậy liền do Tô Dạ làm thay ba người đều pha một chiếc linh trà. Tô Thịnh Niên nhẹ nhàng thở dài, Tô Dạ bảng chi thanh toán cơ bản đã hoàn thành. Trần Nhi, hại chết mẫu thân ngươi cửu nhân Tô Đục cùng Tô Mở Mây đều đã vất lạc. Bất quá tiếc nuối duy nhất là Tô Mở Mây cũng không phải là Lao Phu tự tay giết chết. Chương 135, Lý Hàn Yên tiến vào Thanh Trúc thôn. Chương 135, Lý Hàn Yên tiến vào Thanh Trúc thôn. Tô Khai Vân là thế nào chết Diệp Trần lòng dạ biết rõ, bất quá hắn tạm thời không định đem cái này chân tướng báo cho Tô Thịnh Niên. Một bên Tô Dạ tại thanh toán Tô Gia bảng chi thời điểm không cùng Tô Thịnh Niên cùng nhau hành động, hắn hơi có kinh ngạc nói, phụ thân, cái kia Tô Khai Vân không phải người giết. Tô Thịnh Niên khẽ thở dài một hơi lắc đầu, ta đi thời điểm hắn đã chết, lại là gần đây tử vong. Chẳng lẽ hơn 20 năm trước sự tình có ẩn tình khác, mà Tô Khai Vân biết một chút cái gì, cho nên bị giết người diệt khẩu. Tô Dạ tư duy tỏa ra hướng về âm mưu luận phương hướng muốn đi. Tô Thịnh Niên trầm ngâm nói, rất không có khả năng, Tô Khai Vân trước khi chết ra sao thực lực ta không biết, thế nhưng tại hơn 20 năm trước hắn đã là tông sư biên mãn, như thật có phía sau màn hắc thủ muốn vô thanh vô tức giết hắn, cái kia phía sau màn hắc thủ tối thiểu nhất cần phải có nguyên anh tu vi, lại không là bình thường nguyên anh. Chúng ta cổ võ Tô Gia gần trăm năm bên trong đều không có cùng cường đại nguyên anh tu sĩ kết toán, có ngoại tộc nguyên anh tu sĩ tính toán chúng ta Tô Gia khả năng không lớn. Tô Dạ, phụ thân, vấn đề là hiện tại Tô Khai Vân đã vô thanh vô tức chết rồi. Cái kia giết chết Tô Khai Vân hung thủ chưa chắc không thể có thể là 20 năm trước giấu ở trong bóng tối tính toán ta cùng với mọi người thứ ba. Tô Thịnh Niên nghe xong nhíu mày trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư, nhưng cũng không lâu lắm lại bác bỏ Tô Dạ suy đoán. 20 năm trước Tô Trọc cùng Tô Khai Vân chặn giết mục đích của các ngươi rất rõ ràng. Một cái là vì trường mệnh tỏa, một cái là vì hoàn chỉnh trăng sáng tiên địa quyết, không quá có khả năng có người thứ ba, không phải vậy hắn mưu đồ gì? Đúng vậy a, hắn mưu đồ gì? Tô Dạ không khỏi tự giễu cười một tiếng, xem ra là ta đa tâm. Đúng lúc này một tên tông sư ám vệ đột nhiên xuất hiện tại Tô Thịnh Niên bên người, hắn lặng lẽ tại Tô Thịnh Niên bên tai nói vài câu. Tô Thịnh Niên nghe xong lúc này biến sắc, Dạ Nhi, Trần Nhi các ngươi đi theo ta. Mười mấy hơi thở công phu về sau, Tô Thịnh Niên mang theo Tô Dạ cùng Diệp Trần đi tới một gian vắng vẻ gian phòng. Gian này trước nhà một mực hoang phế, bây giờ lâm thời bị chủ mạch bọn thủ vệ cất giữ theo bên cạnh chi chỗ kê biên tài sản tới đồ vật. Trong phòng vàng bạc châu báu, linh thạch đan dược, ngọc điêu tự vật, đồ cổ hoa điểu, thư thoại bản các loại bao hàm toàn diện. Những này đồ vật bị chất đống tại cái này gian phòng bên trong có chuyên môn ám vệ trước đến chỉnh lý quy nạp, giống vàng bạc châu báu, linh thạch đan dược cái này vật có giá trị, ám vệ bọn họ đã kiểm tra phía sau không có vấn đề liền toàn bộ xung nhập gia tộc nhà kho bên trong. Mà từ Tô Gia bảng chi từng cái người cầm quyền cùng tộc lao trong phòng tìm ra bức thư cùng sách vở, ám vệ bọn họ sẽ từng cái xem xét, nhìn xem có thể hay không từ trong tìm tới một chút tin tức hữu dụng. Mà ở tinh tế xem lui tới bức thư thời điểm, ám vệ thật đúng là phát hiện một ít chuyện. Bọn họ phát hiện Tô Gia bảng chi không ít người cùng Tuế Thành phương hướng tộc nhân có chỗ thư. Tuế Thành khoảng cách cô Tô Thành nói xa thì không xa nhưng nói gần cũng không gần, theo ám vệ hiểu rõ, bọn họ cổ võ Tô Gia hẳn là không có tại Tuế Thành bố trí sản nghiệp mới đúng, tại sao lại có nhiều như vậy cùng Tuế Thành lui tới bức thư? Tô Gia bảng chi tại sao lại phái nhiều như vậy tộc nhân đi hướng Tuế Thành? Vì vậy một tên tông sư cảnh ám vệ liền chỉ huy mọi người đem tất cả cùng Tuế Thành lui tới bức thư tìm được. Tại đông đảo ám vệ tra xét lui tới bức thư thời điểm, bọn họ cuối cùng tại một phong thư bên trên tìm được đáp án. Tô Gia bảng chi đem một vài đệ tử len lén đưa vào Ả Nguyệt cung tu luyện tiên pháp, Tô Gia bảng chi cùng Ả Nguyệt cung có chỗ liên hệ. Tô Gia bảng chi cùng Ả Nguyệt cung liên hệ rất bí ẩn, mỗi một lần cùng Ả Nguyệt cung thư, Tô Mặc đều yêu cầu Tô Gia bảng chi mọi người đọc xong liền đốt. Bất quá luôn có cẩn thận mấy cũng có sơ sót thời điểm, có một phong bảng chi tộc lão tôn tử viết tới tin không có bị tiêu hủy, trong đó nói tới Ả Nguyệt cung trưởng lão, Ả Nguyệt huyền âm công, hai phe hợp tác các loại tin tức trọng yếu. Lúc này phong thư này đã bị tông sư cảnh ám vệ đưa tới Tô Thịnh Niên trước mặt. Tô Thịnh Niên nhìn qua phong thư này phía sau sầm mặt lại, lập tức đem cái này một phong thư đưa cho Tô Dạ. Tô Dạ đọc nhanh như gió, thần tốc nhìn xong nội dung trong thư. Nội dung trong bức thư phần lớn là vị tiêu bảng chi tộc lão tôn tử hướng hắn vị này tộc lão gia gia hồi báo hắn tại Ả Nguyệt cung sinh hoạt. Ả Nguyệt cung trưởng lão, Ả Nguyệt huyền âm công, Tô Gia bảng chi cùng Ả Nguyệt cung hợp tác những này tin tức trọng yếu gần như chỉ là theo bên cạnh hơi có đề cập. Nhưng là từ cái này một phần thư bên trong không khó coi ra, Tô Gia bảng chi cùng Ả Nguyệt cung cấu kết cùng một chỗ đã rất nhiều năm. Tô Dạ sắc mặt nghiêm túc trầm giọng nói, phụ thân ngươi nói giết chết Tô Khai Vân có phải hay không là Ả Nguyệt cung tu sĩ, Ả Nguyệt cung có hay không cũng tham dự hơn 20 năm trước sự tình. Ả Nguyệt cung thực lực so với chúng ta cổ võ Tô Gia chỉ mạnh không yếu, việc này can hệ trọng đại ta muốn đi hồi báo ba vị lão tổ. Dạ Nhi ngươi trước đưa Trần Nhi trở về phòng. Lời còn chưa dứt Tô Thịnh Niên liền tuấn di ly khai gian này gian phòng. Lúc này Diệp Trần trong lòng hơi có một chút im lặng. Cái này bảng chi làm việc làm sao không cẩn thận như vậy, cái này cũng có thể lưu lại nhược điểm. Ả Nguyệt cung sự tình Diệp Trần đã thay Tô Gia giải quyết, Diệp Trần nhưng thật ra là không nghĩ Tô Gia cùng Ả Nguyệt cung có quá nhiều dây dưa. Dù sao Ả Nguyệt cung chính là ma đạo tông môn, cổ võ Tô Gia quang minh chính đại cùng bọn hắn xung đột không có cái gì chỗ tốt. Trần Nhi, ngươi hai mắt không tiện ta đưa ngươi trở về đi. Diệp Trần nhẹ nhàng thở dài, một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên à, làm phiền ngươi Tô Gia cứu cứu. Tô Gia khẽ cười nói, Trần Nhi không cần như vậy phiền muộn. Ả Nguyệt cung sự tình liền giao cho ba vị lao tổ cùng phụ thân a, bọn họ sẽ xử lý thích đáng. Diệp Trần, chỉ mong đi. Thanh Trúc thôn bên ngoài, Lý Hàn Yên yên tĩnh ngóng nhìn trong thôn tất cả. Vì mau chóng giải quyết Thanh Trúc thôn sự tình, Lý Hàn Yên không có ngồi xe ngựa mà là trực tiếp ngự không phi hành đi tới Thanh Trúc thôn biên giới. Bên trong Thanh Trúc thôn phi thường náo nhiệt, trên đường phố người đến người đi, thỉnh thoảng sẽ còn chuyển đến bên đường bán hàng rong gạo to âm thanh. Ở trong mắt Lý Hàn Yên cái này Thanh Trúc thôn không một chút nào giống một cái thôn, ngược lại giống như là một cái phồn hoa tiểu trấn. Tại cửa thôn quan sát ước chừng thời gian đốt một nén hương, Lý Hàn Yên chỉ nhìn thấy Thanh Trúc thôn phồn hoa bên ngoài, không có phát hiện một kia dị thường. Nàng suy nghĩ một chút không tại tiếp tục ở tại cửa thôn, tiến vào Thanh Trúc thôn bên trong. Cùng lúc đó, Thanh Trúc động tiên bên trong, mới vừa tu luyện không có bao lâu Phù Phàm đột nhiên mở mắt. Phù Phàm lúc tu luyện, hắn không những lưu lại một kia thần thức bao trùm toàn bộ Thanh Trúc động tiên, Thanh Trúc động tiên xung quanh hắn cũng hơi có liên quan đến. Lý Hàn Yên bước vào Thanh Trúc thôn tất nhiên là bị hắn phát giác. Phù Phàm hơi nhíu mày, đây không phải là đệ muội sao? Sư đệ người này đối với đệ muội tự tin như vậy, dám để cho một mình nàng tiến vào Thanh Trúc thôn đâu? Bên trong Thanh Trúc thôn dị thường Phù Phàm đúng là biết được, thậm chí cùng Diêm Chi Giao có một ít quan hệ, xem như là Diêm Chi Giao một chút ác thú vị à, Phù Phàm cũng không có làm sao nhúng tay. Bất quá hắn không nghĩ tới Lý Hàn Yên vị này đệ muội sẽ tiến vào bên trong Thanh Trúc thôn. Thanh Trúc thôn dị thường tuy là Diêm Chi Giao một chút ác thú vị, thế nhưng đối với Nguyên Anh sơ kỳ Lý Hàn Yên đến nói vẫn có một ít nguy hiểm. Chương 136, cổ quái mưa chương 136, cổ quái mưa Phù Phàm có chút cảm khái, bất quá nếu là đệ muội có thể đem Thanh Trúc thôn sự tình giải quyết, đối với đệ muội đến nói có lẽ là một chẳng không sai cơ duyên. Mà thôi, ta vẫn là trong bóng tối trông nom một hai đi. Nếu là đệ muội tại cửa nhà mình xảy ra chuyện, cái kia truyền đi chẳng phải là trò cười. Lý Hàn Yên bước vào bên trong Thanh Trúc thôn, nàng thử nghiệm cùng trong thôn người tiến hành giao lưu. Bán băng tuyết cam thảo canh đi, thanh thanh lương lương băng tuyết cam thảo canh, mát mẹ giải độc, uống một chén loại trừ một ngày để bài. Bên đường một nhà bán băng tuyết cam thảo canh bán hàng rong ra sức gào to nói. Lý Hàn Yên mang theo mũ có màn che mặt cùng mạng che mặt tới gần nơi này một nhà bán băng tuyết cam thảo canh bán hàng rong, băng tuyết cam thảo canh bao nhiêu một bát. Bán hàng rong vừa cười vừa nói, hai văn tiền, cô nương ngài có cần phải tới một bát. Lý Hàn Yên nghe vậy từ không gian chữa vật lấy ra hai văn tiền đặt lên bàn. Đến một bát. Được rồi, ngài chờ. Không đến trong phiên khắc, một bát băng tuyết cam thảo canh bị bán hàng rong đã bưng lên. Lý Hàn Yên nhìn xem trên bàn cái này một bát băng tuyết cam thảo canh hơi có một chút kinh ngạc. Chính thống băng tuyết cam thảo canh là dùng cam thảo, đường cắt nấu thành canh, thả lạnh về sau lại thêm một điểm băng. Bất quá bình thường bách tính muốn có được băng không có dễ dàng như vậy, cho nên dân gian băng tuyết cam thảo canh đồng dạng tóm tắt một bước cuối cùng, chỉ có thể coi là cam thảo canh. Sở dĩ tiếp tục gọi băng tuyết cam thảo canh bất quá là vì để người có thể tại trói trang ngày mùa hè thu hoạch được một chút hơi lạnh. Nhưng nàng bây giờ trước mặt cái này một bát băng tuyết cam thảo trong súp lại có một ít bụi băng. Bây giờ thời kỳ mặc dù còn chưa tới giữa hè, nhưng bình dân muốn làm tới băng cũng là không dễ, lại tăng thêm băng băng tuyết cam thảo canh giá cả đồng dạng cũng không có tiện nghi như vậy. Lý Hàn Yên vạn hoa lâu bên trong cũng có bán tăng thêm băng băng tuyết cam thảo canh, định giá 200 văn một bát, giá cả gần như lật gấp trăm lần. Cứ như vậy vạn hoa lâu bán thêm đá băng tuyết cam thảo canh vẫn là toàn bộ trong kinh thành tiện nghi nhất. Bán hàng rong nhìn chằm chằm băng tuyết cam thảo canh ngây người Lý Hàn Yên không khỏi hỏi, cô nương ta cái này băng tuyết cam thảo canh nhưng có vấn đề gì? Lý Hàn Yên chỉ vào trước mặt băng tuyết cam thảo canh quay đầu nhìn hướng bán hàng rong, các ngươi cái này tăng thêm băng băng tuyết cam thảo canh chỉ cần 2 văn. Bán hàng rong nghe xong cười cười nói, nhìn cô nương lạ mặt nên là nơi khác tới đi. Cô nương có chỗ không biết, chúng ta Thanh Trúc thôn có một tòa thiên nhiên hầm băng, nơi này băng lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, tại Thanh Trúc thôn băng không hề đáng tiền. Lý Hàn Yên nghe vậy lông mày nhíu một cái. Thanh Trúc thôn tại Cô Tô thành vùng ngoại ô, vẫn như cũ thuộc về Cô Tô thành địa giới. Phương này địa giới hoàn cảnh căn bản không đủ để tự nhiên sinh ra một tòa hầm băng. Xin hỏi các ngươi Thanh Trúc thôn hầm băng ở phương nào? Đối mặt Lý Hàn Yên đặt câu hỏi, cái này bán băng tuyết cam thảo canh bán hàng rong cũng không có che giấu hướng về thôn chỗ sâu chỉ đi. Cô nương ngài một mực đi lên phía trước, ước chừng 100-200 trượng khoảng cách sẽ nhìn thấy một tòa tuyết vực chân thần pho tượng. Pho tượng sau lưng chính là thông hướng hầm băng con đường. Lý Hàn Yên nhíu mày, tuyết vực chân thần. Đây là các ngươi Thanh Trúc thôn tín ngưỡng sao? Bán hàng rong nhẹ gật đầu, tuyết vực chân thần chính là chúng ta Thanh Trúc thôn thủ hộ thần. Cô nương ngài cũng biết chúng ta Thanh Trúc thôn tại Cô Tô thành địa giới biến mất 10 năm, 10 năm này ở giữa chúng ta toàn bộ thôn đều tiến vào một cái phi thường khủng bố không gian, ở trong đó quái vật thành đàn, khát máu tàn sát. Là tuyết vực chân thần che chở chúng ta toàn bộ Thanh Trúc thôn. Nếu là không có tuyết vực chân thần chúng ta những này dân chúng bình thường cũng không sống tới hôm nay. Từ nhỏ buôn bán trong ngôn ngữ biết được, những này Thanh Trúc thôn thôn dân là biết mình biến mất thời gian 10 năm, đồng thời toàn bộ thôn tiến vào một cái kinh khủng không gian. Không gian bên trong còn có đáng sợ quái vật, là một tên không biết thực hư tuyết vực chân thần che chở bọn họ. Lý Hàn Yên chậm rãi sửa sang lấy từ nhỏ buôn bán trong miệng đạt được tin tức đồng thời tiếp tục hỏi, ngươi gặp qua tuyết vực chân thần thần chỉ bản tôn sao? Bán hàng rong nghe Lý Hàn Yên đặt câu hỏi về sau, ánh mắt hiện lên một tia cực nóng quan mang, đương nhiên gặp qua, tuyết vực chân thần là một vị ôn hòa cùng hiền lành thần minh, đối chúng ta những bình dân này tràn đầy thương hại. Mỗi một lần chân thần xuất hiện, Thanh Trúc thôn liền sẽ rời xa tất cả bệnh cùng tai nạn. Bán hàng rong tiếng nói vừa vặn rơi xuống Lý Hàn Yên còn muốn tiếp tục hỏi một chút cái gì, đột nhiên một giọt nước mưa rơi vào nàng gương mặt. Một giọt hai giọt, bên trên bầu trời thời gian dần trôi qua rơi ra mau mau mưa nhỏ. Bán hàng rong nhìn một chút bầu trời càng tụ càng nhiều mây đen không khỏi thở dài, xem ra lập tức sẽ trời mưa to, hôm nay cần trước thời hạn thu quán. Cô đương trời muốn mưa, ngươi mau tìm cái địa phương tránh một chút à, cái này dầm mưa nhiều đối thân thể không tốt. Bán hàng rong sẽ không tiếp tục cùng Lý Hàn Yên nói chuyện phiếm bắt đầu thu thập. Nhìn qua tí tách mưa nhỏ, Lý Hàn Yên không khỏi nhớ tới rời đi Tô phủ phía trước chỗ lời nhắn nhủ lời nói, để nàng không nên dầm mưa. Vì vậy nàng không nhanh không chậm từ không gian chữ vật bên trong lấy ra một thanh ô giấy dầu. Thật đúng là trời mưa, bị tiểu lang quân nói chúng rồi. Mưa rơi dần dần trở nên lớn, chỉ chốc lát sau phía sau tí tách mưa nhỏ đã trở thành bảng bạc mưa to. Lý Hàn Yên bên cạnh bán hàng rong lúc này sớm đã thu thập xong chính mình sạp hàng chạy không còn chút tung tích, trên đường phố nguyên bản rộn rộn ràng ràng người đi đường cũng gần như không thấy thân ảnh, tựa hồ bởi vì hạ mưa to liền đều không tại trên đường lưu lại. Theo mưa rơi gia tăng, Lý Hàn Yên mơ hồ cảm thấy trong không khí truyền đến một trận ngột ngạt cảm giác. Trên tay nàng ô giấy dầu không cần nửa chén trà nhỏ thời gian mặc dù liền bị hủ thực hơn phân nửa. Lúc này nàng lập tức từ trong chữ vật không gian lại một lần nữa lấy ra một thanh ô giấy dầu. Lúc trước nàng tin vào Thiên Diễn đạo nhân chuyện ma quỷ, để Vạn Hoa lâu làm ra một nhóm lớn ô giấy dầu. Ô giấy dầu toàn bộ đều chồng chất tại nhà kho bên trong. Có một lần Vạn Hoa lâu tiếp một đơn sinh ý cần khẩn cấp xê dịch ra một gian nhà kho, vì vậy nàng liền đem trong đó một gian trong khố phòng ô giấy dầu thu vào không gian chữ vật bên trong. Lý Hàn Yên không gian chữ vật chính là ông của nàng ngọc bội, thuộc về pháp bảo hạ phẩm. Không gian không phải bình thường nhẫn chứa đồ có thể so sánh với, một nhà kho ô giấy dầu bỏ vào không gian chữ vật về sau, Lý Hàn Yên đến tiếp sau liền đem lãng quên ném vào bên trong không gian chữ vật không có để ý cứ như vậy tại mưa lớn trong mưa to, Lý Hàn Yên trong tay ô giấy dầu bị ăn mòn một cái, nàng liền lập tức đổi lại một cái mới. Mưa to ăn mòn ô giấy dầu tốc độ cũng không phải là rất nhanh, lấy loại này ăn mòn tốc độ, Lý Hàn Yên bên trong không gian chữ vật ô giấy dầu số lượng, đủ để cho nàng kiên trì cái 7 ngày 7 đêm. Lý Hàn Yên che dù yên tĩnh đứng tại bàng bạc mưa to bên trong, sử dụng thần thức cẩn thận quan sát đến cái này bàng bạc mưa to. Cho đến mưa to hủ thực 3 cái ô giấy dầu, Lý Hàn Yên cũng không có từ trong mưa nhìn ra quá nhiều dị thường, chỉ có thể từ trên mặt đất 4-5 đem hư thối ô giấy dầu ra kết luận cái này nước mưa có cực mạnh tính ăn mòn. Bàng bạc mưa to không có chút nào dừng lại dấu hiệu, Lý Hàn Yên cũng không định tiếp tục tại nguyên chỗ rông dài. Nàng hướng về Tuyết vực chân thần pho tượng phương hướng đi đến, ước chừng đi khoảng 50 trượng, Lý Hàn Yên đi tới Thanh Trúc thôn kế tiếp quảng trường. Cái này một quảng trường hai bên đều có bên đường cửa hàng mở ra, Lý Hàn Yên liền tùy ý đi vào một nhà cửa hàng bên trong. Đồng thời có một ít trùng hợp chính là, Lý Hàn Yên tiến vào cửa hàng là một nhà chuyên môn bán ô giấy dầu cửa hàng. Chương 137, chân thần chúc phúc chương 137, chân thần chúc phúc cửa hàng lão bản là một vị tuổi quá một giáp còn xuống lão giả. Hắn trông phải trượng, tóc hoa râm, hai mắt sáng rực có thần. Nhìn thấy Lý Hàn Yên tiến vào cửa hàng sử dụng sau này thanh âm khàn khàn mở miệng, cô nương muốn hay không tại cửa hàng nhỏ mua một cây dù. Lúc này Lý Hàn Yên trong tay một thanh này ô giấy dầu đã xuất hiện nhẹ nhàng ăn mòn, nếu là chống đỡ một thanh này ô giấy dầu tiếp tục tại trong mưa hành động, không ra một lát liền sẽ hoàn toàn tổn hại. Không cần. Lý Hàn Yên tiện tay đem sắp tổn hại ô giấy dầu nhét vào lối vào cửa hàng thùng gỗ bên trên. Trong thùng gỗ vốn là có mấy chôi tổn hại ô giấy dầu, cái này một cái thùng gỗ tựa hồ là cửa hàng lão bản chuyên môn dùng để thả tổn hại dù giấy sử dụng. Lý Hàn Yên liền thuận tay đưa nàng trong tay sắp muốn bức ô giấy dầu ném đi vào. Còn xuống lao giả nghe đến Lý Hàn Yên cự tuyệt, liếc qua bị nàng bức ô giấy dầu cười nhạt một tiếng, cô nương ngươi không phải bản thôn người à? Lão phu trong cửa hàng ô cùng ngươi ô khác biệt, lão phu ô có thể chống cự chúng ta Thanh Trúc thôn nước mưa ăn mòn. Chắc hẳn cô nương ngươi đã chú ý tới cái này nước mưa khác biệt. Lý Hàn Yên nghe vậy không khỏi kinh nghi, lão trượng nhà ngươi ô chẳng lẽ tiến hành qua đặc thù xử lý? Cái này Thanh Trúc thôn nước mưa tính ăn mòn mạnh bao nhiêu Lý Hàn Yên đã từng gặp qua. Trong tay nàng ô giấy dầu đều là Vạn Hoa lâu chế tạo thượng thừa hàng, liền trong tay nàng ô giấy dầu cũng không thể tại trong mưa chống cự quá lâu. Cửa hàng này lão bản cư nhiên như thế tự tin, chẳng lẽ hắn bán là hạ phẩm pháp khí hay sao? Còn xuống lão giả khẽ cười nói, lão phu trong cửa hàng ô toàn bộ nhận qua chân thần chúc phúc, chỉ có nhận qua chân thần chúc phúc đồ vật mới có thể không chịu nước mưa ăn mòn. Chân thần chúc phúc, lão trượng ngươi nói có thể là Tuyết vực chân thần. Nhắc lên chân thần, Lý Hàn Yên nháy mắt liền nghĩ đến vừa rồi bán băng tuyết cam thảo cành bán hàng rong nói tới Tuyết vực chân thần. Còn xuống lão giả khẽ gật đầu, chính là Tuyết vực chân thần đại nhân, lão phu trong cửa hàng ô đều tiếp thụ qua thần quang tắm rửa, chịu chân thần chúc phúc, thôn này bên trong nước mưa không ảnh hưởng được lão phu ô. Cô nương có cần phải tới một thanh? Lý Hàn Yên trầm ngâm nói, bao nhiêu tiền một thanh? Còn xuống lao giả lộ ra hàm răng trắng loáng cười nói, 30 văn tiền. Lý Hàn Yên từ không gian chữ vật bên trong lấy ra một chuỗi tiền đồng đồng thời nói ra, mua một thanh còn lại không cần tìm, bất quá lao trượng có thể lại trả lời ta mấy vấn đề. Một chuỗi tiền đồng ước chừng có 250 văn, hắn trong cửa hàng một cây dù mới bán 30 văn, lãi dòng 220 văn. Còn xuống lao giả từ trong tay Lý Hàn Yên tiếp nhận một chuỗi tiền đồng về sau mặt mày hớn hở nói, cô nương ngài có vấn đề gì cứ hỏi, lão phu cam đoan biết gì nói đấy. Lý Hàn Yên hỏi, lão trượng các ngươi cái này Thanh Trúc thôn mưa trừ có cường đại tính ăn mòn bên ngoài nhưng còn có chỗ đặc thù. Người nếu là trường kỳ xối tại trong mưa nhưng có cái gì nguy hại? Lý Hàn Yên liền hỏi hai cái cùng mưa có liên quan vấn đề, còn xuống lao giả nghe xong không nhanh không chậm trả lời, chúng ta cái này nước mưa trừ có tính ăn mòn bên ngoài còn có độc. Người nếu là trường kỳ xối tại trong mưa sẽ trúng độc, nhẹ thì sinh một tràng bệnh nặng, nặng thì tại chỗ cưới hạc đi Tây Phương. Lý Hàn Yên lông mày vẩy một cái, nghiêm trọng như vậy. Thanh Trúc thôn mưa là khi nào biến thành dạng này? Còn xuống lao giả thở dài một tiếng. 10 năm trước toàn bộ thôn bị cuốn vào không gian xa lạ lên, trong thôn mưa liền biến dị thường. Dù cho bây giờ chúng ta Thanh Trúc thôn một lần nữa về tới Cô Tô thành địa giới cũng không có thay đổi. Bất quá Thanh Trúc thôn chịu Tuyết vực chân thần che chở, dù cho tại trong mưa xối một đoạn thời gian cũng không có gì đáng ngại, chỉ cần uống vào nhận qua chúc phúc thần thủy liền có thể dọn sạch bởi vì nước mưa mang tới thai hoàng ẩm. Thần thủy lại là cái gì? Lý Hàn Yên hỏi. Chính là nhận qua thần quang chiếu dọi nước. Còn xuống lão giả lời ít mà ý nhiều trả lời. Lý Hàn Yên chậm rãi gật đầu sau đó lại hỏi, "Lão trượng, ngươi gặp qua Tuyết vực chân thần diện mạo sao?"
"Đương nhiên gặp qua, Tuyết vực chân thần là một vị thiện lương tốt đẹp thần chỉ, có hắn che chở, bọn họ Thanh Trúc thôn mới có thể hơn 10 năm không lo, hắn là chúng ta Thanh Trúc thôn chúa cứu thế."
Còn xuống lão giả trả lời cùng bán băng tuyết cam thảo canh bán hàng rong trả lời không sai biệt lắm, trong lời nói đều là đối Tuyết vực chân thần ca ngợi. "Cái kia Thanh Trúc thôn từ kinh khủng không gian bên trong trở về, các ngươi còn gặp qua Tuyết vực chân thần diện mạo?"
Còn xuống lão giả gật đầu nói, "Chân thần đại nhân một ngày trăm công ngàn việc, sẽ không mỗi ngày giáng lâm Thanh Trúc thôn, bất quá tại trở về Cô Tô thành địa giới thời điểm, chân thần đại nhân từng giáng lâm qua một lần."
Nghe được lời này, Lý Hàn Yên thần sắc có chút ngưng lại. Tuyết vực chân thần tại Thanh Trúc thôn trở về Cô Tô thành địa giới phía sau vẫn như cũ sẽ xuất hiện, đây có phải hay không là đại biểu cho cái gọi là Tuyết vực chân thần cũng từ cái kia kinh khủng không gian bên trong đi ra?
Sau đó Lý Hàn Yên suy nghĩ một chút lại hỏi còn xuống lão giả mấy vấn đề. Bởi vì Lý Hàn Yên cho còn xuống lão giả một chuỗi tiền đồng, còn xuống lão giả đối với Lý Hàn Yên đặt câu hỏi mỗi một lần đều trả lời vô cùng kỹ càng. Từ con xuống lão giả trong miệng, Lý Hàn Yên kỹ càng hiểu rõ Thanh Trúc thôn biến mất trong 10 năm dị biến.
Con xuống lão giả trả lời vô cùng thành khẩn, thậm chí có một ít liên quan tới Thanh Trúc thôn bí ẩn lão giả cũng lén lút nói cho Lý Hàn Yên.
Lý Hàn Yên cùng con xuống lão giả trong cửa hàng nói chuyện với nhau ước chừng nửa canh giờ công phu, Lý Hàn Yên đã hỏi không sai biệt lắm, ngoài phòng mưa rơi cũng hơi có giảm nhỏ, từ mưa lớn mưa to biến thành róc rách từng giọt mưa nhỏ phả xuống.
Lý Hàn Yên liền mở ra từ lão giả chỗ mua ô giấy dầu, che dù ly khai cửa hàng tiếp tục hướng Thanh Trúc thôn chỗ sâu mà đi.
Cầm trong tay nhận qua chân thần chúc phúc ô giấy dầu hành tẩu trên đường phố, cái kia một cô ở tại trong mưa liền có thể cảm giác nuột ngạt cảm giác cũng biến mất không thấy gì nữa.
Trong chốc lát phía sau Lý Hàn Yên liền đi tới Tuyết vực chân thần pho tượng phía trước. Pho tượng có 6 trượng chi cao, từ trên mặt đất nhìn lên tựa như một tôn che trời cự nhân. Tuy là một tòa pho tượng, nhưng Tuyết vực chân thần khuôn mặt bị điêu khắc sinh động như thật, trong lúc vô hình tản ra một cỗ hạo nhiên chính khí.
Lý Hàn Yên nhìn thấy cái này một tòa pho tượng lần đầu tiên, nàng liền vô ý thức cho rằng Tuyết vực chân thần là một tôn hiền lành chính thần.
Bất quá quan sát một hồi Tuyết vực chân thần pho tượng về sau, Lý Hàn Yên trong lòng có một cố kỳ quái không hài hòa cảm giác, nhưng cụ thể chỗ nào không hài hòa nàng lại không nói ra được.
Cảm giác thật là kỳ quái, chẳng lẽ pho tượng kia còn có mặt khác bí mật hay sao?
Lý Hàn Yên lại tại pho tượng trước mặt đứng nửa chén trà nhỏ thời gian, nhưng nàng vẫn không có tìm tới cái này một loại không hài hòa cảm giác từ nơi nào toát ra.
Tựa hồ nhìn chằm chằm cái này một pho tượng, cái này một loại cảm giác kỳ quái liền sẽ tòng tâm ngọn nguồn toát ra.
Nàng biết cái này vô cùng không thích hợp, nhưng chính là tìm không được vấn đề ở chỗ nào.
Dù cho Lý Hàn Yên sử dụng thần thức tra xét cũng vẫn như cũ không thu hoạch được gì.
Mà thôi, tìm không được vấn đề, ta vẫn là trước đi nhìn xem cái gọi là hầm băng đi.
Vì vậy Lý Hàn Yên liền chống đỡ ô giấy dầu vượt qua Tuyết vực chân thần pho tượng.
Trong chốc lát một cỗ lạnh lẽo thấu xương đánh tới lan tràn đến Lý Hàn Yên toàn thân.
Chương 138, xâm nhập sau pho tượng thế giới. Chương 138, xâm nhập sau pho tượng thế giới. Pho tượng phía trước cùng pho tượng phía sau căn bản chính là hai thế giới.
Lý Hàn Yên vừa rồi tại Tuyết vực chân thần pho tượng phía trước ngừng chân gần tới nửa chén trà nhỏ thời gian, không có phát giác được một tia ý lạnh. Nhưng vượt qua Tuyết vực chân thần pho tượng, xung quanh nhiệt độ đột nhiên thấp xuống hơn phân nửa.
Bất quá duy nhất không biến thành chính là, bên trên bầu trời vẫn như cũ rơi xuống tí tách mưa nhỏ.
Địa phương thật cổ quái,
là vì cái này một tòa pho tượng sao?
Lúc này Lý Hàn Yên cảm giác lấy Tuyết vực chân thần pho tượng là đường ranh giới, cái này một tòa thành trúc thôn tựa hồ được phong làm hai cái độc lập không gian.
Cái này không đơn thuần là bởi vì pho tượng phía sau không gian nhiệt độ chợt hạ xuống vấn đề, nàng còn cảm thấy còn lại biến hóa rất nhỏ.
Tại pho tượng phía sau một trượng chỗ có một đạo thông hướng dưới mặt đất thông đạo, đại lượng hàn khí từ lối vào thông đạo toát ra.
Cái này nên chính là hầm băng lối vào.
Từ con xuống lão giả chỗ Lý Hàn Yên hiểu được, Tuyết vực chân thần pho tượng hậu thế giới nguy cơ từ phía, tại Thanh Trúc thôn chưa hề quay về Cô Tô thành địa giới thời điểm, rời đi Tuyết vực chân thần pho tượng 10 trượng khoảng cách liền có khả năng nhận đến quái vật tập kích. Cho nên Thanh Trúc thôn dân trừ tiến vào cái này một tòa hầm băng bên ngoài bình thường sẽ không thâm nhập pho tượng hậu thế giới.
Dù cho bây giờ Thanh Trúc thôn đã trở về Cô Tô thành địa giới, bọn họ Thanh Trúc thôn dân cũng không dám thâm nhập trong đó.
Ngược lại là khoảng thời gian này không ít kẻ ngoại lai kẻ tài cao gan cũng lớn, không cố Thanh Trúc thôn dân khuyên giải thâm nhập trong đó.
Nhưng theo còn xuống lão giả nói, phàm là tiến vào thâm nhập pho tượng hậu thế giới người, không quản là võ giả vẫn là tu sĩ đều không có trở về.
Lý Hàn Yên suy đoán Dư Hoang ở bên trong Thanh Trúc thôn mất tích cũng có thể là đi pho tượng hậu thế giới.
Dư Hoang chính là một vị kim đan kỳ chân nhân, thực lực đã không phải là bình thường giang hồ võ giả cùng tán tu có thể người giả bị đụng.
Liên hắn đều mất liên lạc tại pho tượng hậu thế giới, nói rõ phương này pho tượng hậu thế giới có thể nguy hiểm trùng điệp.
Lý Hàn Yên mặc dù bây giờ đã là nguyên anh kỳ tu sĩ, nhưng đối với pho tượng kia phía sau thế giới cũng sẽ không thất lờ.
Lúc này nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chuẩn bị thi triển ngự không chi thuật từ chỗ cao quan sát toàn bộ Thanh Trúc thôn.
Có thể là làm Lý Hàn Yên sử dụng ngự không chi thuật thời điểm, nàng ngừng chân tại nguyên chỗ không núp nhích tí nào.
Vùng không gian này tựa hồ cấm bay.
Lý Hàn Yên liên tiếp thi triển nhiều loại ngự không chi thuật nhưng đều không có hiệu quả.
Không cho phi.
Là vì không gian quy tắc sao?
Lý Hàn Yên không có vội vã tiến vào hầm băng mà là lui về sau mấy bước về tới pho tượng trước đó.
Lại một lần nữa thi triển ngự không chi thuật, nhưng vẫn không có phản ứng.
Lý Hàn Yên trầm mặt một lát, lập tức hướng về lúc đến đường đi đi.
Trong đó nàng ở bên trong Thanh Trúc thôn thi triển thuấn di cũng không thế nào dễ dùng.
Ở bên trong Thanh Trúc thôn thuấn di mặc dù có thể thành công sử dụng, nhưng khoảng cách nhận lấy cực lớn hạn chế, đơn lần thuấn di nhiều nhất không cao hơn 3 trượng.
Lý Hàn Yên hơi tăng nhanh một chút bước chân, không cần nửa chén trà nhỏ thời gian, nàng liền đi ra Thanh Trúc thôn. Tại bên ngoài Thanh Trúc thôn ngự không chi thuật đã có thể bình thường sử dụng, bất quá khi nàng từ chỗ cao quan sát mà xuống thời điểm, nàng khiếp sợ phát hiện một việc. Cái kia một tôn Tuyết vực chân thần pho tượng không thấy. Tại tầm mắt của nàng bên trong căn bản không có cái kia một pho tượng, lại pho tượng phía sau thế giới ở trên không bên trong cũng không thể nhận ra. Đúng lúc này nàng đột nhiên nghĩ tới một việc, Tuyết vực chân thần pho tượng có cao 6 trượng, tại Thanh Trúc thôn bên trong nên vô cùng rõ ràng. Nàng bước vào Thanh Trúc thôn thời điểm nên phát giác được cái kia một tòa pho tượng tồn tại, nhưng sự thực là chỉ có làm nàng tiếp cận cái kia một tòa pho tượng về sau, nó mới có thể bị Lý Hàn Yên nhìn thấy. Lý Hàn Yên phong thả thở dài, cái này Thanh Trúc thôn thật đúng là khắp nơi lộ ra quỷ dị a. Không lâu sau đó Lý Hàn Yên lần nữa tới đến pho tượng về sau. Lần này nàng tiến vào thông hướng hầm băng thông đạo. Hàn khí thấu xương từ trong thông đạo lan tràn ra, Thanh Trúc thôn thôn dân tiến vào trong hầm băng lấy băng bình thường đều sẽ đem chính mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, trọng trang ra trận giống như qua mùa đông đồng dạng. Bất quá Lý Hàn Yên chính là nguyên anh tu sĩ, không phải tại cực độ ác liệt hoàn cảnh bên dưới, chỉ là âm mười mấy độ căn bản đối nàng không tạo được ảnh hưởng. Hầm băng chiều sâu không sâu, hướng phía dưới đã đi chưa bao lâu về sau, nàng liền đi tới một tòa to lớn trong hầm băng. Trong hầm băng nhiệt độ rất thấp, nhưng không có gió lạnh tàn phá bừa bãi, khắp nơi đều hiện ra từ bó đốt tán phát yếu ớt ánh sáng. Không ít Thanh Trúc thôn thôn dân mặc thật dày áo khoác cùng giày đông vải tại trong hầm băng thu thập khối băng. Lý Hàn Yên đến trừ ngẫu nhiên có mấy vị thôn dân nhìn nàng vài lần bên ngoài cũng không có gây nên gợn sóng quá lớn. Nàng cũng không có đi quấy rầy những thôn dân này thu thập, một mình tại trong hầm băng bắt đầu đi dạo. Trong hầm băng rất lớn, nhưng càng xa cách nhập khẩu thu thập khối băng thôn dân liền càng ít, ánh lửa cũng càng yếu ớt, tựa như tiến vào đêm tối đồng dạng. Đang lúc Lý Hàn Yên nếu không có vào trong hắc ám lúc, một tên thôn dân gọi lại nàng. "Cô nương, không muốn đi về phía trước." Gọi lại Lý Hàn Yên chính là một tên nhìn qua vô cùng giản dị hán tử. Lý Hàn Yên quay đầu nhìn hướng hắn hỏi, "Phía trước có cái gì nguy hiểm không?" "Cô nương là bên ngoài tới đi." Lý Hàn Yên khẽ gật đầu, nghe nơi này có một tòa hầm băng tròn nên mộ danh đến xem. Giản dị hán tử nâng bó đuốc nghiêm túc nói, "Chúng ta Thanh Trúc thôn hầm băng không hề cấm chỉ kẻ ngoại lai đi vào, cô nương muốn tham quan chúng ta cũng hoan nghênh. Bất quá không biết cô nương có biết hay không một việc, Tuyết vực chân thần pho tượng phía sau trong phạm vi 10 trượng thuộc về khu vực an toàn, 10 trượng bên ngoài chính là khu vực nguy hiểm." "Lý Hàn Yên, nghe các ngươi thôn một vị cửa hàng lão bản nói qua." Giản dị hán tử tiếp tục nói, "Quy tắc này tại dưới đất cũng thông dụng. Hầm băng 10 trượng bên ngoài cũng không an toàn, lại nơi đó không có ánh lửa chiếu sáng, muốn so trên mặt đất còn nguy hiểm hơn mấy phần. Đã có mấy nhóm kẻ ngoại lai bởi vì không nghe khuyên ngăn thâm nhập hầm băng chỗ sâu, cuối cùng không có một cái nào trở về. Cô nương ngài phải nghĩ lại a." Lý Hàn Yên nghe vậy trầm tư một lát, đà tạ nhắc nhở. Nàng bước chân hướng về lối vào thông đạo đi đến. Nhìn qua Lý Hàn Yên rời đi, giản dị hán tử cảm khái nói, "Cuối cùng gặp phải một cái nghe khuyên kẻ ngoại lai, ta cũng coi là làm một kiện việc thiện." Nhưng mà sự thực là Lý Hàn Yên lười cùng giản dị hán tử cái cọ, tất nhiên trên mặt đất cùng dưới mặt đất cũng không an toàn, như vậy nàng liền từ trên mặt đất bắt đầu thăm dò. Nếu là tại trên mặt đất không có phát hiện dư hoang cùng Thanh Trúc thôn dị thường, như vậy lại chuyển sang hoạt động bí mật cũng không muộn. Lý Hàn Yên che dù hướng về pho tượng hậu thế giới đi đến, chỉ chốc lát sau nàng liền đã đi ra 10 trượng khoảng cách an toàn. Tại hoang vu con đường bên trên đi không bao lâu, một trận như dã thú chu lên vang lên. Đột nhiên một cái tương tự vượn tay dài quái vật xuất hiện tại Lý Hàn Yên trước mặt. Lông tóc của hắn trắng như tuyết, hình dạng dữ tợn, hai mắt đen nhánh, trên cổ còn mang theo một chuỗi máu tanh xương dây xích, thử lấy răng đối Lý Hàn Yên câu lên một tia cười tà. Quỷ dị cười tà cùng đen nhánh hai mắt khiến người ta cảm thấy rùng mình, nếu là người bình thường gặp được chắc chắn bị dọa thất kinh. Lý Hàn Yên nhìn chằm chằm trước mặt quái vật lạnh nhạt nói, "Đây chính là cái kia lão trưởng nói tới quái vật Vượn Tuyết." Chương 139, Vượn Tuyết, chiều âm quỷ, cái bóng xà. Chương 139, Vượn Tuyết, chiều âm quỷ, cái bóng xà. Vượn Tuyết chính là Thanh Trúc thôn thôn dân là quái vật này lấy danh tự, cũng là Thanh Trúc thôn thôn dân biết ba đại quái vật một trong. Lý Hàn Yên trước mặt cái này một cái Vượn Tuyết cười tà nhìn chằm chằm Lý Hàn Yên, một giây sau thân hình của nó lóe lên, mở ra miệng to như chậu máu cắn về phía Lý Hàn Yên trắng như tuyết cái cổ. Vượn Tuyết toàn lực bộc phát tốc độ cực nhanh gần như tại một hơi ở giữa, nó đã xông đến Lý Hàn Yên trước mặt. Dạng này mau lẹ tốc độ cho dù là đồng dạng trúc cơ tu sĩ hoặc là tiên thiên võ giả đều không nhất định có thể kịp phản ứng, Thanh Trúc thôn bình thường thôn dân nếu là ở trước mặt gặp phải Vượn Tuyết tỷ lệ lớn là trốn không thoát. Bọn họ có thể biết rõ Vượn Tuyết tồn tại, là vì tại Tuyết vực chân thần pho tượng bên dưới quan sát từ đằng xa qua trốn ở rừng cây chỗ sâu Vượn Tuyết, lại đại bộ phận bị dọa sợ chết khiếp. Bất quá hôm nay cái này một cái Vượn Tuyết vận khí không quá tốt, nó gặp phải chính là Nguyên Anh kỳ Lý Hàn Yên. Vượn Tuyết cái đồ chơi này mặc dù thoạt nhìn dài khủng bố, nhưng kỳ thật lực đồng dạng xen vào trúc cơ trung kỳ cùng trúc cơ viên mãn ở giữa. Một tên võ đạo tông sư hoặc là kim đan chân nhân liền có thể tiện tay bóp chết Vượn Tuyết, lại càng không cần phải nói Nguyên Anh sơ kỳ Lý Hàn Yên. Pháp lực phun trào, một trường vung đi, hình dạng giữ tận Vượn Tuyết nháy mắt bị đập thành một đám mơ hồ huyết đủ. Thực lực bình thường, loại quái vật này đến lại nhiều hẳn là cũng uy hiếp không được dư hoang. Lý Hàn Yên thu hồi vừa rồi xuất trưởng thon thon tay ngọc bình luận. Lý Hàn Yên vượt qua đã hóa thành huyết đục Vượn Tuyết tiếp tục tiến lên. Mưa nhỏ một mực tí tách rơi xuống, theo Lý Hàn Yên cách Tuyết vực chân thần pho tượng càng ngày càng xa, nàng phát hiện một việc. Nàng từ cửa hàng lão bản trong tay mua được ô giấy dầu tựa hồ bắt đầu không phòng nước mưa ăn mòn, trong tay nàng cái này một cái ô giấy dầu cũng như phía trước đồng dạng bị ăn mòn. Lúc này Lý Hàn Yên ném xuống trong tay ô giấy dầu, lại một lần nữa trong chữ vật không gian lấy ra một thanh mới tinh ô giấy dầu. Xem ra cái này cái gọi là chân thần chúc phúc nhận đến khoảng cách hạn chế, rời đi cái kia một bức tượng thần quá xa sẽ mất đi hiệu quả. Lý Hàn Yên nhìn chằm chằm đã bị nước mưa ăn mòn ô giấy dầu lẩm bẩm nói. Bất quá đối với chuyện này Lý Hàn Yên cũng không phải quá để ý, hỏng liền hỏng nếu không tiếp tục dùng phía trước phương pháp tới chặn mưa. Đến mức nhìn thẳng vào cái này cổ quái nước mưa dùng pháp lực ngăn cản, hiện nay không tại Lý Hàn Yên cân nhắc phạm vi bên trong. Ai cũng không biết cái này cổ quái nước mưa năng lực có thể hay không xuyên thấu pháp lực vô thanh vô tức ảnh hưởng tự thân. Nàng tuy là nguyên anh chân nhân, nhưng tại bên trong thanh trúc thôn vẫn là nhận đến cấm bay hạn chế, có thể thấy được cho dù là nguyên anh chân nhân cũng không thể đánh vỡ cái này một thôn làng bên trong một chút quái dị quy tắc, cẩn thận một chút không có sai. Nàng tiểu lang quân có thể là bàn giao không thể dầm mưa, nghe tiểu lang quân chuẩn không có sai. Theo Lý Hàn Yên tiếp tục thâm nhập sâu cái này không biết chi địa, tại nàng vững tin chính mình không phải tại quỷ đà tưởng tại chỗ xoay quanh dưới tình huống, nàng có chín thành chắc chắn, xác định chính mình bước vào pho tượng về sau đã không tại Cô Tô thành địa giới. Nơi này có lẽ là một chỗ bí cảnh hoặc là phía trước vị nữ tử kia đề cập qua động thiên phúc địa. Bởi vì lấy nàng bây giờ hành tẩu khoảng cách đều có thể từ Thanh Trúc thôn trở lại Cô Tô thành, nếu là tại hiện thực lời nói đã sớm đi ra Thanh Trúc sơn địa giới. Đúng lúc này đột nhiên một trận giống như thủy triều phun trào âm thanh từ nơi không xa truyền đến. Cái này thủy triều âm thanh nghe lấy để người vô cùng thoải mái dễ chịu cùng vui vẻ, nếu là một điểm không có phòng bị người nghe đến loại thanh âm này, vô cùng dễ dàng mất phương hướng thần trí không tự chủ hướng về âm nguyên chỗ mà đi. Là một trận này triều tịch tiếng vang lên thời điểm, tại Lý Hàn Yên ba trượng bên ngoài rừng cây bên trong trốn tránh một tên cực giống hài đồng quái vật. Triều âm quỷ sao? Triều âm quỷ cũng là Thanh Trúc thôn thôn dân biết ba đại quái vật một trong, thân hình của nó cùng 4-5 tuổi hài đồng không khác, sẽ phát ra một trận giống như thủy triều đập đá ngầm hoặc là thủy triều phun trào âm thanh mê hoặc thôn dân. Gặp phải cái này một loại quái vật, Thanh Trúc thôn thôn dân sẽ ngay lập tức che lại lỗ tai của mình. Triều âm quỷ dù cho không thể tiến vào pho tượng 10 trượng trong phạm vi, nhưng hắn tán phát âm thanh có thể. Ý chí không kiên định người khi nghe đến thủy triều âm thanh phía sau liền sẽ lập tức bị mê hoặc, ý chí kiên định một chút có thể chống cự 4-5 hơi thở thời gian tự cứu. Bất quá Lý Hàn Yên dù cho tại triều tịch thanh âm xôi thai mấy chục giây công phu cũng không có phản ứng chút nào. Triều âm quỷ triều tịch thanh âm đích thật là một loại quỷ dị năng lực, nhưng tại thực lực tuyệt đối trước mặt có khả năng ảnh hưởng có hạn. Lý Hàn Yên một tay chống đỡ ô giấy dầu, một tay sử dụng pháp lực vung ra một trường. Cái này triều âm quỷ cũng như phía trước vượn tuyết đồng dạng chết bất đắc kỳ tử hóa thành một vũng máu thịt. Vượn tuyết, triều âm quỷ đều đã gặp phải, kế tiếp là không phải nên cái bóng rắn. Cái bóng rắn, Thanh Trúc thôn thôn dân biết ba đại quái vật bên trong nguy hiểm nhất tồn tại. Nó có thể lặng yên không tiếng động chui vào người khác cái bóng bên trong khống chế người khác hành động. Lý Hàn Yên nghe cửa hàng lão bản miêu tả cảm thấy nó năng lực có một ít giống ảnh nhất sử dụng ảnh thuật. Bất quá nó đối Thanh Trúc thôn thôn dân đến nói nguy hiểm nhất một điểm chính là nó năng lực không chỉ có thể điều khiển nhân loại, còn có thể điều khiển vượn tuyết cùng triều âm quỷ dạng này quái vật. Tại cái bóng rắn điều khiển bên dưới, vượn tuyết cùng triều âm quỷ là có thể đột phá pho tượng 10 trượng khoảng cách an toàn hạn chế. Bình thường cái bóng rắn khống chế vượn tuyết hoặc là triều âm quỷ xâm lấn Thanh Trúc thôn, tuyết vực chân thần đều sẽ ngay lập tức phát giác được uy hiếp, thông qua pho tượng thần hàng tại Thanh Trúc thôn, lấy lôi đỉnh không kịp che hai chi thế đánh giết cái bóng rắn. Bất quá theo cửa hàng lão bản nói, cái bóng rắn cũng không phải là đặc biệt phổ biến, nó đồng dạng không như thế nào xuất hiện tại pho tượng phụ cận. Mười năm này tuyết vực chân thần giáng lâm chu sát cái bóng rắn cũng bất quá cũng chỉ có 2 cái. Theo Lý Hàn Yên tiếp tục thâm nhập sâu, nàng lại gặp không ít vượn tuyết cùng triều âm quỷ, nhưng cũng không có như chính nàng dự đoán bình thường gặp được cái bóng rắn. Không biết đi được bao lâu, dọc theo đường xuất hiện không ít thi cốt, mặc dù có nước mưa cọ rửa, Lý Hàn Yên vẫn như cũ ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Một cái to lớn hang động đá vôi hiện ra tại Lý Hàn Yên trước mặt, hang động đá vôi lối vào hàn khí bốn phía cùng hầm băng nhập khẩu tình huống vô cùng giống nhau. Thanh Trúc thôn thôn dân cũng chưa xong chỉnh thăm dò toàn bộ hầm băng, bọn họ không hề biết toàn bộ hầm băng đến cùng lớn đến bao nhiêu. Lý Hàn Yên nhìn xem từ trong động đá vôi không ngừng tuôn ra hàn khí, nàng không khỏi suy đoán cái này hang động đá vôi không phải là hầm băng một cái khác nhập khẩu đi. Liên tại nàng trầm tư thời điểm, một đạo thân ảnh quen thuộc từ trong động đá vôi đi ra. Lý Hàn Yên nhìn thấy về sau con ngươi có chút co rụt lại. Hoàng đế Lý Mục Chính chậm rãi hướng về Lý Hàn Yên đi tới, trên mặt hắn lộ ra nụ cười hiền lành. Bảo bối của ta ngoan ngoãn rất lâu không gặp, có muốn hay không đa đa a? Lý Mục giang hai tay ra lộ ra ôm bộ dáng hướng về Lý Hàn Yên đi tới. Nhưng Lý Mục tiếng nói còn chưa rơi xuống, Lý Hàn Yên liền động, nàng gọi ra thanh ngọc quạt xếp, mở quạt vung lên. Một đạo tơ máu xuất hiện tại Lý Mục trên cổ, Lý Mục không thể tin mở to hai mắt nhìn ngã xuống. Lý Hàn Yên lộ ra một bộ ghét bỏ biểu lộ, muốn học cũng học được giống một điểm, cái kia lao đăng cũng sẽ không lấy loại giọng nói này nói chuyện cùng ta. Theo Lý Hàn Yên đem Lý Mục chém giết, Lý Mục hình dạng dần dần rút đi, lộ ra một bộ tương tự xác khô thi thể. Chương 140, tự bạo chương 140, tự bạo hiện lộ ra nguyên bản hình dạng thi thể, tứ chi của nó gầy quòm, làn da thô ráp hình như khô héo, lại nó mặc dù cũng có con mắt cái mũi cùng miệng, nhưng chỉ cần một cái liền có thể nhìn ra người này không phải người. Đây là một cái giải phi thường giống người quái vật. Quái vật máu tươi hiện ra màu đỏ sậm, bị Lý Hàn Yên cắt đứt chỗ cổ còn có máu tươi không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra. Bất quá quái vật này trong cơ thể máu tươi cùng nhân thể bên trong máu tươi so sánh rõ ràng ít đi rất nhiều, máu chảy không bao lâu phía sau trong cơ thể nó máu tươi liền chảy hết. Lý Hàn Yên nhìn chằm chằm thi thể trên đất lông mày vậy một cái xa lạ loại người quái vật sao? Vừa rồi quái vật này hóa thành Lý Mục dáng dấp dù cho Lý Hàn Yên sử dụng thần thức tra xét cũng không có phát hiện các thường, quả thực chính là sinh động như thật, nhìn không ra một chút cái hở. Nếu không phải nó giọng nói cùng Lý Mục sai lệch quá nhiều lại Lý Mục cũng không có khả năng xuất hiện ở đây, Lý Hàn Yên thật đúng là phân rõ không ra nó cùng chân chính Lý Mục khác biệt. Loại người này quái vật tại hóa thành người khác thời điểm, không quản là khí tức vẫn là hương vị cùng với hình dạng đều có thể làm đến dĩ giả loạn chân. Giống. Mấy đạo giã thú chu lên đột nhiên văng lên, hang động đá vôi chỗ sâu đột nhiên thoát ra 5 cái vượn tuyết. Những này vượn tuyết thân hình cao lớn, mỗi một cái vượn tuyết thực lực dự đoán đều có chút cơ biến mãn, là vượn tuyết bên trong thực lực đứng đầu tồn tại. Đồng thời những này vượn tuyết phối hợp không gián đoạn, đều có phân công, ba cái vượn tuyết phân biệt công về phía Lý Hàn Yên đầu, cái cổ cùng trái tim, mà đổi thành bên ngoài hai cái vượn tuyết phong tỏa Lý Hàn Yên đường lui. Lý Hàn Yên phía trước cùng mấy cái vượn tuyết giao thủ thời điểm, cũng không có phát hiện bọn họ từng có cao trí tuệ. Lại mỗi một cái vượn tuyết đều là độc hành cá thể, cũng không phải là thích quần cư quái vật, bây giờ năm cái vượn tuyết đều xuất hiện đồng thời có phối hợp công kích Lý Hàn Yên, cái này vô cùng không thích hợp. Lý Hàn Yên khẽ chau mày. Bất quá cho dù là năm cái vượn tuyết liên thủ, đừng nói là đối phó Lý Hàn Yên cái này một vị nguyên anh chân nhân, liền xem như đối phó một vị kim đan sơ kỳ chân nhân đều có một chút cố hết sức. Như vậy đội hình không gây thương tổn được Lý Hàn Yên mảy may, vẹn vẹn một cái hô hấp công phu, thanh ngọc quạt xếp giống như quỷ mị tại Lý Hàn Yên trong tay vung dậy. Đợi đến động tác trong tay của nàng dừng lại, năm cái vượn tuyết đầu cũng bay trong hư không. Nhưng tất cả cũng không có kết thúc, hang động đá vôi bên trong có liên tục không ngừng vượn tuyết tuôn ra, lại mục tiêu của bọn hắn rõ ràng, toàn bộ hướng về Lý Hàn Yên phóng đi. Không kết thúc. Pháp lực mạnh mẽ truyền vào thanh ngọc quạt xếp bên trong hướng về trong động đá vôi ném đi. Thanh ngọc quạt xếp vạch qua hư không tốc độ cực nhanh, như một đạo màu xanh huyễn ảnh, sắc bén quạt mảnh tùy tiện quán xuyên vượn tuyết thân thể. Hang động đá vôi bên trong tuôn ra vượn tuyết gần như còn không kịp phản ứng, màu xanh cây quạt liền mang đi tính mạng của bọn hắn. Thời gian mấy hơi về sau, thanh ngọc quạt xếp trở lại Lý Hàn Yên trong tay, nàng nhẹ nhàng vung lên vung đi thanh ngọc quạt xếp bên trên vết máu. Lúc này toàn bộ hang động đá vôi lối vào tràn đầy vượn tuyết thi thể. Trúc cơ viên mãn tu sĩ hoặc là tiên thiên viên mãn võ giả tại bình thường thế gia cùng với gia tộc trước mặt rất mạnh, thế nhưng tại Lý Hàn Yên trước mặt bất quá là một bầy kiến hôi, cùng trúc cơ viên mãn tu sĩ thực lực tương cận vượn tuyết cũng là như vậy. Lý Hàn Yên lấy thanh ngọc quạt xếp một kích chém giết mấy trăm con vượn tuyết không có áp lực chút nào. Lại dưới một kích này lại không vượn tuyết từ hang động đá vôi bên trong chạy ra. Đồng thời Lý Hàn Yên mơ hồ có chỗ phát giác, những này vượn tuyết rất có thể bị người khống chế, không phải vậy bọn họ cũng không có cao như vậy chỉ số IQ. Tại cái này hang động đá vôi chỗ sâu có lẽ cất giấu bí mật gì. Lập tức Lý Hàn Yên đạp lên đầy đất máu tươi tiến vào hang động đá vôi bên trong, càng sâu vào hang động đá vôi, trong động đá vôi nhiệt độ càng thấp, dần dần trong động đá vôi nhiệt độ đã thấp hơn hầm băng bên trong nhiệt độ không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Lúc này Lý Hàn Yên đã đi tới hang động đá vôi dưới đáy, xung quanh đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Bất quá có thần nhận thức tồn tại, những này hắc ám không thể đối với Lý Hàn Yên tạo thành ảnh hưởng quá lớn, tại thần trí của nàng bên trong nàng xung quanh toàn bộ đều là trắng tinh lại nặng nề băng tinh. Đi tại rét lạnh trên mặt băng, thần thức thăm dò qua mỗi một mảnh nơi hẻo lánh, không buông tha trong bóng tối bất luận cái gì một tia dị thường. Phòng ngừa đột nhiên có vượn tuyết thoát ra đánh lên nàng. Cuối cùng Lý Hàn Yên con đường phía trước bị một mảnh thật dày băng tinh ngăn lại. Lý Hàn Yên tay phải bắt quyền, chu tước chi hỏa tại trong tay nàng đốt lên lúc này đấm ra một quyền. Bèn, cứng rắn tường băng ứng thanh mà nát, lộ ra phía sau thông đạo. Thông đạo phía sau có nhiều cái động khẩu, bốn phương thông suốt tựa hồ thông hướng phương hướng khác nhau. Đường này thật đúng là nhiều a. Lý Hàn Yên nhẹ nhàng thở dài. Lập tức nàng sử dụng tự thân thần thức hướng về từng cái phương hướng động khẩu lan tràn, thần trí của nàng cường độ mặc dù không thể cùng Diệp Trần so sánh, nhưng muốn bao phủ toàn bộ hang động đá vôi vẫn là có thể làm đến. Chỉ chốc lát sau phía sau Lý Hàn Yên trên mặt lộ ra một tia vẻ mệt mỏi, sử dụng thần thức mặc dù không thế nào tiêu hao pháp lực, nhưng vô cùng tiêu hao tâm thần. Nguyên Anh chân nhân thần thức không phải vô hạn, phạm vi lớn như thế bao trùm thần thức đồng thời làm đến lớn không có mảnh giọt vô cùng hao phí tâm thần. Bất quá Lý Hàn Yên sử dụng phạm vi lớn thần thức tra xét cũng không phải không thu hoạch được gì. Nàng phỏng đoán là chính xác, chỗ này hang động đá vôi cùng tuyết vực chân thần pho tượng hạ hầm băng là liên kết. Đồng thời nàng cảm giác được một chỗ tiếp tục hướng xuống trong cửa hang có một cỗ lực lượng ngăn cản lấy nàng thần thức tra xét. Nàng vô dụng thần thức cưỡng ép đột phá, gia tăng không cần thiết tâm thần hao tổn, nàng chuẩn bị đích thân chạy một chuyến cái kia một chỗ động cầu. Làm Lý Hàn Yên bước vào cái kia một chỗ cửa động thời điểm, thông đạo truyền đến liên tục không ngừng triều tịch thanh âm. Là triều âm quỷ, mà còn nghe thanh âm không chỉ có một con. Trong lúc mơ hồ Lý Hàn Yên có một trận tinh thần hoảng hốt cảm giác, bất quá loại này hoảng hốt vẹn vẹn một cái chớp mắt, lập tức Lý Hàn Yên liền nháy mắt thanh tỉnh. Nàng thoáng kinh ngạc nói, nguyên lai triều âm quỷ âm thanh điệp ra lên còn có kỳ hiệu. Bây giờ triều tịch thanh âm sợ là đủ để đối bình thường kim đan chân nhân tạo thành nguy hiểm. Thanh ngọc quạt xếp lại một lần nữa bị Lý Hàn Yên rót vào pháp lực, lần này nàng cũng không có mở rộng quạt xếp, cây quạt liền giống như một đạo màu xanh lợi kiếm tiến vào trong thông đạo. Chờ thanh ngọc quạt xếp một lần nữa trở lại Lý Hàn Yên trong tay thời điểm, triều tịch thanh âm im bặt mà dừng, đồng thời cả thanh ngọc quạt xếp đều hóa thành màu đỏ máu. Sử dụng pháp lực hóa đi thanh ngọc quạt xếp bên trên máu tươi, Lý Hàn Yên một lần nữa nắm chặt cây quạt. Rời đi nơi này, không phải vậy ta liền để ngươi chết không có nơi táng thân. Một đạo thanh âm khàn khàn đột ngột từ lối đi vang lên. Lý Hàn Yên cười lạnh một tiếng, muốn bản cung chết không có chỗ chôn, vậy liền để bản cung nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì. Đối mặt trong động không biết là người vẫn là quái vật uy hiếp, Lý Hàn Yên không có chút nào vẻ sợ hãi bước vào trong động. Lý Hàn Yên ước chừng đi lại mấy chục trượng khoảng cách về sau, đột nhiên toàn bộ thông đạo sáng rõ, giống như ban ngày. Một bóng người hướng về Lý Hàn Yên đi tới, trên mặt hắn hình dạng tựa như loạn mã đồng dạng không ngừng biến hóa, cuối cùng dừng lại trở thành Diệp Trần bộ dạng. Cũng liền tại nó biến thành Diệp Trần một sát na, nó cả người nháy mắt nổ tung. Thật giống như một cái dưa hấu không có dấu hiệu nào từ nội bộ bạo tạc dẫn đến thịt quả vẩy ra, chỉ bất quá cùng dưa hấu khác biệt chính là Lý Hàn Yên trước mặt thuộc về huyết nhục vẩy ra. Nhìn thấy một màn như thế, Lý Hàn Yên thoáng sửng sốt trong lòng không khỏi nghi hoặc đây là tới tự sát. Chương 141, Kim Đan Kỳ yêu thú chương 141, Kim Đan Kỳ yêu thú thanh trúc đầu tiên, phù pha một mực phân ra một chút tâm thần chú ý Lý Hàn Yên. coi hắn thấy được trong động đá vôi quái vật muốn biến thành Diệp Trần dáng dấp mê hoặc Lý Hàn Yên thời điểm khoe miệng không khỏi lộ ra một tia nụ cười giễu cợt. Chỉ là ma quỷ khô cũng dám mô phỏng theo Diệp Trần sư đệ không biết tự lượng sức mình, có thể mô phỏng theo đầu độc người khác, tương tự sắc khô quái vật tên là ma quỷ khô. Ma quỷ khô là Thanh Trúc Sơn thôn dân không có thấy qua quái vật, trí tuệ của nó không phải đặc biệt cao, nhưng nó bản mệnh thần thông rất cường đại, có thể hoàn mỹ mô phỏng theo người khác khí tức cùng hình dạng. Quyền này mệnh thần thông bản chất cực cao, là một loại không sai mê hoặc thủ đoạn, nhưng đối với cường giả chân chính đến nói có một cái thiếu hụt chí mạng. Cái này một thiếu hụt vừa vặn liền tại hoàn mỹ bên trên. Mỗi một vị tiên nhân khí tức đều là độc nhất vô nhị, khí tức của hắn có thể từ nơi sâu xa cùng thiên địa pháp tắc của mình. Ma quỷ khô sử dụng bản mệnh thần thông mô phỏng theo Diệp Trần dạng này tiên nhân cảnh cường giả sẽ đem độc thuộc về tiên nhân khí tức cũng mô phỏng theo đi qua. Mà tiên nhân tại thiên đạo trong mắt có địa vị cao, ma quỷ khô làm như vậy tại thiên đạo xem ra chính là mạo phạm tiên nhân. Vừa rồi ma quỷ khô sẽ nháy mắt bạo tạc cũng là bởi vì thiên đạo trong lúc vô hình giáng xuống thiên phạt. Hang động đá vôi bên trong, ma quỷ khô nháy mắt bạo tạc huyết đục vẩy ra trong lúc nhất thời kinh hãi đến Lý Hàn Yên. Bất quá phản ứng của nàng cũng cấp tốc, trong tay thanh ngọc quạt xếp vung lên, một đạo pháp lực bình chướng đột nhiên hiện chặn lại những này vẩy ra huyết đục. Những này vẩy ra huyết đục buồn nôn không gì sánh được, Lý Hàn Yên cũng không muốn như vậy. Cũng trong lúc đó tại đột nhiên sáng rõ thông đạo bên trong, một đầu to lớn màu đen cự mãng đột nhiên lao ra. Nó đầu rắn to lớn hướng về Lý Hàn Yên va chạm mà đi. Lý Hàn Yên thần sắc không sợ hãi, trong tay thanh ngọc quạt xếp mở rộng đỡ được đầu rắn to lớn xung kích, đồng thời thuận thế mượn lực lui về sau một khoảng cách. Ảnh tử xà. Lý Hàn Yên nhìn thấy đột nhiên xuất hiện to lớn màu đen cự mãng lông mày chau lên. Ảnh tử xà nghe danh tự nên là một đầu có năng lực đặc thù rắn, về mặt hình thể có lẽ cùng bình thường loài rắn không sai biệt lắm, nhiều nhất chính là màu sắc của nó sẽ có một chút kỳ dị. Nhưng sự thật cũng không phải là như vậy, từ cửa hàng lão bản trong miệng biết được, ảnh tử xà không chỉ có điều khiển mặt khác quái vật năng lực, nó tự thân hình thể cũng không phải thường to lớn. Lý Hàn Yên nhìn xem ước chừng có hơn một trượng rộng đầu rắn không khỏi sợ hãi thán phục, thật là lớn một con rắn, lấy ra nấu canh không biết hương vị thế nào. Ở kinh thành Vạn Hoa lâu bên trong có một đạo tên là Thái Sử Năm Canh rắn đồ ăn. Món ăn này có lưu thông máu bổ khí, cường tráng thần kinh, thư gân linh hoạt chờ công hiệu, đối với võ giả đến nói thuộc về vật đại bổ. Lý Hàn Yên đã từng thấy qua Trương Diêm thâm nhập một chỗ rừng sâu núi thẳm chém giết một đầu dài ba trượng cự xà chuyển về kinh thành, để Vạn Hoa lâu đầu bếp làm một đạo Thái Sử Năm Canh rắn. Thời điểm đó Trương Diêm còn chỉ là tông sư trung kỳ, nhưng hắn ăn xong Thái Sử Năm Canh rắn về sau, hắn nháy mắt đột phá tông sư hậu kỳ. Mặc dù khi đó Trương Diêm đột phá tông sư trung kỳ nguyên nhân chủ yếu là hắn tích lũy đã đến cực hạn tại phá cảnh biên giới, nhưng này một đạo Thái Sử Năm Canh rắn vẫn là bỏ khá nhiều công sức. Dù sao khi đó Trương Diêm chém giết một đầu ba trượng cự mãng đồng thời lấy ra nấu canh đột phá tông sư trung kỳ về sau, chuyện này liền chuyển khắp kinh thành liền nhấc lên một cỗ bắt rắn dậy sóng. Dẫn đến bây giờ kinh thành xung quanh trong vòng mấy trăm dặm chính là liền một đầu nhỏ nhỏ thái hoa xà đều không nhìn thấy cái bóng. Vạn Hoa lâu đạo này Thái Sử Năm Canh rắn cũng đã thật nhiều năm không có lại xuất hiện. Bây giờ Diệp Trần đã bước lên võ đạo chi lộ, Lý Hàn Yên nhìn thấy đầu này to lớn màu đen mãng xà liền không khỏi liếm môi một cái, nghĩ đến như thế một đầu lớn rắn làm thành Thái Sử Năm Canh rắn phía sau cho Diệp Trần ăn, hắn tu vi võ đạo có thể hay không liên phá mấy cảnh trực tiếp trở thành tiên tiên võ giả. Ảnh tử xà một kích không được phía sau liền le lưỡi tính tình hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Hàn Yên. Đồng thời nó mâu nhãn bên trong hiện lên một tia nghi hoặc. Vừa rồi nó rõ ràng là muốn điều khiển ma quỷ khô biến thành nữ tử trước mắt thân cận người dùng cái này mê hoặc cái này một nữ tử, vì sao cái kia ma quỷ khô sẽ vô duyên vô cớ tự bạo? Cái này một loại tình huống ảnh tử xà từ trước đến nay đều không có gặp phải. Ảnh tử xà nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá nghĩ mãi mà không rõ, ảnh tử xà liền chuẩn bị không nghĩ, nó nhìn chằm chằm trước mắt Lý Hàn Yên trầm giọng nói, nhân loại không quản ngươi dùng thủ đoạn gì để ma quỷ khô tự bạo, nhưng ngươi tất nhiên dám xông vào bốn rắn lãnh địa, như vậy ngươi liền đi chết đi. Ảnh tử xà phun lưỡi, gào thét một tiếng, một cỗ mạnh yêu lực tại trong cơ thể của nó phun trào. Yêu thú. Phát giác được ảnh tử xà trên thân yêu lực ba động, Lý Hàn Yên lại lần nữa kinh ngạc. Phía trước Lý Hàn Yên gặp phải Vô Tuyết, Chiêu Âm Quỷ cùng Ma Quỷ Khô đều không có yêu lực ba động, bọn họ đều thuộc về sẽ sử dụng một chút quái dị thần thông quái vật mà thôi. Mặc dù bọn hắn năng lực quỷ dị, nhưng trong cơ thể không có yêu lực, thực lực hạn mức cao nhất sẽ không quá cao, cả đời đều khó mà sánh vai Kim Đan chân nhân hoặc tông sư võ giả. Tựa như là bình thường Ma Quỷ Khô, nó bẩm sinh liền có cường đại bản mệnh thần thông, nhưng nó không thể tu hành, cả một đời đều chẳng qua là một cái trí lực rất thấp quái vật cùng gia thú. Liên tính có thể thỉnh thoảng dựa vào tự thân thần thông xuất kỳ bất ý trọng thương Kim Đan kỳ tu sĩ hoặc là tông sư cảnh võ giả, nhưng nó thực lực bản thân hạn mức cao nhất cũng không đột phá Kim Đan. Có thể là một khi dã thú có yêu lực liền khác biệt, bọn họ không tại đơn giản xưng là dã thú hoặc là quái vật, bọn họ đã bước vào yêu thú hàng ngũ. Yêu thú cùng tu sĩ đồng dạng đều có vô hạn trưởng thành tính, lại bọn họ khai linh trí, có cực cao trí tuệ cùng người thường không khác, bọn hắn thực lực có thể từng bước một leo về phía trước. Từ ảnh tử xà yêu lực ba động bên trong, Lý Hàn Yên có thể cảm giác ra đầu này ảnh tử xà thuộc về Kim Đan trung kỳ yêu thú, nhất thời hai mắt của nàng tỏa ánh sáng. Kim Đan trung kỳ yêu thú đối với tu sĩ đến nói, đây chính là toàn thân là bảo. Liền lấy trước mắt đầu này ảnh tử xà đến nói, nó vảy rắn, xương rắn, thịt rắn, mắt rắn thậm chí yêu đan các loại đều là luyện khí, luyện đan tốt nhất tài liệu. Tại luyện khí cùng luyện đan phương diện này, yêu thú giá trị muốn xa xa cao hơn bình thường quái vật cùng dã thú, dù cho cả hai thực lực tương tự, nhưng yêu thú trên người tất cả có quái vật bình thường cùng dã thú không có linh tính. Cũng chính là bởi vì yêu thú trên người có quái vật bình thường cùng dã thú không có linh tính, bọn họ mới có thể có cùng nhân loại đồng dạng trí tuệ, bọn họ mới có thể luyện hóa hoành xương miệng nói tiếng người, bọn họ mới có thể không ngừng tu hành cảm ngộ đại đạo cuối cùng cùng nhân tộc tu sĩ thành tiên. Ảnh Tử Sa cũng không có chú ý tới Lý Hàn Yên hai mắt tỏa ánh sáng, hắn phun trào toàn thân yêu lực hóa thành vô tận khói đen một mạch đánh phía Lý Hàn Yên. Ảnh Tử Sa sử dụng yêu lực phương thức tương đối thô bạo, chỉ là đem yêu khí ngưng tụ đánh phía Lý Hàn Yên, căn bản không có vận dụng bất luận cái gì yêu thuật. Đây là một cái không có truyền thừa yêu thú. Nhìn Ảnh Tử Sa như vậy sử dụng yêu lực, Lý Hàn Yên trong lòng lập tức cho ra kết luận. Lúc này Lý Hàn Yên trong tay thanh ngọc quạt xếp tại nàng pháp lực truyền vào bên dưới nổi lên nhàn nhạt thanh quang. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lý Hàn Yên trong tay thanh ngọc quạt xếp tựa như một đạo mạnh mẽ kiếm khí hướng về Ảnh Tử Sa đầu mà đi. Chương 142, thần cách, thần minh chương 142, thần cách, thần minh. Ảnh Tử Sa tại khống chế một bộ phận yêu lực đánh phía Lý Hàn Yên, đồng thời hắn cũng thử nghiệm sử dụng tự thân năng lực thông qua Lý Hàn Yên cái bóng, tính toán điều khiển Lý Hàn Yên. Lý Hàn Yên đối với sử dụng ảnh thuật cực kỳ quen thuộc, Ảnh Tử Sa năng lực mặc dù thuộc về bản mệnh thần thông phạm chủ, nhưng nguyên lý cùng ảnh nhất sử dụng ảnh thuật sắp xỉ. Hắn bản mệnh thần thông có thể tùy tiện điều khiển yếu hơn mình địch nhân, cũng có thể cực lớn ảnh hưởng cùng mình thực lực lượng ngang nhau địch nhân, nhưng đối mặt cường đại hơn mình địch nhân có tác dụng trong thời gian hạn định quả liền sẽ giảm mạnh. Kim Đan kỳ cùng Nguyên Anh kỳ chênh lệch không phải tiểu cảnh giới chênh lệch, tăng thêm Lý Hàn Yên cũng hơi thông sử dụng ảnh thuật, Ảnh Tử Sa bản mệnh thần thông đối với Lý Hàn Yên đến nói không có chút nào tác dụng. Thanh ngọc quạt xếp như một đạo kiếm khí màu xanh hoành kích mà ra, xuyên tấu yêu lực biến thành mảnh liệt khói đen trực tiếp xuyên thủng Ảnh Tử Sa đầu. Trong chốc lát Ảnh Tử Sa ánh mắt ngốc trệ, to lớn đầu giữa lông mày xuất hiện một cái lỗ máu, khổng lồ thân rắn bị Lý Hàn Yên dùng thanh ngọc quạt xếp toàn bộ xuyên thấu. Kim Đan trung kỳ Ảnh Tử Sa thực lực tổng hợp có lẽ muốn so bình thường Kim Đan trung kỳ tu sĩ mạnh lên không ít, nhưng cùng hắn giao thủ chính là Lý Hàn Yên. Tại Lý Hàn Yên trước mặt hắn cũng liền so sâu kiến cường đại như vậy một chút. Lý Hàn Yên tùy ý sử dụng thanh ngọc quạt xếp liền chém giết dùng thanh trúc thôn thôn dân người người e ngại Ảnh Tử Sa. Ảnh Tử Sa trên thân sinh mệnh chi hỏa dập tắt, toàn bộ thân rắn mềm yếu vô lực nằm ở trong thông đạo, nguyên bản giống như ban ngày thông đạo cũng theo Ảnh Tử Sa tử vong quay về hắc ám. Lý Hàn Yên đưa tay nắm chặt, Ảnh Tử Sa trên thi thể một cái hạt châu màu xanh sẫm bắn ra. Cái này một cái hạt châu màu xanh sẫm bên trên tán phát lấy nồng đậm yêu khí. Kim Đan kỳ yêu thú tại Chu Tức Vương triều cũng không phổ biến, hôm nay có thể được đến một cái yêu đan cũng coi như đại thu hoạch. Lý Hàn Yên nở nụ cười xinh đẹp, tâm tình rất tốt. Lập tức nàng hơi kiểm tra một chút Ảnh Tử Sa to lớn sát rắn, tại xác định thi thể của hắn bên trên không có mang theo độc rắn về sau, Lý Hàn Yên đưa tay vung lên liền đem đầu này to lớn sát rắn thu vào không gian chứa vật bên trong. Làm xong tất cả những thứ này, phía trước thông đạo tức thời rộng rãi, Lý Hàn Yên hướng về Ảnh Tử Sa lúc đến con đường đi đến. Chỉ chốc lát sau Lý Hàn Yên liền đi tới cuối lối đi, cuối thông đạo không gian phi thường lớn cùng thanh trúc thôn thôn dân vị trí hầm băng phạm vi tầm nhìn không xê xích bao nhiêu. Bất quá nơi đây không có giống hầm băng đồng dạng bốn phương thông suốt, phía trước đã không có con đường. Lại nhìn nơi đây hình dạng, Lý Hàn Yên suy đoán nơi này chính là Ảnh Tử Sa ổ rắn. Tại ổ rắn chính giữa có lấy một cái như đá quý đồng dạng hoa mỹ băng tinh, tản ra màu xanh thẳm tia sáng. Lý Hàn Yên đưa tay chạm đến liền cảm giác được một cỗ lạnh buốt vô cùng cảm giác thư thích, trong cơ thể nàng pháp lực cũng không tự chủ rung động. Liên tựa như một tên tiểu hài tử nhìn thấy cái gì ăn rất ngon món điểm tâm ngọt nội tâm không tự chủ vui vẻ. Lúc này Lý Hàn Yên trong cơ thể pháp lực chính là loại biểu hiện này, tựa như là đang thúc giục gấp rút lấy Lý Hàn Yên tranh thủ thời gian luyện hóa cái này một cái băng tinh. Nhưng Lý Hàn Yên không hề nhận biết cái này một cái thần bí băng tinh, tại không biết thật sâu nông dưới tình huống, dù cho thân thể biểu hiện lại hưng phấn, nàng cũng sẽ không đi luyện hóa cái này một cái băng tinh. Ai biết luyện hóa về sau có thể hay không cho tự thân mang đến ảnh hưởng không tốt. Bất quá Lý Hàn Yên cũng sẽ không trực tiếp vứt bỏ cái này băng tinh, nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem nó thu vào không gian chứa vật bên trong, chuẩn bị trở về kinh về sau mang cho Thiên Diễn đạo nhân nhìn xem. Cái kia thần côn kiến thức rộng rãi nói không chừng liền nhận biết vật này. Sau đó Lý Hàn Yên thần thức đảo qua hàn rắn, đem con rắn này quật trong trong ngoài ngoài quét mắt một lần, gặp không còn có cái gì đặc biệt có giá trị đồ vật liền rời đi nơi đây. Vừa rồi đang tìm kiếm Ảnh Tử Sa thời điểm, Lý Hàn Yên gần như đã dùng thần thức tra xét xong toàn bộ dưới mặt đất hang động đá vôi cùng hầm băng. Nơi đây trừ bỏ bị Lý Hàn Yên tiêu diệt quái vật bên ngoài không còn gì khác dị thường, trấn ma ti dư hoang cũng không ở chỗ này địa. Vì vậy Lý Hàn Yên liền một lần nữa về tới mặt đất, nàng chuẩn bị tiếp tục đi lên phía trước đi, nhìn phải chăng còn có phát hiện gì khác lạ. Tại Lý Hàn Yên nhà thám hiểm thanh trúc thôn tuyết vực chân thần pho tượng hậu thế giới lúc, bên trong Tô phủ trừ Tô Tu Văn bên ngoài còn lại hai vị lao tổ lần lượt xuất quan. Tô gia tam tổ cùng Tô Thịnh Niên khí thế hung hăng hướng về Tuế Thành mà đi. Diệp Chân ngẩng đầu ngóng nhìn bầu trời không khỏi than nhẹ, hy vọng Ảm Nguyệt cung hiểu chuyện một chút, không cần bản tọa lại đi một chuyến. Bất quá Hàn Yên vận khí coi như không tệ, thế mà dễ dàng như vậy liền thu được một cái thần cách mạnh mẽ. Thần cách chính là một tên thần minh lực lượng hạch tâm, từ tinh khiết thiên địa pháp tắc ngưng tụ mà thành. Tu sĩ luyện hóa thần cách về sau cũng không trở thành thần minh, nhưng hóa thần phía dưới tu sĩ đem luyện hóa lại có thể thu được không ít chỗ tốt. Thanh trúc động thiên tại sinh ra mới bắt đầu lại có thể sinh ra một tôn thần sáng, đây quả thật là vô cùng ra ngoài ý định. Đáng tiếc hắn vừa vặn sinh ra liền bị phúc địa chi linh xóa bỏ, thật sự là đáng tiếc à, ta còn không có gặp qua còn sống thần minh là dạng gì. Diệp Trần không khỏi chợt nói, thần minh tại huyền tiên thế giới cái này một cái lấy tu tiên làm chủ thế giới cũng coi là vô cùng hiếm có tồn tại. Tại huyền tiên thế giới chủ thế giới, thần minh sớm đã tuyệt tích, hoặc là nói toàn bộ huyền tiên thế giới đều đã không tồn tại một cái còn sống thần minh. Bây giờ cũng chỉ có các đại động thiên phúc điệu bên trong có thể có linh tinh thần minh tồn tại, bọn họ chính là động thiên phúc điệu bên trong tự nhiên đản sinh thần minh, bọn họ đản sinh chức trách chính là hướng dẫn động thiên phúc điệu bên trong sinh linh trưởng thành. Bất quá thanh trúc động thiên thần linh, vận mệnh của hắn tương đối bi thảm. Hắn mới không có sinh ra bao lâu, hắn liền bị thanh trúc động thiên phúc điệu chi linh chém giết. đối với phúc địa chi linh đến nói, thần minh tồn tại sẽ đoạt hắn tại động thiên bên trong quyền hành. Cho nên có một ít phúc địa chi linh, vì tự thân quyền hành, liền sẽ tại thần minh sinh ra mới bắt đầu liền đem bọn họ chém giết, không cho bọn họ một tia trưởng thành cơ hội. Thanh trúc động thiên phúc địa chi linh hoạt là làm như thế. Điểm này cũng là Diệp Trần lần trước tại thanh trúc động thiên bên trong hỏi xong có quan hệ ảm nguyệt cung thủ tục, ba người nói chuyện phiếm ở giữa Diêm Chi Giao nói cho nàng biết. Bất quá Diêm Chi Giao cùng Phù Phạm mặc dù không có ngăn cản phúc địa chi linh chém giết phúc địa mới đản sinh thần minh, nhưng Diêm Chi Giao để Phù Phạm len lén chặn lại thần minh thần cách. Dù sao tại thần minh gần như tuyệt tích thời đại, thần cách cũng là vật hiếm có. Nàng tìm hiểu một thời gian cái gọi là thần cách về sau, phát hiện cái này một cái thần cách đối với nàng cái này hóa thần tu sĩ trợ giúp đã không lớn, trong đó thiên địa pháp tắc cũng không thích hợp nàng lĩnh hội. Hóa thần tu sĩ đối với thiên địa cảm ngộ vượt xa nguyên anh tu sĩ, có thể tổng thần cách bên trên cảm giác thuộc về thần minh con đường, đã bất đồng bất tương vi mưu, quá nhiều lĩnh hội thần cách thượng thiên địa pháp thì đối với tu sĩ đến nói có hại vô ích. Đến mức trực tiếp đem luyện hóa lời nói đối với hóa thần tu sĩ đến nói hiệu quả cũng không bằng nguyên anh tu sĩ gần như cực kỳ bé nhỏ. Thần cách tại Diêm Chi Giao trong tay liền thành ăn vào vô vị bột thì lại tiếp gần gà. Vì vậy nàng liền ý tưởng đột phát dùng thần cách tại thanh trúc động thiên bên trong làm một cái thí nghiệm. Nàng đem cái này một cái thần cách đánh nát chia làm 5 phần, 4 phần cho thanh trúc động thiên thổ dân sinh linh, 1 phần cho một tên thanh trúc thôn dân. Chương 143, trăm dặm giải tội ngắn ngủi khôi phục. Chương 143, trăm dặm giải tội ngắn ngủi khôi phục. Thần cách cùng thần minh nghe tới vị cách rất cao bộ dáng, thần thánh không xâm phạm. Thế nhưng tại cường đại tu sĩ trước mặt cũng liền dạng này, ít nhất đối với Diêm Chi Giao chính là như vậy, không có cái gì giả hay không giả phạm. Bọn họ cũng bất quá tại thiên địa bên trong đản sinh sinh linh mạnh mẽ mà thôi, đồng dạng sẽ chết đồng dạng sẽ vất lạc, cùng người bình thường không có cái gì không giống. Diêm Chi Giao đối với cái gọi là thần minh không có chút nào kính ý, nàng cứ như vậy hoàng mà đường sứ giả dùng thần cách tại thanh trúc động tiên bên trong tiến hành thí nghiệm. Chuyên môn thần minh chính là tiên thiên mà sinh, không cách nào cố ý hậu thiên chế tạo, nàng liền mà lại không tin tà, muốn thử một chút hậu thiên có thể hay không chế tạo ra một tôn thần sáng. Thanh trúc thôn dân cùng thanh trúc động tiên thổ dân chính là nàng thí nghiệm đối tượng. Lúc trước Diêm Chi Giao vốn không có đem thanh trúc thôn dân cân nhắc ở bên trong, bất quá khi đó thanh trúc thôn vừa vận nhận đến thanh trúc động tiên tác động đến. Không có Diêm Chi Giao nhúng tay, thanh trúc thôn dân bị cuốn vào còn chưa hoàn toàn thành hình động thiên bên trong tỷ lệ lớn cựu tử nhất sinh. Vì vậy Diêm Chi Giao liền đem thanh trúc thôn dân cũng đưa vào thí nghiệm bên trong. Nàng xin nhờ phù phàm che giấu phúc địa chi linh đối thanh trúc thôn vị trí không gian cảm giác, đem chỗ này không gian xem như thí nghiệm chi địa. Bất quá đến động thiên phúc địa hoàn toàn thành hình thanh trúc thôn, chỗ này không gian cũng không có thần minh một lần nữa sinh ra. Diêm Chi Giao muốn nhân tạo một tôn thần sáng cử động có thể nói là thất bại. Diêm Chi Giao tại trở thành thanh trúc động thiên chi chủ về sau, thanh trúc thôn chỗ này thí nghiệm chi địa liền bị Diêm Chi Giao nửa vứt bỏ. Chế tạo thần minh vốn là Diêm Chi Giao đang chờ đợi động tiên thai nghén trong quá trình nho nhỏ nhặt đệm, thật giống như phàm nhân ăn bữa ăn chính phía trước món ăn khai vị. Có thể hay không sản sinh ra một tôn thần sáng Diêm Chi Giao kỳ thật cũng không phải là quá để ý, nếu là có thể người thành công là chế tạo một tôn thần sáng, Diêm Chi Giao trong lòng khả năng sẽ có mấy phần vui vẻ, nếu là không thể nàng cũng sẽ không quá khuyết điểm nhịn. Thanh trúc động thiên diễn hóa Diêm Chi Giao có chính mình quy hoạch, nàng biết diễn hóa thành thích hợp bản thân tu luyện hoàn cảnh, thanh trúc thôn dân không thích hợp tiếp tục ở tại động thiên bên trong, vì vậy liền bung tay lên đem chỗ này thí nghiệm chi địa cùng với một phần nhỏ không gian rời ra thanh trúc động thiên. Đây chính là thanh trúc thôn dân một lần nữa trở về hiện thực chân tướng. Diệp Chân sử dụng thần thức nhìn thanh trúc thôn nhẹ nhàng thở dài, tuyết vực chân thần, không phải thật sự thần hơn hẳn chân thần. Cái này thanh trúc sơn thật là có một chút ý tứ. Đột nhiên Diệp Trần lông mày ngưng lại, thoáng qua biến mất tại nguyên chỗ. Đợi đến Diệp Trần thời điểm xuất hiện lại, hắn đã về tới nội thành ba vào tiểu viện bên trong. Ở tại Tô phủ những ngày này, Lý Hàn Yên thỉnh thoảng sẽ về một chuyến ba vào tiểu viện thăm hỏi một cái Vân Nhi, cùng Vân Nhi giải buồn. Vân Nhi, Sa Vân An cùng với mất trí nhớ Bách Lý Chiêu Tuyết những ngày này ở tại tiểu viện bên trong bình an vô sự, chính là thỉnh thoảng có người đến nhà thăm hỏi, muốn bái kiến Bách Lý Chiêu Tuyết cái này một vị nguyên anh chân nhân. Bất quá những người này cũng đều bị Sa Vân An ngăn cản trở về. Một số võ giả cùng tu sĩ thực lực dù cho còn cao hơn Sa Vân An, nhưng bị Sa Vân An không lưu tình chút nào cự tuyệt cũng không dám có chút phát tác. Dù sao đây là tại một vị nguyên anh chân nhân trước cửa, ở chỗ này cùng nàng tôi tớ động thủ chán sống không được. Bất quá hôm nay tiểu viện bên trong đột phát ngoài ý muốn, mà cái này ngoài ý muốn đến từ Bách Lý Chiêu Tuyết. Một cỗ cường đại khí tức từ Bách Lý Chiêu Tuyết trong cơ thể bắn ra bao phủ bốn phương. Tuy là vô ý thức tỏa ra, nhưng tiểu viện bên trong Vân Nhi, Sa Vân An cùng với thủ hộ trong bóng tối ảnh nhất trong nháy mắt đều lâm vào hôn mê. Một tiếng vượng hoàng hót vang tại Bách Lý Chiêu Tuyết trong cơ thể vang lên, vô tận tuyết lớn tại dây lát ở giữa bao trùm toàn bộ tiểu viện. Bởi vì Diệp Trần biết Bách Lý Chiêu Tuyết chính là một vị tiên nhân, hắn những ngày này vẫn luôn có lưu một tia thần thức chú ý cái này một tòa tiểu viện. Chỉ cần Bách Lý Chiêu Tuyết có bất kỳ dị động hắn đều có thể ngay lập tức biết. Tại tuyết lớn bao trùm tiểu viện nháy mắt, Diệp Trần liền đã đi tới tiểu viện trên mái hiên. Hắn nhìn Bách Lý Chiêu Tuyết phía sau du chuyển băng phượng hư ảnh hơi nhíu mày, đây là công pháp tự chủ vận chuyển. Bách Lý Chiêu Tuyết chính là tiên nhân, nàng sở tu công pháp như thế nào lại kém, tất nhiên cũng là huyền thiên thế giới đứng đầu công pháp. Bách Lý Chiêu Tuyết bị phù phàm trọng thương, một tia chớp che biển phù lục trực tiếp đem nó đánh toi thoát. Nếu không phải nàng chính là tiên nhân, sinh mệnh lực cứng ngạnh, tại trọng thương như thế giới tình huống đã sớm cưới hạc qua tây thiên rồi. Những ngày này sinh hoạt tại ba vào tiểu viện bên trong, nàng bên ngoài thân thương thế chậm rãi khôi phục, cho đến triệt để khỏi hẳn, nhưng tiên thể như cũ suy yếu. Bất quá suy yếu quy hư yếu, nhưng khẳng định muốn so từ thanh trúc sơn xuống thời điểm tốt hơn không ít, đạt tới có thể tự chủ vận chuyển công pháp chữa trị thương thế trình độ. Cứ như vậy ước chừng qua thời gian đốt một nén hương, Bách Lý Chiêu Tuyết sau lưng băng phượng biến mất, nàng đột nhiên mở ra hai mắt bắn ra một đạo tinh quang. Tiểu viện bốn phía nhiệt độ lập tức lại rét lạnh rất nhiều. Diệp Trần nhíu mày lập tức đưa tay vung lên, tiểu viện bốn phía tuyết trắng mênh mang nháy mắt tan rã, bốn phía nhiệt độ cấp tốc tăng trở lại khôi phục bình thường. Vân Nhi, Sa Vân An thực lực của hai người không mạnh, Vân Nhi thậm chí chỉ là một tên bình thường phàm nhân, Diệp Trần sợ cái này nhiệt độ tiếp tục hạ xuống đi, hai người trực tiếp bị đông cứng chết tại nguyên chỗ. Băng tuyết tại một cái chớp mắt tan rã, Bách Lý Chiêu Tuyết trong hai con ngươi lộ ra một tia kinh ngạc lập tức quay đầu nhìn về trên mái hiên Diệp Trần. Các hạ là người nào? Bách Lý Chiêu Tuyết âm thanh thanh lãnh, ánh mắt sắc bén không còn phía trước yếu đuối. Diệp Trần sờ lên cái cằm thản nhiên nói, xem ra ngươi ngắn ngủi khôi phục ký ức, bất quá cái này trạng thái ngươi duy trì liên tục không được bao lâu à, ta xem thần hồn của ngươi cũng không có khỏi hẳn. Diệp Trần không có trả lời Bách Lý Chiêu Tuyết vấn đề, tiếp theo hơi thở Bách Lý Chiêu Tuyết liền không chút do dự động thủ. Vô tận pháp lực tại Bách Lý Chiêu Tuyết trong tay tập hợp hóa thành một thanh hàn băng kiếm. Diệp Trần không có cho Bách Lý Chiêu Tuyết cơ hội xuất thủ, thân hình lóe lên đi tới Bách Lý Chiêu Tuyết trước mặt đè xuống bờ vai của nàng, lấy tự thân pháp lực kiểm chế Bách Lý Chiêu Tuyết. Dù cho Bách Lý Chiêu Tuyết nhìn qua suy yếu không gì sánh được, thế nhưng nếu là thật sự động thủ, Diệp Trần mặc dù có thể nhanh chóng nghiền ép Bách Lý Chiêu Tuyết, nhưng phát tán ra một tia dư uy cũng đủ để giết chết Vân Nhi cùng với Sa Vân An đám người. Đừng có gấp động thủ a, tốt xấu vẫn là ta cùng Hàn Yên đem ngươi nhặt được trở về. Cảm nhận được trong cơ thể pháp lực không lưu chuyển thuận lợi bị trước mặt người trực tiếp áp chế, Bách Lý Chiêu Tuyết sắc mặt biến hóa, ngươi cũng là tiên nhân. Bây giờ Bách Lý Chiêu Tuyết trọng thương chưa lành, cảm giác phương diện kém rất nhiều, vừa rồi nhìn như uy phong lẫm liệt, nhưng có khả năng phát huy thực lực cũng bất quá đại thừa. Gặp gỡ tiên nhân phía dưới còn tốt, gặp phải như lá bụi như vậy tiên nhân nàng liền nháy mắt nghỉ cơm. Diệp Trần lại cười nói, tự giới thiệu mình một chút, bản tọa Tử Vân Sơn Diệp Trần. Chương 144, Mây Hoàng Quả chương 144, Mây Hoàng Quả. Bách Lý Chiêu Tuyết nghe vậy sầm mặt lại, ngươi cũng là Tử Vân Sơn tiên nhân. Ngươi nghĩ cầm tù bản tọa? Các ngươi Tử Vân Sơn là muốn cùng Mây Hoàng Tông khai chiến hay sao? Diệp Trần lắc đầu mở miệng nói, chớ nên hiểu lầm. Ngươi cùng phủ phạm sư minh sự tình, ta vô ý nhúng tay. Ngươi trọng thương nằm ở trong núi vừa lúc bị phu nhân của ta nhặt được mà thôi. Chắc hẳn ngươi có lẽ có thể xem xét một cái khác trí nhớ của ngươi đi. Trước khi đến Tô phủ phía trước, Diệp Trần cẩn thận quan sát qua mất trí nhớ Bách Lý Chiêu Tuyết, thần hồn của nàng trừ trọng thương bên ngoài tựa hồ còn có một chút không đúng. Từ thân thái, động tác, tính cách cùng với một chút sinh hoạt chi tiết phụ tá quan sát, Diệp Trần từ đó cho ra một cái kết luận. Bách Lý Chiêu Tuyết cũng không phải là bình thường mất trí nhớ, nàng có thể sinh ra thứ hai ý thức. Tại chủ ý thức trọng thương dưới tình huống, thứ hai ý thức tỉnh lại tiếp quản thân thể. Thứ hai ý thức có khả năng khống chế thần hồn lực lượng yếu ớt, có khả năng vận dụng năng lực có hạn, tiêu hao cũng là có hạn. Liền giống như một vị che trời cự nhân, hắn chỉ là ngồi ở chỗ đó không nhúc đích, một ngày cần thiết tiêu hao năng lượng chính là người bình thường cần mẫn khổ nhọc một ngày gấp mấy trăm lần không chỉ. Diệp Trần đoán chừng khi đó Bách Lý Chiêu Tuyết tổn thương thực sự là quá nặng đi, tại nhiều loại nhân tố ảnh hưởng phía dưới sinh ra thứ hai ý thức. Từ thứ hai ý thức khống chế thân thể, chủ ý thức ngủ say dạng này có thể tốt hơn khôi phục sắp chết thân thể. Bách Lý Chiêu Tuyết nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút, lúc này xem lên thứ hai ý thức ký ức. Một lát sau về sau, Bách Lý Chiêu Tuyết trải vớt tốt trí nhớ đầy đủ đối Diệp Trần hỏi, các hạ cứu ta có mục đích gì? Diệp Trần, không phải ta muốn cứu ngươi, phu nhân của ta thiệt tâm, gặp ngươi còn có một hơi đem ngươi nhặt được trở về. Bách Lý Chiêu Tuyết trầm mặc thật lâu cắn răng nói, ân cứu mạng tại hạ ngày sau ổn thỏa giúp tuyển tương báo. Diệp Trần xua tay nói, những này yếu ớt cũng không cần nói, không bằng tới điểm thực tế. Ta nhớ kỹ các ngươi Mây Hoàng Tông thừa thái Mây Hoàng Quả, có tinh luyện huyết mạch chi lực hiệu quả, không bằng ngươi trước cho ta đến cái 180 cái. Bách Lý Chiêu Tuyết nghe xong mơ hồ có một vệt đen xuất hiện tại cái trán. Ngươi cho chúng ta Mây Hoàng Tông Mây Hoàng Quả là khắp nơi có thể thấy được quả dại sao? Khu khu. Cái kia trước cho cái 2-3 cái. 180 cái Diệp Trần cũng biết không thế nào có thể, hắn cũng chính là thăm dò tính nói chuyện. Bách Lý Chiêu Tuyết hừ lạnh một tiếng từ không gian chữ vật bên trong lấy ra một cái trái cây màu đỏ rực ném cho Diệp Trần. Trên người ta không có nhiều như vậy chỉ có một cái. Diệp Trần sau khi nhận lấy quan sát một hồi mở miệng, ngươi tốt xấu là một tên Mây Hoàng Tông tiên nhân, trên thân chỉ có một cái Mây Hoàng Quả có thể hay không quá nghèo khó một điểm. Bách Lý Chiêu Tuyết nghiến răng nghiến lợi nói, vậy ngươi đem nó trả ta. Diệp Trần mặt không đổi sắc đem Mây Hoàng Quả thu vào không gian chữ vật bên trong, nghiêm trang nói, đưa cũng đã đưa, nào có lại muốn trở về đạo lý. Bách Lý Chiêu Tuyết cười lạnh. Sau đó Diệp Trần đổi đề tài hỏi, ngươi bây giờ ngắn ngủi quản lý thân thể, nhưng thần hồn tổn thương vẫn nghiêm trọng như cũ, ân lý đến nói nên tiếp tục ngủ say ổn thỏa nhất. Ngươi là muốn về Mây Hoàng Tông vẫn là tiếp tục ở chỗ này? Bách Lý Chiêu Tuyết trầm tư thật lâu mở miệng nói, vẫn là tiếp tục ở chỗ này đi. Mây Hoàng Tông mặc dù là đỉnh cấp tông môn, nhưng nó nội bộ không hề như Tử Vân Sơn hài hòa, minh tranh ám đấu, ngươi lửa ta gạt không ngừng. Bách Lý Chiêu Tuyết thân là tiên nhân tại tông môn địa vị siêu nhiên không sai, nhưng nàng bây giờ trọng thương chưa lành, đang đứng ở suy yếu nhất giai đoạn, khó tránh khỏi phía dưới có người sẽ gan to bằng trời tính toán nàng. Diệp Trần khẽ gật đầu, được thôi, ta đã biết. Theo Diệp Trần tiếng nói rơi xuống, đột nhiên Bách Lý Chiêu Tuyết không có dấu hiệu nào ngã trên mặt đất. Bách Lý Chiêu Tuyết chủ ý thức trực tiếp tiến vào ngủ say, tên là Hội Xuân thứ hai ý thức chậm rãi tỉnh lại. Nàng mơ hồ mở to mắt, nhìn xem trước mặt Diệp Trần hơi có một tia không hiểu, Diệp công tử ngươi tại sao lại ở chỗ này, ta tại sao lại nằm trên mặt đất? Diệp Trần ống tay áo tại Hội Xuân trước mặt bay qua. Hắn khẽ cười nói, bởi vì ngươi đang nằm mơ. Ngục. Hội Xuân lẩm bẩm một tiếng lại đã ngủ mê man. Vừa rồi Diệp Trần lấy tự thân làm trung tâm tại ba vào trong tiểu viện thi triển một loại tên là Mộng Ân thuật pháp. Đây là một loại thuật thôi miên pháp, là Diệp Trần từ Tử Vân Sơn trong tàng thư các học được. nó có thể để cho trong phạm vi nhất định sinh vật mê man rơi vào mộng cảnh, đồng thời thông qua mộng cảnh làm nhạt người khác một chút ký ức, đem không cần ký ức nuốt ở người khác mộng cảnh chỗ sâu. Có thể nói là một loại vô cùng cao thâm thuật thôi miên, người khác lại sẽ không lưu lại mảy may vết tích, tất cả bí mật đều đem ẩn vào trong mộng, người chúng thuật sẽ không phát giác được mảy may gì thường. Thi triển xong mộng ẩn chi thuật về sau, Diệp Trần liền rời đi ba vào tiểu viện. Sau đó trong nội viện Vân Nhi, Sa Vân An, Hội Xuân cùng với chỗ tối ảnh nhất đều vô ý thức đứng lên. Thân thể dừng lại từ trong hoàng hốt tỉnh lại làm hôn mê phía trước việc làm, không có chút nào phát giác chính mình đã từng đã hôn mê. Tuế Thành vùng ngoại ô, Ảm Nguyệt Cung. Tô gia tam tổ cùng Tô Thịnh Niên cùng nhau giáng lâm Ảm Nguyệt Cung sân môn. Tại giáng lâm nháy mắt bọn họ liền thả ra Nguyên Anh uy áp. Chính Thu Thủy đã từng lựa chọn cổ võ Tô gia cướp đoạt khí vận, tự nhiên sẽ đối cổ võ Tô gia Nguyên Anh cường giả có hiểu biết, nhìn thấy trước sơn môn khí thế hung hăng bốn người, nàng mỉm cười xuất hiện tại bốn người trước mặt hơi có định nọn cười nói: "Tại hạ Ảm Nguyệt Cung tông chủ Trịnh Thu Thủy, không biết mấy vị quang lâm Ảm Nguyệt Cung có gì muốn làm? Nếu như hôm nay tới là không có bối cảnh Nguyên Anh tu sĩ, đừng nói chỉ có ba tên Nguyên Anh sơ kỳ cùng một tên Nguyên Anh trung kỳ, liền tính lại thêm một tên Nguyên Anh hậu kỳ, hắn Trịnh Thu Thủy đều không chút do dự lập thủ. Không có hóa thần tu sĩ áp chế, bọn họ Ảm Nguyệt Cung căn bản là không sợ hãi, dám ở bọn họ sơn môn dương oai, Trịnh Thu Thủy trực tiếp đem bọn hắn cho cốt đều hất lên, làm sao giống bây giờ đồng dạng tại trước sơn môn cười làm lành." Một nhóm bốn người bên trong người mạnh nhất Tô Kinh Niên thâm trầm mở miệng: "Trịnh tông chủ, hôm nay chúng ta bốn người trước đến chính là muốn hỏi, các ngươi Ảm Nguyệt Cung vì sao muốn truyền thụ Tô gia bảng chi công pháp ma đạo? Thông qua Ảm Nguyệt Cung trong bóng tối điều tra, cổ võ Tô gia tựa hồ không biết Diệp Trần chính là hóa thần tu sĩ, như vậy Trịnh Thu Thủy cũng sẽ không chủ động đề cập Diệp Trần. Đối với cổ võ Tô gia, xem tại Diệp Trần mặt mũi, chỉ cần trước mặt bốn người không nên quá đáng, Trịnh Thu Thủy liền sẽ không cùng bọn họ trở mặt." Trịnh Thu Thủy một mặt thở dài nói: "Tô đạo hữu, chúng ta Ảm Nguyệt Cung chính là ma đạo tông môn, bái nhập môn hạ toàn bằng duyên phận, không có nhiều như vậy khôn sáo. Các ngươi Tô gia bảng chi muốn bái nhập Ảm Nguyệt Cung, chúng ta Ảm Nguyệt Cung há có đem người cự tuyệt ở ngoài cửa đạo lý?" Đối mặt Tô Kinh Niên chất vấn, Trịnh Thu Thủy sớm đã nghĩ kỹ trả lời, đến mức cùng Tô gia bảng chi hợp tác Trịnh Thu Thủy không nhắc tới một lời. Tô Kinh Niên hừ lạnh nói: "Chúng ta muốn mang về tại Ảm Nguyệt Cung Tô gia tử đệ, Trịnh tông chủ còn mời tạo thuận lợi." Trịnh Thu Thủy cười tủm tỉm nói: "Tô đạo hữu muốn mang bọn họ trở về tự nhiên có thể, đạo hữu chờ bản tông chủ cái này liền để người đem bọn họ dẫn tới." Thời gian một chén trà công phu về sau, ước chừng hơn 100 người Tô gia bảng chi sắc mặt tái nhợt bị Ảm Nguyệt Cung đệ tử bắt giữ lấy sơn môn khẩu. Chương 145, không có so sống sót càng khó chịu hơn trừng phạt. Chương 145, không có so sống sót càng khó chịu hơn trừng phạt. Tại Ảm Nguyệt Cung Tô gia bảng chi tử đệ vốn là Ảm Nguyệt Cung nuôi nốt lô đỉnh. Bọn họ chỉ cần tu luyện Ảm Nguyệt Huyền Âm công, như vậy không quản là luyện khí, trúc cơ, kim đan hoặc là nguyên anh, cũng chạy không thoát bị Ảm Nguyệt Cung đệ tử hấp thụ pháp lực vận mệnh. Đơn giản là tại Diệp Trần không có dáng lâm Ảm Nguyệt Cung phía trước, bọn họ sẽ không trắng trợn trực tiếp hấp thụ pháp lực của bọn hắn, làm đến tát ao bắt cá. Sẽ chỉ ở trong bóng tối tiến hành chờ vỗ béo len lén hấp thụ. Nhưng theo Diệp Trần giáng lâm Ảm Nguyệt Cung, Trịnh Thu Thủy liền biết những này Tô gia bảng chi tử đệ lập tức liền sẽ trở thành con rơi. Vì vậy trực tiếp cổ vũ môn hạ chân truyền đệ tử tùy ý hấp thụ pháp lực của bọn hắn. Không ít Tô gia bảng chi tử đệ đã bị Ảm Nguyệt Cung chân truyền hút thành sắc khô. Cái này hơn trăm vị Tô gia bảng chi tử đệ là bây giờ Ảm Nguyệt Cung vẫn còn tồn tại Tô gia bảng chi. Đồng thời bọn họ mỗi một vị trạng thái đều vô cùng không tốt, một thân pháp lực bị người khác giá ý ý, nhiều năm khổ tu một khi thành trống không. Bao phủ trên người bọn hắn không chỉ là nhục thể suy yếu, còn có nội tâm tuyệt vọng. Làm những này bảng chi tử đệ hề bại suy sụp xuất hiện tại sơn môn khẩu, bọn họ nhìn thấy Tô gia tam tổ thời điểm, không ít Tô gia bảng chi trong mắt toát ra một tia sinh cơ. Lao tổ ngươi nhưng phải làm chủ cho chúng ta a. Một tên tóc hoa râm, khuôn mặt giàn mua tràn đầy nhăn nheo Tô gia tử đệ lập tức mặt như trời mưa, vì trên mặt đất khóc thút thít nói. Cái này một tên Tô gia tử đệ tên là Tô Nghị, năm nay 30 tuổi, tại mấy ngày trước hắn còn là một vị hăng hái trúc cơ viên mãn, tại Tô gia một đám tử đệ bên trong tính toán thiên phú không tồi, tiếp qua mấy năm có hy vọng trở thành kim đan chân nhân. Nhưng hôm nay hắn gần như sắp bị hút khô pháp lực, hình dạng cũng dần dần già đi, cực kỳ giống Hoàng Hôn Tây Sơn lão nhân. Tô Kinh Niên sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Trịnh Thu Thủy nói: "Chính tông chủ các ngươi làm cái gì?" Trịnh Thu Thủy mặt không đỏ tim không đập chứng trả đàng hoàng nói hiệu nói bượng: "Tô đạo hữu ngươi có chỗ không biết, tu luyện ma công có phong hiểm, bọn họ tu luyện quá mức chỉ vì cái trước mắt, dẫn đến xảy ra sai sót. Ma công chính là như thế, 10 người tu luyện 9 người tử vong, còn lại 1 người nửa chết nửa sống." Đi theo sau Tô Kinh Niên Tô Thịnh Niên nghe đến Trịnh Thu Thủy chứng trả đàng hoàng nói hiệu nói bượng, mặt ngoài một mặt trầm ổn, nội tâm cũng đã vui mừng nở hoa. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết những này Tô gia bảng chi tử đệ là bị rút ra pháp lực, vị này Trịnh tông chủ lại có thể nói lẽ thẳng khí hùng thật đúng là một nhân tài. Nguyên bản Tô gia tam tổ cùng Tô Thịnh Niên trước đến Ảm Nguyệt cung muốn người, có rất lớn nguyên nhân là vì phòng ngừa tại Ảm Nguyệt cung Tô gia bảng chi khắc lập cửa ra vào, cuối cùng cầm trong tay đao kiếm chỉ hướng cổ võ Tô gia. Dù sao Tô Thịnh Niên đã quét sạch một lần toàn bộ Tô gia bảng chi, những này tại Ảm Nguyệt cung tu hành Tô gia tử đệ biết phía sau tất nhiên sẽ đối cổ võ Tô gia hận thấu xương. Bởi vì bị quét sạch Tô gia bảng chi gần như đều là nhà của bọn hắn người thân, có phụ mẫu, có huynh muội cũng có ông bà chờ một chút, là bọn họ huyết mạch gần nhất thân người. Bất quá quét sạch đều đã quét sạch, Tô gia tam tổ cũng là quả quyết người cùng Tô Thịnh Niên thương lượng một phen về sau, liền quyết định đi tới Ảm Nguyệt cung giải quyết cuối cùng này một nhóm Tô gia bảng chi. Bất quá Ảm Nguyệt cung tình huống có một ít vượt quá Tô gia tam tổ cùng Tô Thịnh Niên dự đoán. Tô gia bảng chi tựa hồ là cống ngầm bên trong lật xe, Ảm Nguyệt cung căn bản cũng không có nghĩ qua cùng bọn hắn thật tốt hợp tác, hoàn toàn là đem bọn họ xem như ngon miệng cừu non mà đối đãi. Tô Kinh Niên mặc dù biểu hiện một mặt không giỏi, nhưng lúc này nội tâm cũng lạnh nhạt một nhóm. Bất quá vì làm một chút mặt mũi, hắn vẫn là ra vẻ không vui hừ lạnh nói, tốt một cái ma công dễ dàng ra sai lầm, ta cổ võ Tô gia thủ giáo. Chính tông chủ, lão phu hiện tại muốn mang đi những này Tô gia tử đệ, ngươi không có ý kiến chứ? Chính Thu Thủy đương nhiên sẽ không có ý kiến, nàng tiêu ý nói liên tục, Tô đạo hữu tùy ý. Lúc này Tô Kinh Nghiên lấy ra một sấp lá bùa nhẹ nhàng thổi, vô số người giấy hóa thành thanh niên trai tráng đại hán. Tô Kinh Nghiên thi triển người giấy thuật từ Ảm Nguyệt cung trong tay tiếp nhận những này Tô gia tử đệ xuống núi. Chính Thu Thủy đứng tại sơn môn khẩu nhìn qua rời đi bốn người cười chắp tay nói, cùng tiện bốn vị đạo hữu. Tô Thịnh Niên cùng với Tô gia tam tổ cùng Ảm Nguyệt cung thương lượng không có quá nhiều xung đột, bốn người thuận lợi rời đi. Trên đường Tô Tu Văn hơi nhíu mày có một ít bất khả tư nghị, còn tưởng rằng muốn cùng Ảm Nguyệt cung Nguyên Anh đánh một trận, không nghĩ tới cái này Ảm Nguyệt cung tốt như vậy nói chuyện. Tô Thịnh Niên nhún vai một cái nói, có lẽ là bởi vì những này Tô gia bảng chi đã bị ép khô sau cùng giá trị, đối với Ảm Nguyệt cung đến nói vô dụng. Tô Kinh Niên, không quản là nguyên nhân gì, bọn họ tất nhiên không cùng chúng ta động thủ đó là chuyện tốt. Cái kia Trịnh Thu Thủy tuy là một tên nữ tu, nhưng cho lão phu một loại nhìn không thấu cảm giác. Thật động thủ, chúng ta không nhất định có thể chiếm được tiện nghi. Ảm Nguyệt cung thời gian tồn tại muốn xa giỏi cổ võ Tô gia, bọn họ có thể tùy tiện tra xét ra cổ võ Tô gia nội tình, cổ võ Tô gia lại cũng không biết Ảm Nguyệt cung sâu cạn. Ảm Nguyệt cung không giống Huyền Âm môn, bọn họ nguyên anh cường giả rất ít xuất thủ, sẽ không mỗi ngày tại Chu Tức Vương triều cảnh nội tác yêu. Tô gia chủ mạch lại không giống Tô gia bảng chi cùng Ảm Nguyệt cung có lâu dài tiếp xúc, nhìn thấy qua Ảm Nguyệt cung một ít nội tình, không biết Ảm Nguyệt cung cùng bố, điều này cũng làm cho Tô Thịnh Niên cùng Tô gia tam tổ có tới cửa yếu nhân sức mạnh. Nếu là bọn họ biết lờ mờ bên trong Nguyệt cung tông chủ Trịnh Thu Thủy là một tên nguyên anh viên mãn liền sẽ không như vậy lô mãng tới cửa đòi hỏi. Một vị khác Tô gia lão tổ Tô Dự không khỏi cười một tiếng, bất kể như thế nào những người này là tiếp về đến, bất quá bọn hắn cái dạng này cũng không cần chúng ta xuất thủ, nửa đời sau sợ là đều phế đi. Thịnh Niên bọn họ liền giao cho ngươi xử lý. Tô Thịnh Niên nhẹ gật đầu, được rồi lão tổ. Tô Thịnh Niên cũng không định đối với mấy cái này Tô gia tử đệ làm ra trừng phạt, hắn liền chuẩn bị đem những này Tô gia tử đệ mang về nuôi. Những này Tô gia tử đệ có thể được đưa đi Ảm Nguyệt cung tu hành, nhất định là Tô gia bảng chi trải qua ngàn chọn và tuyển, tại tu tiên phương diện có nhất định tiên phú. Bọn họ vốn là nhân trung long vượng, bây giờ biến thành người khác giá ý đi, pháp lực mất hết, cả đời này có thể đều khó mà lại tu luyện từ đầu. Đối với bọn họ đến nói không có so sống càng khó chịu hơn trừng phạt. Thanh Trúc thôn, Tuyết vực chân thần pho tượng hậu thế giới. Lý Hàn Yên từ trong động đá vôi đi ra về sau, tiếp tục hướng về phía trước mà đi. Không biết đi được bao lâu, Lý Hàn Yên cuối cùng đi tới vùng không gian này phần cuối. Tại cái này một chỗ không gian phần cuối có một tòa nguy nga đại sơn cao vút trong mây một cái trông không đến đỉnh núi. Bên dưới núi lớn thì có một tòa đầm nước trong vắt. Đầm nước trên mặt nước có một tu sĩ treo ở hư không tựa hồ đang tu luyện. Lý Hàn Yên nhìn thấy cái này treo ở hư không tu sĩ phía sau lông mày trao lên, trong lòng có một tia kinh ngạc. Tiến vào Thanh Trúc Sơn về sau tất cả ngự không thủ đoạn gần như toàn bộ mất đi hiệu lực, muốn ở chỗ này hư không đỉnh trệ cũng không dễ dàng. Cái kia ở trên mặt nước tu luyện tu sĩ tựa hồ phát giác Lý Hàn Yên ánh mắt chậm rãi mở ra thật sâu thúy con mắt. Lý Hàn Yên tại hắn thâm thúy trong mắt tựa như gặp được một mảnh thâm thúy biển cả. Chương 146, tự xưng thần minh tu sĩ chương 146, tự xưng thần minh tu sĩ trẻ tuổi ánh mắt nhìn hướng Lý Hàn Yên mở miệng nói, phàm nhân thấy bản thần vì sao không ủy? Lý Hàn Yên nghe vậy lông mày chau lên, ngươi là cái kia Tuyết vực chân thần. Nghe đến Tuyết vực chân thần bốn chữ, tự xưng thần minh tu sĩ trẻ tuổi nháy mắt nổi nóng. Chỉ là nguy thần, tu hú chiếm tổ chim khách, hắn sao xứng là thần? Phàm nhân ngươi thành công chọc giận bản thần hôm nay liền ban cho ngươi chết. Tu sĩ trẻ tuổi này tính tình tựa hồ không hề tốt đẹp gì, một lời không hợp liền thích giết người. Trên người hắn tỏa ra một đạo hư hư thực thực thần tính khí tức, cùng lúc đó tu sĩ trẻ tuổi trên thân pháp lực phun trào. Kim đan viên mãn khí tức đột nhiên bộc phát. Bên trên bầu trời vẫn như cũ rơi xuống tí tách mưa nhỏ, Lý Hàn Yên chống đỡ trong tay ô giấy dầu sắc mặt không có chút rung động nào. Kim đan viên mãn mà thôi, bây giờ Lý Hàn Yên đối phó dễ như trở bàn tay. Bất quá khí tức như vậy hỗn tạp kim đan viên mãn Lý Hàn Yên cũng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Cái này tự xưng thần minh tu sĩ trẻ tuổi, trên người hắn xác thực có một cỗ sắp xỉ thần minh khí tức, cùng Lý Hàn Yên tại Tuyết vực chân thần pho tượng bên trên cảm giác được lưu lại khí tức rất giống. Bất quá đây chính là thần minh khí tức lời nói, Lý Hàn Yên cảm giác Tuyết vực chân thần khí tức tựa hồ càng thêm thuần khiết. Trước mắt tu sĩ trẻ tuổi ngược lại càng giống là nguy thần. Thần minh khí tức hỗn tạp tại tu sĩ trẻ tuổi pháp lực bên trong, để pháp lực của hắn biến thành hỗn tạp không gì sánh được. Thần minh khí tức mặc dù thần dị, nhưng cũng không cường hóa thuật pháp ý lực, ngược lại suy yếu tu sĩ trẻ tuổi thực lực. Tu sĩ trẻ tuổi thi triển ra một loại không biết tên pháp thuật, một đạo giống như khói xanh đồng dạng sương mù đột nhiên hướng về Lý Hàn Yên mà đi. Màu xanh sương mù những nơi đi qua, bốn phía cỏ cây trong phút chốc nhanh chóng khô héo. Đạo này thuật pháp có cực mạnh tính ăn mòn cùng độc tính. Bất quá Lý Hàn Yên không có chút nào phát giác được một tia cảm giác nguy cơ. Nàng cảm giác cái này một tên tự xưng thần minh tu sĩ trẻ tuổi, hắn chơi độc thủ đoạn muốn so bách độc đường vệ Lan Châu kém xa. Lý Hàn Yên tay phải chống đỡ ô giấy dầu, tay trái ra giấy lên Chu Tức Chi Hỏa. Không có sử dụng Chu Tức Trưởng, chỉ là dùng pháp lực cầm bọc lấy Chu Tức Chi Hỏa một trường bố ra, màu xanh xương mù liền bị đốt cháy hầu như không còn. Chu Tức Chi Hỏa dư uy không giảm rơi vào tu sĩ trẻ tuổi trên thân. A! Một trận kêu thảm từ tu sĩ trẻ tuổi trên thân truyền đến. Hắn vội vàng đâm đầu thẳng vào trong đầm nước dùng cái này đến dập tắt ngọn lửa trên người. Lý Hàn Yên gặp cái này không khỏi cười một tiếng, cái này cũng có thể gọi là thần. Vậy cái này thần khó tránh có một ít quá yếu. Nữ nhân, ta muốn ngươi chết. Tu sĩ trẻ tuổi từ đầm nước bên trong thoát ra bộ mặt tức giận nhìn chằm chằm Lý Hàn Yên. đồng thời hắn giữa lông mày tỏa ra màu xanh thẳm tia sáng, một cái mới vừa rồi không có băng tinh xuất hiện tại hắn giữa lông mày. Cái này một cái băng tinh cùng Lý Hàn Yên từ ảnh tử xà xào huyệt bên trong tìm tới băng tinh không khác nhau chút nào, khác biệt duy nhất chính là băng tinh lớn nhỏ. Tu sĩ trẻ tuổi giữa lông mày băng tinh hơi lớn một chút. Màu xanh thẳm chùm sáng trực tiếp từ tu sĩ trẻ tuổi giữa lông mày băng tinh trô bắn ra. Lần này Lý Hàn Yên từ đạo ánh sáng này buộc bên trong cảm nhận được uy hiếp. Đạo ánh sáng này bộ uy lực đã không thua gì bình thường nguyên anh tu sĩ một kích toàn lực. Cái này tuyệt không phải một vị tận gốc dựa vào đều bất ổn kim đan viên mãn có thể đánh ra thần thông. Tay phải ô giấy dầu đổi sang tay trái, thanh ngọc quạt xếp xuất hiện tại Lý Hàn Yên trong tay, theo pháp lực không ngừng truyền vào, một đạo pháp lực bình chướng xuất hiện tại Lý Hàn Yên trước mặt. Màu xanh thẳm chùm sáng cứ như vậy bị Lý Hàn Yên ngăn lại. Lý Hàn Yên mặc dù đột phá nguyên anh kỳ không có bao lâu, nhưng từ khi đi tới Cô Tô thành phía sau nàng cùng Diệp Trần vẫn ngủ ở cùng nhau, có Diệp Trần theo bên cạnh trong bóng tối phụ trợ, cảnh giới của nàng sớm đã ổn định, nội tình vững chắc. Bây giờ dù cho gặp phải nguyên anh trung kỳ tu sĩ, Lý Hàn Yên nếu là thủ đoạn ra hết cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Giống tu sĩ trẻ tuổi như vậy bằng vào ngoại lực mới đạt tới nguyên anh kỳ thực lực thủ đoạn, Lý Hàn Yên đã có thể nhẹ nhõm ngăn lại. Tu sĩ trẻ tuổi nhìn thấy Lý Hàn Yên lúng dung ngăn lại chính mình đón sát thủ mâu nhãn co rụt lại. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể ngăn lại bản thần thần thông? Lý Hàn Yên một mặt lạnh nhạt nói, bất quá là bằng vào ngoại vật có được năng lực, tại bản cung trước mặt không đáng giá nhắc tới. Liên ngươi thực lực này cũng dám tự xưng là thần, thật sự là cho thần minh bôi đen, liền để bản cung đưa ngươi cái này ngụy thần lên đường đi. Bản thân không phải ngụy thần, bản thân chính là duy nhất chân thần. Nghe đến Lý Hàn Yên xưng hô hắn là ngụy thần, tu sĩ trẻ tuổi phát ra cuồng loạn gầm thét. Lúc này hắn giữa lông mày băng tinh lại một lần nữa tỏa ra màu xanh thẳm chùm sáng, tại tu sĩ trẻ tuổi phẫn nộ phía dưới, lần này chùm sáng uy lực muốn so lần trước còn muốn hơi cường một chút. Bất quá lần này Lý Hàn Yên không định lưu thủ, trong tay nàng thanh ngọc quạt xếp được thu vào không gian chứa vật, một tiếng chu tức hót vang tại trên thân Lý Hàn Yên vang lên. Tay phải chu tức chi hỏa bắn ra hào quang chói sáng, tựa như mặt trời đồng dạng chiếu rọi lại điện. Chính là bên trên bầu trời tí tách mưa nhỏ, còn chưa rơi xuống đất liền đã bốc hơi. Mặt trời đỏ phần thiên trưởng, một trưởng chính là ra liền tốt giống như mặt trời phần thiên. Đây là Lý Hàn Yên những ngày gần đây mới lĩnh ngộ thần thông, còn chưa tại trong lúc giao thủ thử qua uy lực của nó. Tu sĩ trẻ tuổi này trở thành cái thứ nhất đối mặt mặt trời đỏ phần thiên trưởng tu sĩ. Màu xanh thẳm chùm sáng trong nháy mắt liền bị chu tức chi hỏa thôn vệ. Lập tức chu tức chi hỏa giống như hoảng sợ mặt trời thôn vệ trẻ tuổi tu sĩ. Lần này trẻ tuổi tu sĩ còn chưa phát ra tiếng kêu thảm liền bị đốt thành tro bụi. Sát chết cháy rơi vào đầm nước bên trong trong chốc lát phát ra xì 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 âm thanh, đại lượng khói trắng từ đầm nước bên trong toát ra. Đến đây một hồi lâu những này khói trắng mới tiêu tán. Lý Hàn Yên nhìn qua bị nàng một trưởng đánh thành sát chết cháy tu sĩ trẻ tuổi không khỏi lắc đầu, cuối cùng chỉ là bằng vào ngoại vật mới có thể phát huy ra một hai có thể so với nguyên anh thực lực, cùng chân chính nguyên anh tu sĩ kém xa. Vừa rồi một trưởng kia nếu là đánh vào nguyên anh tu sĩ trên thân, nên không thể làm chàng mất mạng, nhiều nhất là trọng thương nên còn có một chút sức phản kháng. Xem ra muốn tuấn sát cùng cảnh tu sĩ vẫn có một ít độ khó a. Tu sĩ trẻ tuổi sau khi chết, hắn xác chết cháy phiêu phủ ở đầm nước bên trên. Cả người hắn đều đã trở thành đốt trụi thi thể, chỉ có giữa lông mày băng tinh tại Lý Hàn Yên mặt trời đỏ phần thiên dưới lòng bàn tay hoàn hảo không chút tổn hại. Lập tức Lý Hàn Yên từ tu sĩ trẻ tuổi giữa lông mày móc ra cái này một cái băng tinh đồng thời thu vào không gian chữ vật bên trong. Cái này băng tinh tựa hồ vô cùng bất phàm a. Bản cung đều đã có một ít không nhịn được muốn tại chỗ luyện hóa. Thông qua cái này một tên tự xưng thần minh tu sĩ trẻ tuổi, Lý Hàn Yên xem như là triệt để thấy được bất phàm của nó. Lại có thể để một tên kim đan viên mãn tu sĩ phát huy ra nguyên anh tu sĩ thực lực, cái này băng tinh tuyệt đối là đồ tốt. Bất quá Lý Hàn Yên mặc dù không gì sánh được khát vọng trực tiếp đem luyện hóa, nhưng trong cõi u minh luôn có một cố cảm giác, muốn luyện hóa băng tinh cần đặc thù biện pháp, trực tiếp luyện hóa khả năng sẽ ảnh hưởng tự thân con đường. Nàng nhịn được băng tinh mang tới dụ hoặc, phóng qua đầm nước đi tới đại sơn dưới vách đá dựng đứng. Nàng hướng về đại sơn vách đá xoa xoa mà đi, lập tức thần sắc khẽ giật mình. Núi này sơn núi xúc cảm hình như không đúng lắm.